Chương 1089. Chìa khóa chương 1089, chìa khóa chữa vật chi thư khí linh đã trở thành chân chính sinh linh. Cái này dĩ nhiên không phải, ngươi cho rằng giống như sinh linh dạng kia có được linh trí khí linh là khắp nơi có thể thấy được sao? Chu Tiểu Miêu nói, khí linh thậm chí cần mấy ngàn năm thời gian mới có nhất định cơ hội diễn sinh ra chân chính trí tuệ, nhưng lại có bao nhiêu có được khí linh khí cụ có thể chân chính bảo tồn lâu như vậy? Ngươi cái này sách khí linh nhiều nhất là có một chút linh trí, khoảng cách chân chính linh trí khí linh còn có một đoạn dài dằng dặc khoảng cách. Nếu mà nó có được chân chính trí tuệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đưa nó theo trên thuyền mang đi ra ngoài sao? Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Chu Phàm ách một tiếng, xác thực như thế, nếu như là vật sống là vô pháp mang đi ra ngoài, hắn cau mày nói, thế nhưng là nó vì sao lại như thế sợ ngươi? Đó là bởi vì ta biết nó một chút lai lịch, giải qua nó là rất đặc biệt khí linh, nó có thể cảm ứng được pháp tắc, mà pháp tắc tu sĩ là có thể đưa nó hủy đi, vì lẽ đó nó mới có thể tại ta uy hiếp nó về sau trực tiếp mở ra. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nó có thể làm được trình độ như vậy là người luyện chế tại luyện chế thời điểm cho nó tăng thêm cấm chế đưa đến, nó mới có thể làm ra lựa chọn như vậy, mà không phải nói nó bởi vì cảm thấy e ngại làm ra lựa chọn như vậy. Cái kia người luyện chế không nguyện ý nó dễ dàng bị đến phá hư. Nó là lai lịch gì? Người luyện chế lại là ai? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi. Không nhớ rõ. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một cái nói, thuyền phong bế ta bộ phận ký ức, có ít người có một số việc đều quên, ta chỉ là ẩn ẩn biết do nó một ít chuyện, cái này chữ vật chi thư không chỉ là một cái chữ vật khí cụ đơn giản như vậy, nó tựa hồ vẫn là một đầu chìa khóa. Chu Tiểu Miêu nói đến đây thống khổ vặn vặn lông mày nói, nếu không phải như thế, cái kia người luyện chế liền sẽ không phí sức như thế luyện chế nó. Bản này chữ vật chi thư là một đầu chìa khóa. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản này chữ vật thư vẫn là một đầu chìa khóa, hắn nhịn không được suy đoán nói, có phải hay không là cái gì bảo tàng mở ra chìa khóa? Ta đây làm sao biết? Chu Tiểu Miêu mặt lộ không kiên nhẫn, ngược lại cười khẩy nói, ta khuyên ngươi không nên nghĩ phải đẹp như vậy, có đôi khi liền xem như mở ra nơi nào đó chìa khóa, cũng chưa hẳn sẽ có cái gì bí bảo chờ ngươi, nói không chừng đây chỉ là một sẽ chết người cả bấy. Trước kia ta liền gặp qua không ít tu sĩ cho rằng được cái gì tàng bảo đồ, kết quả sau khi đi vào phát hiện có vô số cạm bẫy chờ lấy bọn hắn, coi như may mắn không chết xông qua cạm bẫy, đến cuối cùng chờ lấy bọn hắn lại là một chút nghĩ mưu bọn hắn tài hại mạng bọn họ âm hiểm tu sĩ. Cái gì được đến tàng bảo đồ, sắp thu được thiên đại cơ duyên từ đây đi đến tu đạo đỉnh phong vốn là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, Chu Tiểu Miêu nói rất đúng, coi như cái này chữ vật chi thư thật là mở ra địa phương nào chìa khóa, nếu không phải điều tra phải rõ ràng, vẫn là không cần tùy ý mạo hiểm tốt. Sau đó Chu Phàm lại hỏi một chút sự tình khác, những vấn đề này Chu Tiểu Miêu có thu lấy nhất định lớn sám trùng mới trả lời. Hỏi xong những chuyện này, đêm nay ở trên thuyền nán lại chênh lệch thời gian không nhiều. Chu Phàm còn giữ lại thời gian nói chuyện với Thực Phù cáo biệt, dù sao nếu không có gì ngoài ý muốn, hai cha con khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt, khó tránh khỏi có chút ly biệt xấu não. Chu Phàm cùng Thực Phù rời đi về sau, trên thuyền lại lần nữa còn lại Chu Tiểu Miêu một người tại. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới chân bong thuyền, nàng đang trả lời Chu Phàm vấn đề lúc, trong lòng cũng tại suy nghĩ một ít chuyện. Những chuyện này là Chu Phàm không nghĩ tới, cái này ở chỗ nhãn giới khác biệt. Long chủ lưu lại Long Tố Đản, mà ta đem Long Tố Đản biến thành trứng rồng, khiến cho trứng rồng nở đi ra, trứng rồng ấp nở ra, ngươi liền để nó biến thành cái thứ hai phụ tá giả, động tác của ngươi ngược lại là nhanh. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một hồi thản nhiên nói, có thể ngươi là lâm thời khởi ý, vẫn là đã sớm coi là tốt hết thảy. Chẳng lẽ cái kia dẫn đạo giả Long chủ cùng ta tại những chuyện này bên trong đều trở thành trong tay ngươi con rối khôi lỗi dựa theo ngươi suy nghĩ từng bước một tiến lên. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng, nàng ẩn ẩn cảm giác suy đoán của nàng sẽ không có sai. Giống như nàng cùng Long chủ loại cảnh giới này đứng đầu tu sĩ vận mệnh mờ mịt khó dò bình thường mà nói, không có tu sĩ gì có thể thông qua thôi diễn thuật pháp tính toán đến các nàng, nhưng tu sĩ làm không được sự tình, thuyền có thể làm được, điểm ấy nàng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là nàng trước đó gặp qua đăng thuyền giả đều không có cái gì phụ tá giả, lần này gặp phải Chu Phàm chẳng những có được phụ tá giả, còn có được cái thứ hai phụ tá giả. Hơn nữa đặc thù chính là hai cái này phụ tá giả vẫn là Chu Phàm huyết mạch. Ngươi vì cái gì để các nàng lên thuyền? Chẳng lẽ vẹn vẹn để các nàng trưởng thành thay Chu Phàm thu thập mồi câu sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc, nàng biết do thuyền trả lời nàng khả năng cơ hồ là không. Cũng bởi vì trong lòng những này nghi hoặc, để nàng cảm giác được Chu Phàm cái này đang thuyền giả cùng thuyền quan hệ càng ngày càng khó bề phân biệt. Còn có vì sao lại là hắn hậu đại? Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái này không biết có trọng yếu hay không vấn đề. Chỉ là những vấn đề này, nàng rất khó muốn lấy được đáp án xác thực. Chu Phàm tỉnh lại ngay lập tức, liền phát hiện nằm tại hắn tâm khẩu Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long cũng mở mắt ra, nhìn xem Chu Phàm, sau đó ông gọi hai tiếng. Chủ nhân, ta nhưng không có lười biếng đi ngủ. Tiểu Quyền thanh âm yếu ớt truyền đến. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Quyền đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, mí mắt đều nhanh triệt để khép lại, khép thành một đường, nhưng còn tại quyết trống. Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, đây quả thật là quá hiếm có. Hắn khen ngợi nói, không sai, ban thưởng ngươi 10 cái chân vịt. Vừa nghe đến ban thưởng 10 cái chân vịt, Tiểu Quyền con mắt lập tức trừng lớn nói, chủ nhân, đây chính là ngươi nói nha. Sau đó Tiểu Quyền không đợi Chu Phàm đáp lời nói, liền trừng lớn mắt thẳng tắp đổ xuống nằm ngáy ho ho, treo lên khò khè đến. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đầu tiên là đem qua được đến nuôi Long Điện tịch hấp thu, một lát nữa về sau lại đem gỗ lim cái hộp thực hóa, sau đó theo trong hộp lấy ra đen kịt thần ẩn thất cước trùng. Hắn nhìn một chút ngồi tại trên vai hắn Tiểu Hắc Long, hắn đưa tay đem 7 cái dài nhỏ trùng chân từng cái nhẹ nhõm rút ra. Thần ẩn thất cước trùng nguyên tắc tới liền là có thể rút ra, cũng có thể tùy thời lắp đặt đi. bị rút ra trùng chân thần ẩn tất cước trùng nhìn qua giống như một viên màu đen đá tròn. Chu Phạm giữa ngón tay có chân khí chạy xuôi mà ra tiến vào màu đen đá tròn bên trong, màu đen đá tròn tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Chu Phạm nhắm mắt lại dựa theo Chu Tiểu Miêu dạy bảo phương pháp, để nhân hồn gần sát màu đen đá tròn, hắn cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đem hắn tâm thần hút đi vào. Tinh thần của hắn phi tốc tại màu đen trùng thân bên trong khắc họa lên một viên huyền ảo phù văn. Vốn là đây chỉ là ý niệm bên trong phát sinh sự tình, nhưng trùng trên lưng xuất hiện một viên phù văn, khiến cho trùng thân biến thành hơi mở trạng thái. Chu Phạm lúc này mới mở mắt ra, hắn thở phào, nhẹ nhàng đem trùng thân đặt ở tiểu hắc long nao trên đỉnh. Trùng thân lập tức hóa thành một cỗ hào quang chui vào tiểu hắc long đầu bên trong. Tiểu hắc long lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 1090. Ta nữ chi danh chương 1090, ta nữ chi danh Chu Phạm lục thức mở ra, cũng không có phát hiện tiểu hắc long tung tích, giống như tiểu hắc long hoàn toàn biến mất trong không khí đồng dạng. Hắn lại đưa tay nhẹ nhàng đụng vào một cái tiểu hắc long trước kia đứng bả vai vị trí, đồng dạng cái gì cũng không có chạm đến. Một bên chó con đồng dạng nhìn thấy tiểu hắc long biến mất, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, lo lắng phát ra gâu gâu âm thanh, Chu Phạm quát một tiếng nó mới dừng lại sủa gọi. Chu Phạm mặt lộ sợ hãi thán phục, hắn một tay bóp cái thủ ấn, hơi suy nghĩ lẩm nhẩm đi ra. Màu đen trùng thân từ không trung hiện lên, hướng hắn bay tới, tiểu hắc long lại xuất hiện tại hắn trên đầu vai. Tiểu hắc long còn không biết nó vừa rồi hoàn toàn biến mất, cặp kia hoàng kim thụ đồng tử ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chó con, không do nó vừa rồi vì cái gì đối với nó sủa gọi. Chu Phạm nghiên cứu một hồi trong tay trùng thân, hắn lần nữa đem thần ấn thất tức trùng trùng thân để vào tiểu hắc long bên trong thân thể. Tiểu hắc long biến mất về sau, Chu Phạm cầm lấy một đầu trùng chân đặt ở trên mu bàn tay của mình, trùng chân hóa thành một sợi hắc sắc quang mang chui vào mu bàn tay hắn bên trong, hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới lần nữa nhìn thấy ẩn thân tiểu hắc long. Chu Phạm cười cười, hắn đem trùng chân phân biệt để vào chó con cùng tiểu quyển trong thân thể, nhỏ như vậy chó cùng tiểu quyển cũng có thể nhìn thấy tiểu hắc long, cái này trùng chân chó con cùng tiểu quyển vô pháp tùy tiện lấy ra, chỉ có hắn có thể làm được. Xử lý xong việc này, Chu Phạm cùng chó con, tiểu hắc long cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hấp thu nuôi long điện tịch, Chu Phạm hiểu được long loại này sinh vật thích ăn thịt, hơn nữa còn là nướng chín thịt. Phổ thông long vừa ra đời đều có thể phun ra long diễm, đây là bọn chúng nắm giữ loại thứ nhất có lực công kích năng lực, loại năng lực này trợ giúp bọn chúng săn mồi cùng tiêu diệt địch nhân. Nhưng Chu Phạm bây giờ còn chưa có nhìn qua tiểu hắc long trong miệng phun ra long diễm, Chu Phạm trước đem thần ấn thất cước trùng theo tiểu hắc long trong thân thể lấy ra, bằng không tiểu hắc long là vô pháp ăn đồ ăn. Hắn đem thịt nướng đặt ở tiểu hắc long bên người, nó quả nhiên vui sướng ăn, một bên ăn một bên gâu gâu kêu. Chẳng lẽ ta nuôi không phải long mà là một con chó? Chu Phạm xem tiểu hắc long bộ dạng, hắn cố nén che mặt xúc động nghĩ, hắn cũng không biết tiểu hắc long là như thế nào làm được phát ra tiếng chó sủa. Chó con cũng đang ăn điểm tâm của mình, nó thỉnh thoảng rỗi ra vớt chó vô vô tiểu hắc long đầu, tiểu hắc long cũng không giận, chỉ là túi đầu ăn như gió cuốn. Chẳng lẽ tiểu muội đem tiểu hắc long xem thành đồng loại của mình? Chu Phạm vừa ăn điểm tâm một bên nghĩ, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới tiểu hắc long còn không có danh tự. Trong lòng hắn, nàng hiện tại là một đầu long, nhưng cái này long sau đó cũng có thể hóa thành hình người, chung quy là nữ nhi của hắn, không có danh tự sao được đâu. Chu Phạm ngắm một cái còn tại nằm ngáy ó ó tiểu quyển. Không được, không thể đem đặt tên nhiệm vụ giao cho tiểu quyển, tiểu muội đã là vết xe đổ. Chu Phạm vội vàng bỏ đi ý nghĩ này, hắn do dự nên gọi tên gì danh tự mới phù hợp. Tiểu hắc long đen như vậy, nếu không gọi Chu tiểu hắc. Chỉ là Chu Phạm lắc đầu, không được, ta không thể lưu lạc làm tiểu quyển dạng kia đặt tên tiêu chuẩn. Hắn chăm chú suy nghĩ phía dưới, rốt cục xác định tiểu hắc long đại danh, Chu Mặc Mặc. Chu Phạm cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm, hắn cười đối với tiểu hắc long nói, sau đó ngươi đại danh liền gọi Mặc Mặc, nhũ danh cứ gọi tiểu hắc, thế nào? Tiểu hắc long ngay tại ăn thịt, nàng nghe được Chu Phạm tại nói chuyện với nàng, nàng liền ngẩng đầu, gâu. Nàng không nghĩ tới tên của nàng cứ như vậy bị định ra đến. Nhiều năm sau đó, nàng vì mình phụ thân không có não tàn giúp nàng đặt tên là Chu Tiểu Hắc mà cảm thấy vui mừng, nhưng lại vì Chu Mặc Mặc danh tự này quá mức đáng yêu mà nổi nóng, nói ra một điểm uy nghiêm đều không có. Chu Phạm đem Tiểu Hắc Long danh tự định ra tới về sau, tâm tình của hắn vui vẻ ăn xong điểm tâm. Hắn có hai cái nữ nhi, cái thứ nhất nữ nhi danh tự để hắn có chút bực mình, nhưng muốn thay đổi cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành, chí ít cái thứ hai nữ nhi danh tự là hắn tự mình lên, đây chính là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cơm nước xong xuôi, Chu Phạm lại đem thần ẩn thất cước trùng để vào tiểu hắc long trong thân thể, để nàng triệt để ẩn thân. Làm xong những này, Chu Phạm mới tỉnh lại ngủ một lát tiểu quyển, để nàng đem tiểu quyển thu hồi, trở lại bên trong thân thể của mình đi ngủ. Chu Phạm mang theo một long một chó lên đường. Đi qua một ngày thời gian, tiểu hắc long rốt cục không giống vừa ra đời dạng kia, bay lung lay, mà là có thể vỗ cánh bay tới bay lui. Nhưng Chu Phạm hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, để tránh nàng gặp phải nguy hiểm, dù cho tiểu hắc long ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng nếu như có công kích rơi vào trên người nàng, còn là có thể tổn thương đến nàng. Tiểu hắc long đối với Chu Phạm nói lời kiến thức nửa đời, Chu Phạm vì để nàng minh bạch, không thể bay quá xa, mỗi lần nàng bay ra nhất định phạm vi, liền đưa tay đưa nàng bắt trở về. Tiểu hắc long hiện tại bay đương nhiên không bằng Chu Phạm nhanh tay, như thế tầm 10 lần về sau, nàng liền minh bạch không thể bay khỏi Chu Phạm bên người quá xa. Tiểu hắc long vòng quanh Chu Phạm bay tới bay lui, thỉnh thoảng còn rơi xuống chó con bên người, cùng chó con cùng nhau chơi đùa náo. Chu Phạm nhìn xem cái này màn, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, dựa theo hắn được đến nuôi long điện tịch đến xem, long tộc vừa ra đời thời điểm, hẳn là giống như một đầu dê rừng như vậy lớn, nhưng tiểu hắc long thoạt nhìn như một cái sẽ bay nho nhỏ chim. Cuối cùng là bởi vì long thần nhất tộc nguyên nhân vẫn là tiểu hắc long nhân thần long hôn huyết nguyên nhân đâu. Vô luận là long thần nhất tộc vẫn là nhân thần long hôn huyết đều là tương đối hiếm thấy, vấn đề này Chu Tiểu Miêu chỉ sợ đều không thể trả lời hắn, hắn chỉ có thể dựa theo phổ thông long tộc phương pháp tới nuôi long. Nếu là thật có vấn đề, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ. Chu Phàm đêm qua đêm thời điểm cũng không phải là tại đường núi phụ cận, hắn nghĩ theo Nhân Tức Sơn ra ngoài, liền nhất định phải tìm tới đường núi, như vậy sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn trong núi đi dạo, gặp phải quái dị đánh tới, cũng là tốc độ giải quyết. Lúc đầu hắn còn lo lắng gặp phải quái dị lúc Tiểu Hắc Long sẽ tới quấy rối, nhưng Tiểu Hắc Long trông thấy quái dị đánh tới, chỉ là hiếu kỳ nhìn xem. Chu Phàm giết chết quái dị, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Nói cho cùng vẫn là hải tử, cái gì cũng không hiểu. Chu Phàm lắc đầu, chờ Mặc Mặc lại hiểu chuyện một chút, muốn dạy cho nàng như thế nào tại hoang dã bên ngoài sinh tồn mới được. Đi một hồi, Chu Phàm rốt cục tìm được một đầu đường núi. Cái này đường núi là Nhân Tức Sơn thứ mấy đường núi Chu Phàm cũng không rõ ràng, hắn phân biệt một cái phương hướng, liền đi thẳng về phía trước. Đi không đến bao lâu, gặp phải một chi thương đội. Thương đội người rất nhanh cũng phát hiện phía sau bọn họ Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng bọn hắn sẽ phát hiện bên cạnh mình Mặc Mặc. Vì lẽ đó Chu Phàm nhĩ thức mở ra, hắn rất nhanh liền biết rõ thương đội hiển nhiên cũng không có phát hiện Mặc Mặc, chỉ là kinh ngạc tại gặp phải kẻ độc hành. Chu Phàm trong lòng tảng đá lớn buông xuống, tâm tình không tệ vượt qua chi này thương đội. Hai ngày sau đó, Chu Phàm mới từ Nhân Tức Sơn đi tới. Ra Nhân Tức Sơn, lại tại sơn khẩu Nhân Tức Sơn tập mua một vài thứ, tiếp tục hướng phía trước bước vào Xích Đạo mới tính rời đi Nhân Tức Sơn tập. Xích Đạo là hiếm thấy song Xích Đạo, có qua có lại, lui tới Xích Đạo đều là nhồi vào người, ngựa xe như nước. Có tiểu đội võ giả, có thương đội, còn có các loại muôn hình muôn vẻ người đi đường. Thoạt nhìn không chút nào giống như đi tại hoang dã bên ngoài Xích Đạo bên trên. Chương 1091. Song Xích Đạo bên trên chương 1091, song Xích Đạo bên trên Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân số như thế tập trung Xích Đạo, nhưng mà này còn là cùng tồn tại mà đi song Xích Đạo. Có người thậm chí đi tại Xích Đạo bên ngoài, không chút nào sợ có quái dị xuất hiện tập kích bọn họ. Mỗi người tốc độ đều là chậm rãi, có ít người vừa đi vừa giao lưu nói chuyện, lộ ra huyên náo không thôi. Chu Phàm tốc độ cũng không thể không thả chậm xuống tới. Tiểu Hắc Long lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người, nàng không còn dám bay loạn, mà là đứng tại Chu Phàm trên bay, rụt rè nhìn xem, thỉnh thoảng phát ra gâu một tiếng. Bất quá không ai có thể trông thấy nàng tồn tại. Tiểu Mội cũng là theo sát tại Chu Phàm chân đằng sau. Chu Phàm lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, bởi vì đã rất tiếp cận Tiêu Lôi Châu phủ, với tư cách một châu chi thành, quản hạt năm huyện, mỗi một huyện đều có Chu Phàm nguyên lai thế giới cổ đại một quốc như thế lớn. Nói cách khác, Tiêu Lôi Châu phủ giống như là năm nước chi đô, phồn hoa trình độ tự nhiên viễn siêu cao tượng thành bực này địa phương. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân đi vào Tiêu Lôi Châu phủ, cũng có rất nhiều người rời đi Tiêu Lôi Châu phủ, tiến về địa phương khác. Cũng là bởi vì Xích Đạo thượng nhân quá nhiều, không thiếu khuyết võ giả cao thủ, cũng không có quái dị dám xông lại chịu chết, phải nói Xích Đạo phủ cận đã sớm không có quái dị ở đây sinh hoạt. Chu Phàm trước khi đến nhìn qua tư liệu liền đề cập, giống như hắn hiện tại chỗ thông hướng Tiêu Lôi Châu phủ song Xích Đạo, còn có 9 đầu. 10 đầu song Xích Đạo mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không rõ người lui tới, riêng là nghĩ như vậy tưởng tượng liền biết Tiêu Lôi Châu phủ phồn bình tĩnh hoa. Chu Phàm tại Song Xích Đạo bên trên đi hơn nửa ngày, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Đêm xuống, dù cho Song Xích Đạo bên trên người rất nhiều, nhưng tất cả lữ nhân thương đội loại hình đều dừng lại. Thứ nhất là bọn hắn đuổi một ngày đường sắt thực mệt mỏi, thứ hai ban đêm gấp rút lên đường còn muốn nghĩ cách hứng đối phiền phức bóng tối quái dị, có rất ít người sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy. Tất cả lữ nhân thương đội đều là lui ra Xích Đạo, tại Xích Đạo bên cạnh hạ trại, châm từng đống đống lửa hoặc trực tiếp dùng phù châu tới làm chiếu sáng đồ vật. Sở dĩ không tại Xích Đạo trung tâm hạ trại, là bởi vì khả năng sẽ có ít người có việc gấp, muốn tại ban đêm gấp rút lên đường. Tiêu Lôi Châu phủ bên kia liền phát ra mệnh lệnh, tại Song Xích Đạo qua đêm không cho phép chiếm cứ Xích Đạo, nếu như làm trái phản người, thế nhưng là sẽ gặp phải Châu phủ nghiêm trị. Song Xích Đạo ban đêm sẽ có Châu phủ đội tuần tra xuất động tuần tra, lấy cam đoan ban đêm Song Xích Đạo không phát sinh lớn diện tích chết người vụ án. Trong lịch sử, Tiêu Lôi Châu phủ Song Xích Đạo bên trên liền đã từng phát sinh không ít lần so sánh nghiêm trọng lớn diện tích chết người vụ án. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Song Xích Đạo bên trên quá nhiều người, ban ngày còn tốt, mỗi người đều là đội vàng gấp rút lên đường. Nhưng trời vừa tối, tại đen kịt hoàn cảnh xuống, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Lớn diện tích chết người vụ án có người làm cũng có quái dị làm ra. Vì lẽ đó Tiêu Lôi Châu phủ mới có thể xuất động đội tuần tra Song Xích Đạo, có đội tuần tra, dạng này vụ án liền biến ít rất nhiều, một năm xuống tới cũng không có mấy ví dụ. Những này quy củ Chu Phàm đều biết, hắn cũng giống như những cái kia người đồng dạng, dựa theo quy tắc tại Xích Đạo bên ngoài, lấy ra dạ quang phủ châu coi như chiếu sáng vật. Nghĩ tại nhiều người như vậy địa phương nhặt xài một nhóm lên đống lửa cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, một chút so sánh nghèo thương đội đều là tự mang xài một. Sai mục làm đống lửa chỗ tốt ở chỗ có thể ăn một chút đồ ăn nóng, không có đống lửa muốn ăn đồ ăn nóng liền muốn phiền toái một chút. Chu Phàm lại tại chính mình bốn phía bày ra phụ trận, che đậy bốn phía khả năng bắn ra mà đến ánh mắt. Đêm khuya tại Song Xích Đạo bên trên làm cái gì lữ nhân đều có, giống như Chu Phàm như vậy bày ra che đậy ánh mắt phụ trận người cũng không phải không có, đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm cũng không khả năng vì vậy mà gây nên những người khác chú ý, hắn thiết trí dạng này phụ trận là vì giải trừ Tiểu Hắc Long thần ẩn trạng thái, để Tiểu Hắc Long ăn cơm chiều. Ở Tiểu Hắc Long sau khi ăn xong, Chu Phàm lại để cho Tiểu Hắc Long tiến vào thần ẩn trạng thái, hắn mới giải trừ dạng này phụ trận. Cái này che đậy phụ trận có thể che đậy người khác ánh mắt, nhưng cùng lúc cũng ngăn cách hắn xem hướng mặt ngoài ánh mắt, nếu như có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, vậy liền phiền phức. Chu Phàm lại bố trí hai cái phòng ngự hình phụ trận, ăn một vài thứ, liền bắt đầu tu luyện. Tại giã ngoại, bắt gấp thời gian tu luyện người cũng không ít, chỉ cần không phát ra quá mức kinh người tiếng vang, cũng sẽ không dẫn tới người khác chú ý. Đương nhiên tại Xích Đạo bên trên uống rượu mua vui người cũng có, nhưng vô luận như thế nào, đều không có người sẽ triệt để buông lòng cảnh giác. Tại nhiều người như vậy song Xích Đạo bên trên, ngoài ý muốn tùy thời có khả năng phát sinh. Ở hoàn thành tu luyện về sau, đã là lúc đêm khuya, Chu Phàm tỉnh lại đang ngủ chó con, hắn xoa xoa đầu chó cười nói, "Tiểu muội, đêm nay liền muốn làm phiền ngươi." Nhiều người như vậy địa phương, Chu Phàm không có khả năng để tiểu quyển xuất hiện, tiểu quyển vẫn còn có chút quá đặc thù, dễ dàng dẫn tới một ít phiền phức. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Chu Phàm đối với tiểu muội cũng coi là có đầy đủ hiểu, coi như tiểu muội cùng lao huynh đồng dạng cơ linh, gác đêm vẫn là không có vấn đề. Lại thêm hắn bố trí phụ trận, vừa có tình huống, tiểu muội liền sẽ lập tức tỉnh lại Chu Phàm. Vấn đề cũng không lớn, Chu Phàm nghĩ một lần, liền nằm xuống đi ngủ. Ngủ say về sau Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, cùng hắn đồng thời xuất hiện là Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long đoán chừng còn làm không rõ hiện thực cùng thuyền khác nhau, nhưng nàng nhìn thấy Chu Phàm vẫn là sung sướng gâu gâu kêu. Chu Phàm để Tiểu Hắc Long đi một bên chơi, đi qua hắn mấy ngày nay dạy bảo, Tiểu Hắc Long rốt cuộc minh bạch không thể hướng trong nước xuống nhảy. Hơn nữa Chu Phàm còn hoa một chút lớn sáng trùng, cùng Chu Tiểu Miêu hiệp thương qua, nếu như Tiểu Hắc Long nhảy sông hắn lại bởi vì tu luyện quá mức chuyên tâm, liền để Chu Tiểu Miêu giúp hắn ngăn lại. Chu Tiểu Miêu xem ở lớn sáng trùng phân thượng, đáp ứng. Tiểu Hắc Long bay nhảy cánh, vòng quanh ngồi tại bên cạnh bàn ăn xương cốt Chu Tiểu Miêu bay một vòng, nó lẻ lươi muốn ăn một ngụm xương cá, nhưng đều bị Chu Tiểu Miêu dùng tay ngăn. Đi đi đi. Chu Tiểu Miêu phất tay xua đuổi cái này phạm nhân tiểu gia hỏa. Nàng biểu hiện được rất chán ghét Tiểu Hắc Long ngược lại là rất thích nàng. Chu Phàm cũng không hiểu rõ, hắn chỉ là đưa tay chộp tới một sợi xương mù xám, trong lòng lẩm nhẩm thực phụ danh tự. Tiểu nha đầu, ngươi ở đâu? Chu Phàm cười hỏi. Ta tại. Cái kia sợi xương mù xám truyền ra thực phụ thanh âm. Mấy ngày nay bọn hắn đều là như vậy giao lưu. Thực phụ hiện tại vô pháp xuất hiện ở trên thuyền, vì lẽ đó Chu Phàm liền cùng nàng ước định, nếu là không có chuyện gì, hắn cũng sẽ ở không sai biệt lắm thời gian xuất hiện ở trên thuyền. Chu Phàm cùng thực phụ trò chuyện một hồi, xác nhận nàng bên kia hôm nay không có cái gì đại sự phát sinh, lại cùng với nàng nói mình sắp đến Tiêu Lôi Châu phủ. Đại khái không sai biệt lắm về sau, Chu Phàm liền cắt ra cùng thực phụ liên hệ. Chu Phàm bắt đầu chuẩn bị tu luyện, nhưng lúc này một trận kéo cách cảm giác truyền đến, hắn có chút nhíu mày. Rất nhanh sương mù xám bắt tới, hắn cùng Tiểu Hắc Long biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, nàng chỉ là yên lặng ăn xương cá. Chu Phàm tỉnh lại nháy mắt lập tức ngồi dậy, phụ cận từng cái doanh địa đã loạn thành một bầy, những này tiếng huyên náo đem hắn đánh thức. Chu Phàm cầm lấy đao dị cùng phụ túi, hắn có chút nhíu mày. Là xuất hiện quái dị dạ tộc sao? Chương 1092. Huyền Nhân Hội chương 1092. Huyễn Nhân Hội hỗn loạn gào to kêu la âm thanh giả dích không dứt. Chu Phàm mở ra nhãn thức có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia võ giả trên mặt hoặc phẫn nộ hoặc thần sắc kinh khủng, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì quái dị dấu hiệu. Chẳng lẽ quái dị tập kích về sau cấp tốc rời đi sao? Chu Phàm do dự một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhị thức, để nhị thức hướng những cái kia doanh địa lan tràn. Hắn sở dĩ không có lập tức mở ra nhị thức, là bởi vì nơi này tới gần Tiêu Lôi Châu phủ, lui tới Tiêu Lôi Châu phủ lữ nhân bên trong, có lẽ có biết rõ nhị thức tồn tại võ giả tu sĩ. Đồng thời vì phòng ngừa bí mật của mình bị nghe trộm, nói không chừng sẽ có phụ lục khí cụ các loại thủ đoạn có thể giám sát đến mở ra nhị thức võ giả. Đến lúc đó một khi phát hiện có võ giả nghe trộm bí mật của bọn hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tóm lại nghe trộm người khác bí mật là rất bị người kiêng kỵ sự tình. Nhưng ở loại này loạn thành một bầy hoàn cảnh xuống, sẽ không có người còn để ý loại sự tình này. Chu Phàm nhị thức lan tràn ra ngoài, phân biệt từng cái doanh địa người đang nói cái gì. Hắn nghe một hồi, mới hơi nhíu lên lông mày đến, tựa hồ không phải quái gì náo sự. Doanh địa người đều đang tìm người mà không phải tìm kiếm cái gì. Tựa hồ là có người nào trộm bọn hắn vật rất quan trọng, bọn hắn là tại bắt tiểu đâu. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì tại hắn nghe trộm bên trong, trừ một chút bị đánh thức doanh địa bên ngoài, có 3 cái thương đội cùng 2 cái tiểu đội võ giả đều lọt vào ăn cắp. Dạng gì tiểu thâu có thể trong khoảng thời gian ngắn ăn cắp nhiều như vậy doanh địa? Đám người ăn trộm sao? Nhưng ở hoang dã bên ngoài, đám võ giả tính cảnh giác đều sẽ thả rất cao, cho dù là tại khoảng cách Tiêu Lôi Châu phủ hơi gần song Xích Đạo, tính cảnh giác sẽ giảm xuống, hơn nữa doanh địa bốn phía đồng dạng đều sẽ bố trí một chút phòng ngự phụ trận đến dự phòng ngoài ý muốn. Người nào tiểu thâu như thế nào tại không xúc động phụ trận tình huống dưới đem đồ vật trộm đi? Không xúc động phụ trận. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng túi đầu kiểm tra lên trên người mình đồ vật, xác nhận không có cái gì đồ trọng yếu rơi mất về sau hắn mới tính thở phào. Hắn là lo lắng có tiểu thâu có thể vượt qua phòng ngự phụ trận giấu giếm được tiểu muội con mắt đem hắn đồ vật trộm đi. Bất quá hắn tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy tiểu thâu coi như muốn trộm cũng sẽ không vào xem hắn cái này kẻ đồng hành, mà là ưu tiên lựa chọn tương đối. Từng cái doanh địa hỗn loạn còn tại tiếp tục, qua một hồi lâu mới ngưng xuống. Doanh địa người cũng không có bắt được tiểu thâu. Chu Phàm cũng không để ý nữa việc này, mà là tiếp tục đi ngủ. Ngày thứ 2 tiếp tục gấp rút lên đường, trên đường người còn tại một mặt phẫn nộ thảo luận những chuyện này. Chu Phàm ở một bên yên lặng nghe lấy, hắn thế mới biết, tối hôm qua những cái kia người bị đánh cắp không ít chân quý hàng hóa. Đừng để ta bắt được cái kia tiểu đâu, bằng không khẳng định chém xuống hắn. Các ngươi nói đến tột cùng là cái nào đạo thật làm? Có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này ai biết nha? Một cái võ giả mắt trợn trừng nói. Ta biết. Có người ở một bên tiếp lời nói, gần nhất Tiêu Lôi Châu phủ võ giả thế giới lưu truyền một tin tức, nói Huyễn Nhân Hội phái người đến Tiêu Lôi Châu phủ, muốn trộm cướp nào đó dạng trọng bảo. Huyễn Nhân Hội, cái kia trước kia còn nói muốn sống chém tiểu thâu võ giả lập tức co lại rụt cổ, hắn nuốt ngụm nước bọt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý sợ hãi. Huyễn Nhân Hội, Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, với tư cách Nghi Loan Ti võ giả, hắn nghe qua Huyền Nhân Hội, đây là bị quan gia nhận định là tà ác tổ chức một cái thế lực thần bí. Cái thế lực này nghe nói thu nạp cướp gà trộm chó hàng người, chuyên môn làm đi trộm cướp bóc sự tình. Đương nhiên muốn mẻn mẻn như vậy, cái kia không đáng quan gia coi trọng. Huyền Nhân Hội chẳng những làm tiểu thâu tiểu trộm sự tình, nó còn làm qua mấy kiện kinh động kính đô đại án, thậm chí tuyên dương bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày chính là muốn đem Đại Ngụy Trấn Quốc chi bảo thông thiên kính đánh cắp. Quan gia vì thế giận dữ, phái ra cao thủ nghị triệt để đem cái này tà ác tổ chức đánh dụng. Nghe nói giết không ít người, cái này thế lực thần bí y nguyên chết cũng không hàng, một mực ngoan cường sinh động tại Đại Ngụy các nơi. Một cái dạng này tà ác tổ chức sẽ làm không chỉ là cướp gà trộm chó, bọn chúng có đôi khi không bèn bèn trộm chân quý đồ vật, sẽ còn trộm người trên cổ đầu người. Vì lẽ đó người võ giả kia mới có thể như thế sợ hãi. Bọn hắn đến tuột cùng nghĩ tại Tiêu Lôi Châu phủ trộm cái gì cho bảo? Có người thấp giọng hỏi. Cái này không biết. Người kia lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, không chịu nói thêm nữa những việc này, mà là trò chuyện lên mặt khác chủ đề. Chu Phạm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ Huyền Nhân Hội muốn trộm Tiêu Lôi Châu phủ cái gì cho bảo, trong lòng suy nghĩ nếu như có cơ hội, đến Tiêu Lôi Châu phủ lại cẩn thận hỏi thăm một chút. Bất quá cái này Huyền Nhân Hội sự tình chưa hẳn liền là thật, nói không chừng chỉ là lời đồn bịa đặt. Không cần nửa ngày thời gian, Song Xích Đạo liền đi tới cuối cùng. Từ Song Xích Đạo cuối cùng nhìn lại, có thể tùy tiện nhìn thấy kéo dài cao một trượng đen kịt phù tường, có chút người đi đường phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì điều này đại biểu bọn hắn rốt cục đi ra Hoa Nguyên, tiến vào Tiêu Lôi Châu phủ lĩnh vực. Cái kia đen kịt phù tường vây quanh chính là Châu phủ bên ngoài trấn, giống như dạng này bên ngoài trấn Tiêu Lôi Châu phủ có 12 cái, bên ngoài trấn bên trong có tất cả lớn nhỏ thôn, thôn người bình thường chủ yếu phụ trách canh tác, cho Tiêu Lôi Châu phủ cung cấp đầy đủ lương thực. Dù cho bình thường sẽ có lui tới thương đội sẽ vận đến ngũ cốc lương thực, nhưng đại ngụy đều thành đều nhất định phải có tự cấp tự túc năng lực, nếu không nếu như vận chuyển lương thực thương đội xảy ra chuyện gì, vậy liền gặp phải cạn lương thực nguy cơ, từ đó làm cho vấn đề càng lớn hơn phát sinh, đây là nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về được kinh nghiệm. Mỗi một cái bên ngoài trấn đều xây dựng phù tường, muốn tiến vào Tiêu Lôi Châu phủ người cần thông qua dưới tường thành cửa chính thủ vệ kiểm tra, phòng ngừa có người bị quái dị phụ thân hoặc là có không rõ thân phận người tiềm nhập loại hình vấn đề. Tại cửa chính dưới xếp thành hàng dài, Chu Phàm gặp người nhiều như vậy, hắn liền không có xếp hàng, mà là mang theo tiểu muội đi hướng cửa chính cái khác cửa nhỏ. Nơi này ngoại nhân cấm chỉ thông hành. Rất nhanh có thủ vệ nhìn một chút Chu Phàm nói: "Ta đến từ Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ." Chu Phàm lấy ra chính mình tùy thân mang theo ti phủ lệnh bài đưa cho thủ vệ. Bọn thủ vệ rất nhanh liền xác nhận lệnh bài là thật hay giả, bọn hắn lập tức hướng Chu Phàm hành lễ nói: "Đại nhân, cái này cửa nhỏ vốn chính là chỉ có một ít thế gia đại tộc quý nhân cùng quan gia cơ cấu quan viên mới có thể ra vào, Chu Phàm tự nhiên cũng không có vấn đề." Chu Phàm thu hồi lệnh bài, thông qua cửa thành cần thiết phụ trận kiểm tra, liền thuận lợi tiến vào Châu phủ bên ngoài trấn. Bên ngoài cửa trấn thuê một chiếc xe ngựa, để mã phu tiến hắn đến Tiêu Lôi Châu phủ. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Chu Phàm bén màn cửa lên, nhìn xem xe ngựa ven đường đi qua phiên chợ thôn trang, riêng là bên ngoài trấn phồn hoa liền có thể so với lý nhất cấp chủ thành, có chút thương đội thậm chí sẽ không tiến nhập Châu phủ, chỉ là đến bên ngoài trấn liền có thể hoàn thành hàng hóa giao dịch, về sau sẽ lại tại Tiêu Lôi Châu phủ mua sắm tràn đầy một xe hàng hóa rời đi. Xe ngựa rời xa phiên chợ thôn trang dòng người tập trung địa phương tiến vào quan đạo về sau, liền tăng tốc tiến lên tốc độ. Về sau ven đường nhìn thấy đều là một chút hương dã phong quang, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tuần tra tiểu đội cưỡi ngựa đội vàng chạy tới. Đang ngồi gần nửa ngày thời gian xe ngựa về sau, Chu Phàm rốt cục nhìn thấy hùng vĩ cao ngất tường thành. Đó chính là Tiêu Lôi Châu thành. Chương 1093. Mù Lòa chương 1093, Mù Lòa Tiêu Lôi Châu thành cùng Cao Tượng thành kết cấu hoàn toàn khác biệt, nếu như từ trên cao quan sát liền có thể nhìn ra nó là một cái vòng tròn đồng tâm hình dáng cự đại thành thị. Lấy trung tâm thành làm trung tâm xây dựng phủ tường, tại trung tâm thành phủ tường bên ngoài thì là nội thành đồng dạng xây dựng một vòng phủ tường, nội thành phủ tường bên ngoài mới là ngoại thành đồng dạng xây dựng phủ tường ngăn cản ngoại địch. Chu Phàm thông qua cùng nhau ngoại thành cửa kiểm tra, mới tính chân chính tiến vào Tiêu Lôi Châu phủ. Ngoại thành cửa kiểm tra cũng là sau cùng kiểm tra, Tiêu Lôi quan gia làm để cao vận hành hiệu suất, bình thường lúc không có chuyện gì làm, ba thành ở giữa là thông suốt. Chỉ có xuất hiện nguy cấp tình trạng lúc, ba thành ở giữa cửa thành mới có thể giới nghiêm. Ngoại thành, nội thành, trung tâm thành mỗi một tòa thành diện tích đều cùng Cao Tượng thành không chênh lệch nhiều, trong đó ngoại thành cư trú bình dân, một chút tiểu thương giả, nội thành chủ yếu ở bên trong tiểu thế gia, bên trong đại thương nhân, trung tâm thành ở chính là bên trong đại thế gia, đại thương nhân và các loại quan gia cơ cấu. Giai cấp rõ ràng, vòng trình độ an toàn tự nhiên là trung tâm thành tối cao, nội thành thứ hai, ngoại thành kém cỏi nhất. Hiện tại đã là buổi chiều, Chu Phàm thông qua ngoại thành cửa kiểm tra sau đổi một cỗ xe ngựa, mã phu đem hắn đưa đến nội thành một gian khách sạn lúc, trời đã tối xuống. Chu Phàm tại nội thành nhà trọ ở lại, sáng sớm hôm sau, thần tinh khí chân hắn ăn xong điểm tâm về sau, liền mang theo tiểu muội cùng người khác nhìn không thấy Chu Mặc Mặc rời đi nhà trọ. Hắn đến Châu phủ chủ yếu là vì tại Tiêu Lôi thư viện học đạo, hôm nay tự nhiên là muốn tới Tiêu Lôi thư viện báo danh. Chu Phàm ngồi lên một chiếc xe ngựa. Vị đại nhân này, muốn đi đâu? Mã phu một mặt cởi mở cười hỏi. Đi Tiêu Lôi thư viện. Chu Phàm vung tay lên nói. Chỗ nào? Mã phu giật mình một cái nói, cái gì thư viện? Tiêu Lôi thư viện. Chu Phàm nói lần nữa. Tiêu Lôi thư viện. Mã phu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ hỏi, đại nhân nói Tiêu Lôi thư viện tại vị trí nào? Là tại Châu thành bên trong cái kia tòa thành vẫn là tại cái gì bên ngoài trấn? Mã phu thế mà không biết Tiêu Lôi thư viện ở nơi nào. Chu Phàm ngơ ngẩn, cái này cùng hắn nghĩ có chút không giống. Thư viện vang danh thiên hạ, như Cao Tượng thư viện, Cao Tượng thành người không có khả năng không biết nó ở địa phương nào. Chẳng lẽ cái này Mã Phu là gần nhất mới đến Tiêu Lôi Châu phủ sao? Thế nhưng là ta cũng không biết. Chu Phạm vội ho một tiếng nói. Đại nhân chờ một lát, ta đi thay ngươi hỏi một chút người. Mã Phu không nguyện ý từ bỏ cuộc làm ăn này, lập tức nói. Chu Phạm gật đầu đáp ứng, hắn nhìn xem Mã Phu cùng cái khác Mã Phu giao lưu. Chỉ là rất quái Mã Phu sắc mặt quái dị trở về, hắn cười khổ nói, đại nhân, ngươi có phải là tính sai? Chúng ta Châu phủ cho tới bây giờ không có cái gì Tiêu Lôi thư viện, ngược lại là Tiêu Lôi năm huyện đều có thư viện. Chu Phạm lập tức có chút sững sờ, nếu như một cái Mã Phu chưa từng nghe qua Tiêu Lôi thư viện không lạ kỳ, nhưng nhiều như vậy lấy điều khiển xe ngựa mà sống Mã Phu đều chưa từng nghe qua Tiêu Lôi thư viện ở nơi nào, vậy thì có chút kỳ quái. Chu Phạm chỉ có thể xuống xe ngựa, đứng ở một bên muốn vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Lôi thư viện cho tới bây giờ không mở ra cho người ngoài, quanh năm suốt tháng phía dưới, liền không có người nhận ra à? Chu Phạm rất nhanh liền nghĩ ra một cái tự nhận là coi như lý do hợp lý, nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy cái này cũng không quá hợp lý. Bởi vì coi như Tiêu Lôi thư viện không mở ra cho người ngoài tuyển nhận học sinh, nhưng hẳn là có cụ thể địa chỉ, treo thư viện bảng hiệu, không có lý do một người cũng không biết. Chu Phạm gãi gãi đầu không có suy nghĩ nhiều, hắn tới thời điểm thế nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại này tìm không thấy Tiêu Lôi thư viện tình huống. Trọng Điền, Hoàng Bất Giác bọn hắn cũng không có nhắc nhở hắn còn có loại sự tình này. Hiện tại mấu chốt là trước đem Tiêu Lôi thư viện tìm được mới được. Biện pháp không phải là không có, đi Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ một chuyến, nhất định có thể biết rõ Tiêu Lôi thư viện vị trí. Nhưng bây giờ đi Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ thế tất sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, hơn nữa hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền đến Nghi Loan Ti phủ, bằng không nói không chính xác sẽ bị điều động việc phải làm. Hắn có thể lại kéo dài một đoạn thời gian ngắn, chuẩn bị toàn tâm bước vào đạo cảnh có lẽ có biện pháp bước vào đạo cảnh mới đi Nghi Loan Ti phủ báo danh. Chu Phàm ngẫm lại, hắn lại xoay người lại tìm vị kia Mã Phu hỏi, nếu như ta nghĩ cái nào đó người khác không biết nơi ở, ngươi cảm thấy ai nhất định sẽ biết rõ? Đại nhân vẫn là muốn tìm Tiêu Lôi thư viện sao? Mã Phu mặt lộ vẻ suy tư nói, nếu bàn về đối với Châu phủ quen thuộc, trừ quan gia ra không còn có thể là ai khác, nhưng đại nhân đi phủ nhà, nếu là không có phương pháp, đoán chừng sẽ bị đuổi ra. A, đúng, ta biết một người hắn tại Châu phủ sinh hoạt mấy chục năm, tự xưng không gì không biết. Bình thường chúng ta nếu như đối với địa phương nào không có hiểu, tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng có thể lập tức thay chúng ta chỉ ra đến. Hắn là ai? Mau dẫn ta đi qua. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đại nhân, tìm hắn nhưng là muốn giao hỏi đường phí. Mã Phu do dự một chút nói, hơn nữa không rẻ, cùng chúng ta qua lại một chuyến bên ngoài trấn tiền xe không sai bị lắm, nếu không ta lại thay ngươi tìm những người khác hỏi một chút. Ngươi không phải mới vừa hỏi qua sao? Hỏi đường phí liền hỏi đường phí, mang ta đi tìm hắn. Chu Phàm cũng không quan tâm chút tiền lệ này, chỉ cần người kêu biết rõ Tiêu Lôi thư viện, số tiền này tính được cái gì? Chu Phàm đều nói như thế, Mã Phu càng không có vấn đề, hắn rất nhanh liền chở Chu Phàm ra nội thành, ra ngoài cửa thành mười trượng một cái phố xá tìm tới muốn tìm người. Mã Phu dẫn hắn tìm người là một cái mù lòa. Mù lòa mang theo một đỉnh mũ tròn, cổ ngắn trắng đen xen kẽ, ngồi tại tứ phương bên cạnh bàn nghiêng người dựa vào một cây sáng cờ, sáng trên lá cờ viết, tính không được chuyện thiên hạ, xem không được người mệnh số. Coi bói mù lòa. Chu Phàm ngắm một cái sáng cờ, cảm thấy có chút thú vị, bình thường thầy bói hận không thể nói mình toàn trí toàn năng, cái này mù lòa ngược lại là khiêm tốn trung thực cực kỳ. Lao Hạt Tử. Mã Phu tùy tiện hô. Trương Lão Tam. Lao Hạt Tử có chút nổi nóng nói, ta đang ngủ, ngươi lớn tiếng gào to cái gì? Ta mang cho ngươi sinh ý đến. Mã Phu cười nói, đại nhân, đây chính là ta cùng ngươi nói người kia. Vị đại nhân này là muốn coi bói sao? Lão Hạt Tử nở nụ cười, khẽ ngẩng đầu đối Chu Phạm Phương hướng hỏi, nhân duyên, cắt hung, tiền đồ hết thảy đều có thể hỏi, không chính xác không lấy tiền. Đồng tử sám trắng hắn tựa hồ biết rõ Chu Phạm liền đứng ở nơi đó. Lão Hạt Tử, bớt ở chỗ này là người, Châu phủ đều biết ngươi đoán mệnh khó tin cậy nhất, vị đại nhân này là tới tìm ngươi hỏi đường. Mã Phu cười mắng, ngươi biết Tiêu Lôi thư viện ở nơi nào sao? Chu Phạm một mặt chờ mong hỏi. Tiêu Lôi thư viện? Lão Hạt Tử khẽ cau mày nói, ngươi tìm nó làm gì? Câu học. Chu Phạm minh bạch Lão Hạt Tử khẳng định biết rõ, bằng không liền không sẽ hỏi hắn tìm Tiêu Lôi thư viện làm cái gì. Trương Lão Tam cùng ngươi nói sao? Thì ta hỏi đường chẳng khác nào tìm ta đoán mệnh, nhưng là muốn tiền. Lão Hạt Tử cười nói. Chu Phạm lấy ra tiền, để lên bàn nói, cái này hắn đã nói với ta, đây là đưa cho ngươi hỏi đường phí. Lão Hạt Tử đưa tay đem đồng tiền sờ qua đến, hắn chỉ là ước lượng một cái vui tươi hớn hở nói, vị đại nhân này, ngươi tìm ta xem như tìm đúng người, cái này Châu phủ biết rõ Tiêu Lôi thư viện người lác đác không có mấy, mà ta vừa lúc là một cái trong đó. Chương 1094. Đồ tể chương 1094, đồ tể bất quá đại nhân, ta chuyện xấu nói trước, ta cho ngươi biết Tiêu Lôi thư viện ở đâu. Nhưng ngươi có thể hay không đi vào, liền không liên quan gì đến ta. Lão Hạt Tử lại là nhanh chóng đem đồng tiền thu hồi chính mình và treo trong túi mới lên tiếng. Chỉ cần địa chỉ là thật liền được. Chu Phàm cười tủm tỉm nói, hắn có cao tượng thư viện đề cử, không sợ vào không được. Xem ra đại nhân đến có chuẩn bị. Lão Hạt Tử khẽ vớt một cái râu ria nói, Trương Lão Tam, ngươi biết thiên hạ đệ nhất thịt lửa ngăn sao? Biết rõ. Mã Phu Trương Lão Tam nói, liền là bên ngoài thành Đại Hà thị đường phố nơi đó, bất quá nghe nói nó nhà thịt lửa lại quý lại không tốt ăn. Ai quản nó có ăn ngon hay không? Lão Hạt Tử cười nói, ngươi đem vị đại nhân này đưa đến nơi đó là được. Đại nhân, ngươi đến đó, nếu như thịt lửa ngăn hôm nay làm ăn, ngươi liền trực tiếp cùng cái kia đồ tể nói ngươi là đến Tiêu Lôi thư viện cầu học, chuyện sau đó liền dựa vào chính ngươi. Thiên hạ đệ nhất thịt lửa ngăn. Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là chắp tay nói, đa tạ. nếu như lão hạt tử dám lừa hắn, hắn cũng không sợ tìm không thấy người. Đại nhân nếu là đến cầu học, muốn hay không đoán một quẻ? Lão hạt tử khẽ miệng ngậm lấy như có như không dáng tươi cười hỏi. Trương lão tam diện lộ bất mãn, vừa định há miệng nói cái gì, lại bị Chu Phàm khoát tay chặn lại ngăn lại, hắn gật đầu nói, cũng tốt. Hắn nói cho hết lời, lại lấy ra cùng lúc trước không sai biệt lắm đồng tiền đưa cho lão hạt tử. Lão hạt tử đem đồng tiền sờ qua đi, hắn từng cái chậm rãi sờ lấy, lại là không có mở miệng hỏi Chu Phàm tính danh ngày sinh bất kỳ vật gì. Chu Phàm giữ im lặng, hắn hiếu kỳ nhìn xem lão hạt tử, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão già mù này không phải cái gì người bình thường. Rõ ràng đã mù, vừa rồi lại có thể biết vị trí của hắn, ngẩng đầu đối diện hắn nói chuyện. Chẳng lẽ cái này mù lòa dựa vào sờ đồng tiền liền có thể tính ra tới sao? Chúc mừng đại nhân, lần này cầu học nhất định thuận gió thuận mưa, đại cát đại lợi. Lão hạt tử đem tiền toàn bộ thu nạp đặt ở trên tay cười chúc mừng. Nhận ngươi quý ngôn. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nói, hắn có chút thất vọng, không nghĩ tới chợt như thế một hồi chờ đến một câu nói như vậy. Chu Phàm ngồi mã phu Trương lão tam xe rời đi về sau, lão hạt tử nắm đuốt râu mép của mình tự lẩm bẩm, lão phu xuất đạo đến nay, chưa từng thấy qua liền một điểm mệnh số cũng nhìn không ra người, quái thai, loại người này, vẫn là tận lực không cần tiếp xúc tốt. Có thể hắn đi chính là Tiêu Lôi thư viện. Lão hạt tử nghĩ tới đây kèm chút đem râu mép của mình giật xuống đến, đau đến hắn niết niết miệng nổi nóng nói, đi thư viện có quan hệ gì tới ta? Không có quan hệ. Ngoại thành phố xá người đến người đi mười phần náo nhiệt, các loại thịt tươi rau quả hỗn tạp cùng nhau mùi cũng có người, nhưng tới đây mua bán đồ vật ngoại thành cư dân sớm thành thói quen. Chu Phàm từ dưới mã xa đến, nhìn xem đối diện hàng thịt, quả nhiên trên đỉnh bảng hiệu viết siêu siêu vẹo vẹo thiên hạ đệ nhất thịt lượng ăn bảy chữ. Chu Phàm cười đem xe tiền còn có ngoài định mức dẫn đường tiền cho mã phu Trương lão tam. Trương lão tam hướng Chu Phàm nói lời cảm tạ một tiếng, liền lái xe rời đi. Chu Phàm đi mấy bước đến thịt lượng ăn trước, hàng thịt dùng móc sắt treo từng đầu thịt đỏ, cái thất gỗ bên trên cũng đặt vào giải rác mang cốt nhục và cắt thịt đao, dao chặt xương. Sương vỡ đao chờ đạo cụ, liền là không có trông thấy người. Có người ở đây sao? Chu Phàm tằng hắng một cái hỏi. Rất nhanh có người từ phòng trong vén rèm cửa lên đi tới. Đi ra chính là một cái trung niên hán tử, hắn một mặt lạc má đen hồ, cao lớn và mỡ, lên thân chỉ là treo một đầu bóng mỡ vỏ đen tập dề, nhưng ngày thường thu kịch hắn lại có đôi mắt nhỏ, hắn mắt thấy một mực hiếp, tiện tay cầm lấy cắt thịt đao hỏi, muốn mua thịt mỡ, thịt nạc vẫn là xương. Ngươi hiểu lầm. Chu Phàm lắc đầu nói, xin hỏi Tiêu Lôi thư viện ở đâu? Đồ tể thả ra trong tay cắt thịt đao, không nói gì. Ta là cao tượng thư viện tới. Chu Phàm từ chính mình phụ túi bên trong lấy ra trọng điển cho hắn Ngọc Trương cùng một phong thư. Đồ tể mang tới Ngọc Trương nhìn một chút, hắn chỉ là nhẹ nhàng dùng sức liền đem Ngọc Trương bóp nát. Chu Phàm khỏe mắt hơi nhảy, cái này Ngọc Trương với tư cách tín vật, là dùng đặc thủ khí cụ luyện chế, nghĩ bóp nát cũng không dễ dàng. Hơn nữa cái này đồ tể vì cái gì bóp nát hắn Ngọc Trương? Chu Phàm trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình mắt lại nhìn. Đồ tể lại là nhìn một chút thư, phong thư bên trên khắc rõ ấn phù cấm chế, hắn từ vỏ đèn tạp dề trước trong túi tìm tòi một hồi, lấy ra một viên ngọc ấn, tại phong thư bên trên đóng một cái ấn. Ấn phủ cấm chế cấp tốc tiêu mất, Chu Phàm thấy này mới yên tâm lại, đồ tể có ngọc ấn khẳng định là Tiêu Lôi thư viện người. Đồ tể không coi ai ra gì xé mở giấy niêm phong, đem thư lấy ra đơn giản xem một lần, hắn mới thản nhiên nói, Chu Phàm thật sao? Phải. Chu Phàm nói, đi theo ta đi. Đồ tể đẩy ra ngăn trước vây môn đạo. Chu Phàm đi theo đồ tể đi vào phòng trong chất đống một chút lửa không xương, còn lại đều là một chút bình thường đồ dùng trong nhà. Đồ tể mang theo Chu Phàm từ phòng trong xuyên qua, phía trước rộng mở trong sáng, là một đầu hành lang dài rằng rặc, hành lang hai bên là hòn non bộ vườn hoa. Tại hành lang trước đồ tể dừng chân lại, hắn lại từ vỏ đen tạp dề trước trong túi lấy ra cùng nhau quỷ thệ phù đưa cho Chu Phàm nói, "Thệ." Chu Phàm tiếp nhận quỷ thệ phù, lúc này lập thệ chứng minh hắn liền là Chu Phàm bản nhân. Đây là vì ngăn ngừa có người giả mạo Chu Phàm tiến vào Tiêu Lôi thư viện, dù sao Ngọc Trường cùng thư đều là thật, cũng có thể là chính chủ ở nửa đường bên trên bị người giết chết. Đồ tể một mực nhìn lấy Chu Phàm thệ, chờ Chu Phàm lập thệ xong sau, hắn mới khẽ gật đầu chỉ về đằng trước nói, "Ngươi thuận hành lang đi thẳng, nếu như đi không được, vậy thì chờ một chút, cuối cùng rồi sẽ có đường, chớ đi mặt khác lối rẽ, nếu như tiến vào lối rẽ mất mạng cũng đừng oán ta." Đồ tể nói xong cũng quay người rời đi. Chu Phàm há miệng muốn nói, nhìn xem đồ tể bóng lưng chỉ có thể gắng gượng đem lời nuốt trở về, hắn lắc đầu, mang theo chính mình con chó đi thẳng về phía trước. Chỉ là đi mấy bước, hắn liền cảm thấy cái này hành lang có gì đó quái lạ. Bởi vì cái này hành lang lúc đầu có thể chứa được 3 người ngang hàng đi qua, nhưng hắn càng chạy càng hẹp, hiện tại chỉ có thể dung nạp hắn 1 người đi qua. Hơn nữa hắn lục thức nhạy cảm, thế mà không có phát giác hành lang lúc nào thay đổi hẹp. Hắn lại đi một hồi, hành lang vẫn là đang không ngừng thay đổi hẹp, cho đến cuối cùng co lại đến hoàn toàn không cách nào đi. Hai bên ngược lại là thêm ra 3 đầu lối rẽ, bên phải 2 cái lối rẽ, bên trái 1 đầu lối rẽ. Mà 3 đầu lối rẽ thông hướng nơi đó hoàn toàn thấy không rõ, nhìn qua giống như ngắm hoa trong màn sương, hoàn toàn mơ hồ. Khả năng này là trận pháp ảnh hưởng, cái này hành lang bố trí lợi hại trận pháp. Chu Phàm yên lặng suy đoán, hắn không có ý đồ hướng 3 đầu lối rẽ đi đến, chỉ là yên lặng chờ lấy. Dù sao nơi này đối với hắn mà nói là hoàn toàn địa phương xa lạ, hắn không có khả năng không nhìn đồ tể cảnh cáo. Kiên nhẫn chờ một lát, trước mặt hành lang giữa bất chi bất giác thay đổi rộng. Chu Phàm lúc này mới đi thẳng về phía trước. Theo tiến lên, hắn phát hiện đường dưới chân biến không rõ bắt đầu bặm mẹo, còn mang theo một trận cảm giác hôn mê. Chu Phàm lắc đầu, vận chuyển chất khí, loại này cảm giác hôn mê mới biến mất, nhưng hắn hai bên huyệt thái dương hơi trống, vẫn là cảm thấy có chút đau đầu. Hắn khẽ nhíu mày, bước chân không ngừng hướng về phía trước. Đột nhiên, trong hành lang ở giữa rủ xuống một bộ bạch y không đầu thi. Chương 1095, Mục điêu, bất tiếu chương 1095, mục điêu, bất tiếu hành lang không đầu thi xuất hiện quá đột nhiên, Chu Phàm không thể không dừng chân lại, nhẹ ách một tiếng, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho cái này rủ xuống bạch y không đầu thi thậm chí không có dây thừng loại hình đồ vật treo, nó là nổi đồng bền giữa không trung. Nhưng Chu Phàm thấy nhiều chuyện kinh khủng, cũng không cảm thấy một bộ bạch y không đầu thi có cái gì đáng phải sợ hãi, hắn chỉ là đề cao cảnh giác, trông thấy bạch y không đầu thi không có công tới ý tứ, hắn hỏi, có chuyện gì sao? Bạch y không đầu thi lơ lửng không có trả lời. Chu Phàm chú ý tới bạch y không đầu thi hẳn là nam tính, nhưng lại cảm thấy không phải, bởi vì bạch y không đầu thi hai chân mặc chính là một đôi thuần trắng dày đều, hai tay của nó rút vào trong tay áo, ngược lại thấy không rõ. Có lẽ là bởi vì ngực quá nhỏ nguyên nhân. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn lại ho nhẹ một tiếng nói, nếu như không có việc gì có thể hay không tránh ra một chút. Bạch y không đầu thi đột nhiên hướng lên, nó dán tại hành lang đỉnh ngói dưới cấp tốc phi hành rời đi. Đây không phải quái dị rất không có khả năng xuất hiện tại thư viện. Chu Phàm lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Hành lang không dài, nhưng so Chu Phàm tưởng tượng khó đi, rộng rãi hẹp hẹp, siêu siêu mèo mèo. Thỉnh thoảng sẽ có trong suốt hồn phách hoặc thi thể theo hành lang hai bên thổi qua. Không biết còn tưởng rằng ta đi tại quỷ môn quan bên trên. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót nghĩ, hắn không rõ vì cái gì Tiêu Lôi thư viện sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rất nhanh hắn liền đi tới cuối hành lang, cuối cùng là đá xanh tường vây cùng một cái hắc một cửa. Chu Phàm do dự một chút, nghĩ đưa tay đẩy cửa ra, lúc này hắc một cửa đột hiện màu đỏ phù điêu. Bất quá nửa cửa gỗ lớn hồng sắc phù điêu sinh động như thật, là một cái cầm trong tay dài đường, người khoác áo giáp nam tử, khắc ở cửa gỗ lên hắn trong mắt chuyển động, đánh giá Chu Phàm, mở mở ra đóng lại quát, người đến người nào, xương tên ra. Ta gọi Chu Phàm. Chu Phàm giật mình một cái nói, tới đây chuyện gì? Nam tử lại là nghiêm mặt nói, cầu học đọc sách. Chu Phàm trả lời, cầu học đọc sách. Năm nay bao nhiêu tuổi? Phù điêu hỏi. Chu Phàm nói, 10 năm. 15 tuổi, cái kia cũng không nhỏ, có thể từng hôn phối. Phù điêu khẽ bước cằm, nếu là không có, đừng để ý tới nó, trực tiếp đẩy cửa tiến đến liền tốt. Một cái có chút khàn khàn thanh âm nam tử nói. Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Thiếu niên lang, nhà ta biểu muội 16 xuân xanh, nếu là có ý. Phù điêu thanh âm vẫn là từ phía sau truyền đến. Nhà ngươi biểu muội đoán chừng cũng là một cái mục điêu. Chu Phàm vội vàng đóng cửa lại. Đây là một cái tiểu viện, trong sân có trồng một gốc gần chết héo cây hoè, dưới tảng cây hoè ngồi xếp bằng cả người mặc màu đen đạo bào nam tử. Nam tử tóc đen râu đen, nhìn hẳn là 40 tuổi bộ dạng. Trên đuôi tóc của hắn cắm một chi một châm, ngay mặt sắc bình tĩnh đánh giá Chu Phàm nói, ngươi chính là Chu Phàm sao? Phải. Chu Phàm cũng không kỳ quái nói người sẽ biết tên của hắn. Đạo nhân nhìn có chút nghiêm túc không câu nệ cười nói, ngươi có thể tới, ngồi xuống nói chuyện. Chu Phàm đi tới đạo nhân trước mặt, đạo nhân trước mặt đặt vào một tấm bàn trà, nhưng trên bàn trà dốc tuyết. Chu Phàm cũng giống như đạo nhân như thế ngồi xếp bằng tại chiếu rơm bên trên. Ngoại nhân xưng ta là bất tiếu đạo nhân, vì lẽ đó ngươi không cần ở trước mặt ta nói đùa. Nam tử lại là chậm rãi nói, đúng, đạo trưởng. Chu Phàm gật đầu. Trong lòng của hắn hiếu kỳ vì cái gì không thể tại cái này bất tiếu đạo nhân trước mặt nói đùa, nhưng bất tiếu đạo nhân đều như vậy nói, Chu Phàm liền không có hỏi nhiều. Tiêu Lôi thư viện để ta tới phụ trách, có việc ngươi cũng có thể tới đây tìm ta, không cần gọi ta là viện trưởng, chờ ngươi tiến vào đạo cảnh, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, liền càng không cần khách khí, ngươi gọi ta là đạo trưởng liền rất tốt. Bất tiếu đạo nhân còn nói, Chu Phàm đáp một tiếng là, hắn hiện tại mới phát hiện bất tiếu đạo nhân cổ ở giữa có một đầu tinh tế tơ máu, giống như tơ thép rằng có đi ra huyết tuyến. Tơ máu có chút nhạt mà khó gặp, nếu không phải Chu Phàm ngồi gần nhất cũng vô pháp trông thấy. Tiêu Lôi thư viện không có giáo tập, chỉ có chút ít mấy người, bình thường riêng phần mình có chính mình sự tình muốn làm. Các ngươi đi vào nơi này học sinh đều là vì đạo cảnh mà đến, thư viện sẽ vì các ngươi cung cấp một chút tài nguyên, nhưng nhập đạo không dễ, dù ai cũng không cách nào xác nhận ngươi có thể hay không thuận lợi nhập đạo, hết thảy còn muốn dựa vào các ngươi chính mình cố gắng. Bất Tiếu đạo nhân thanh âm truyền đến, Chu Phàm đội vàng chuyển di ánh mắt, không tiếp tục xem Bất Tiếu đạo nhân trên cổ huyết tuyến, hắn mở miệng hỏi, ta hiện tại liền đạo cảnh là cái gì cũng không biết. Không biết nên từ nơi nào bắt đầu đâu. Hắn mới tiến vào khí cương đoạn viên mãn không đến bao lâu, mấy ngày nay lại một mực tại hoang dã bên ngoài, vì lẽ đó liền không có vội vã hướng Chu Tiểu Miêu hỏi thăm, chuẩn bị chính mình trước hiểu một cái đại khái lại nói. Mà ngoại giới liên quan tới đạo cảnh tư liệu rất ít, liền cao tượng thư viện đều không có phương diện này tư liệu. Đạo cảnh vấn đề, ngươi có thể đi Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất tìm đọc liền có thể, đây là lệnh bài. Bất Tiếu đạo nhân từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm đội vàng tiếp nhận. Trong tàng thư thất hết thảy đều sẽ có đáp án, nếu là trong lòng có nghi hoặc, có thể tìm Tiêu Lôi thư viện người hỗ trợ. Bất Tiếu đạo nhân thản nhiên nói, bất quá nơi này cùng ngươi đã từng ở qua thư viện khác biệt, nơi này trừ ra Tiêu Lôi thư viện cho các ngươi chuẩn bị tài nguyên bên ngoài, ngươi muốn tìm người hỗ trợ là muốn thanh toán thù lao. Liền xem như tìm ta cũng giống vậy, đương nhiên ngươi nếu như cảm thấy giá cả quá đắt, có thể không cho bọn hắn hỗ trợ, kỳ thật bọn hắn cũng không phải quá tình nguyện hỗ trợ. Tàng thư thất ngay tại ngươi đi trở về thi hồn hành lang đầu thứ nhất lối rẽ bên trên, ngươi bây giờ có thể đi, đương nhiên nếu như có cái gì đơn giản muốn hỏi hiện tại cũng có thể hỏi ta. Đạo cảnh sự tình liền không cần hỏi. Hết thể chờ ngươi tại trong tàng thư thất tìm không được đáp án rồi nói sau. Trong hành lang vì sao lại có nhiều như vậy tử hồn sát chết thôi? Chu Phàm không hiểu hỏi. Tử hồn là người chết về sau, rất tình cờ tình huống mới có thể hình thành, cũng không phải là mỗi người chết rồi đều có thể biến thành tử hồn, sát chết trôi cũng là cùng loại. Chu Phàm bình thường tại hoang dã đi lại, ngẫu nhiên cũng sẽ trông thấy tử hồn cùng sát chết trôi, nhưng rất ít trông thấy như thế tập trung tử hồn cùng sát chết trôi. đây là ăn miêu phu nhân nuôi dưỡng chết sủng, ngươi nếu như gặp phải nàng, không nên tới gần nàng, nếu như chọc giận nàng, vậy ngươi liền sẽ có phiền toái không nhỏ. Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt ngưng lại nói, ăn miêu phu nhân. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, hành lang vì sao lại như thế kỳ quái? Kia là một cái khí cụ, nó một cái tác dụng là kiểm tra tiến vào người phải chăng còn có ác ý. Bất Tiếu đạo nhân đơn giản nói, hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời, ngươi không cần phải gấp gáp quá hiếu kỳ thư viện chỗ kỳ lạ, sau đó ngươi ở lâu liền sẽ biết đến, hiện tại cho phép ngươi lại hỏi một vấn đề. Tiêu Lôi thư viện vì cái gì như thế ẩn nấp? Chu Phàm tại vấn đề này cùng trên cửa cái kia ngốc một điêu lên ngồi hồi một cái, vẫn là lựa chọn vấn đề này. Không phải có ý ẩn nấp, mà là có rất ít người sẽ đến quấy rầy chúng ta những người này mà thôi, lâu dần người bình thường liền không biết Đạo Châu phủ còn có một tòa thư viện. Bất Tiếu đạo nhân nói, đồ tể thích làm thịt lừa, bề ngoài liền dứt khoát cho thuê hắn sung làm thịt lừa ăn, nếu như có ý ẩn nấp, vậy ngươi liền sẽ không như thế nhẹ nhõm tìm được đến. Chương 1096. Đạo cảnh hóa nguyên chương 1096, đạo cảnh hóa nguyên cũng bởi vì đồ tể muốn mở thịt lừa cửa hàng, liền đem Tiêu Lôi thư viện bề ngoài cho thay hình đổi dạng, các ngươi không khỏi cũng quá tùy hứng, thư viện cũng không quản quản à. Chu Phàm trong lòng nghĩ, kỳ thật như vậy rất tốt, dù sao trước kia có cửa tại thời điểm, dù cho đóng cửa, nhưng chắc chắn sẽ có người muốn lên cửa thăm dò, chúng ta chịu không nổi phiền phức. Bất Tiếu đạo nhân không quá để ý nói. Bất Tiếu đạo nhân không cho Chu Phàm lại hỏi vấn đề, Chu Phàm chỉ có thể chắp tay thi lễ hướng hắn cáo tử. Chu Phàm lui ra tiểu viện về sau, Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, cách mỗi đoạn thời gian liền sẽ có thư viện đệ tử tới đây cầu đạo, có chút cầu đến, có chút vĩnh viễn không cách nào vào cửa. Năm nay bởi vì giáp tự ban nguyên nhân có chút đặc thù, số lượng sẽ rất nhiều, nhưng cũng khó có thể gây nên trong lòng hắn quá nhiều gợn sóng. Đối với hắn loại người này mà nói, coi như Chu Phàm cái này tuổi trẻ một đời có thể đi vào đạo cảnh, muốn để hắn ngang hàng đối đãi còn có một đoạn rất xa đường muốn đi. Bất Tiếu đạo nhân ngẩng đầu nhìn bên cạnh mình gần chết héo cây hoẹ, lá khô yếu ớt rơi xuống, hắn đưa tay tiếp được cái này phiến lá khô thở dài nói, ngươi cũng đừng chết ta, nếu như ngươi chết ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Phàm rời đi Bất Tiếu đạo nhân tiểu viện, đóng cửa lại thời điểm hắn nhìn một chút cửa gỗ, không có phát hiện cái kia cổ quái phù điêu. Chu Phàm đoán không ra phù điêu lai lịch, hắn dựa theo Bất Tiếu đạo nhân nói tới, đi về phía trước. Tại thi hồn hành lang xuất hiện đầu thứ nhất lối rẽ lúc hướng cái kia lối rẽ đi đến. Lối rẽ phía trước màu trắng mê vụ tràn ngập, thấy không rõ phía trước có thứ gì, hắn đi một hồi, trông thấy cùng nhau cửa gỗ. Cửa gỗ có gỗ lim phủ điêu hiện lên, đây là một cái tóc dài gầy nữ nhân hình tượng, nàng nũng nịu nói, người kia dừng bước. Chu Phàm dừng chân lại. A, công tử là mới tới sao? Tóc dài gầy nữ nhân con mắt chuyển động dò xét Chu Phàm. Đúng vậy, ngày đầu tiên vừa tới. Chu Phàm lấy ra Bất Tiếu đạo nhân cho hắn lệnh bài thông hành. Lệnh bài thông hành vừa lấy ra, liền tự động hiện lên. Đồng thao lệnh bài bắn ra cùng nhau quang mang nhàn nhạt, tiến vào phù điêu bên trong. Sau đó lệnh bài thông hành lại rơi vào Chu Phàm trong tay. Tóc dài gầy nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, công tử có thể tiến vào tàng thư thất, nhưng ở đi vào trước đó xin nghe nô ra một lời. Mới nói, Chu Phàm thu hồi lệnh bài thông hành nghiêm túc lắng nghe. Công tử có thể nhận biết còn không có hôn phối nữ tử, ta có một biểu ca cao lớn uy mãnh, chính là Lương Phối, nếu như nhận biết, nguyên lai ngươi chính là cái kia mặc giáp nam phù điêu biểu muội. Chu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, không muốn nghe phù điêu líu lo không ngừng, hắn nói, không biết, không biết. Nói chuyện liền đẩy ra cửa gỗ. Tàng thư thất cũng không lớn, ở giữa đặt vào một tấm hình chữ nhật bàn đọc sách, tứ phía trên vách tường một người cao giá sách đều đặt vào thư tịch. Giá sách phía trên vách tường có ngọc châu tản ra nhu hòa bạch quang, đây cũng là tàng thư thất cũng đủ lớn nguyên nhân. Hình chữ nhật bàn đọc sách bên trên đang ngồi ba người tại túi đầu nghiêm túc đọc sách, tựa hồ không có lưu ý đến Chu Phàm đến. Ba người này có hai người trẻ tuổi, một cái là tóc hoa dâm lão đầu. Người mới mời xem cửa bên trái. Một cái giản mua giọng nam tại Chu Phàm vang lên bên hai. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa bên trái đặt vào một tấm tứ phương cái bàn. Trên mặt bàn trưng bày cùng nhau quỷ thệ phủ cùng một trang giấy. Lập thể mới có thể đọc sách. Gián mua giọng nam nói. Chu Phàm gật đầu đi qua đem quỷ thệ phủ cầm lấy, lại nghiêm túc xem một lần trên trang giấy lời thề nội dung, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới nhẹ giọng lập thể. Theo Chu Phàm lập xong lời thề, quỷ thệ phủ phi tốc hóa thành cùng nhau hát sắc quang mang chui vào Chu Phàm trong thân thể. Cái này đạo quỷ thệ cùng lúc trước hắn tại cao tượng huyện tàng thư lâu lập thể không sai biệt lắm. Đều là không cho phép đem tàng thư thất nhìn thấy công pháp võ kỹ các thứ tiết lộ ra ngoài, bất quá một chút thưởng thức tính tri thức lại không bao gồm ở trong đó. Chu Phàm phát xuống quỷ thể, gián mua giọng nam lại nói, trong tàng thư thất sách có thể tùy ý quan sát, nhưng không thể hư hao, người vi phạm sẽ không còn cho phép tiến vào tàng thư thất. Gián mua giọng nam không nói thêm gì nữa. Chu Phàm cũng không biết cái kia nói chuyện cùng hắn thanh âm từ nơi nào chuyển tới, được đến cho phép có thể xem thư tịch, Chu Phàm liền vòng quanh tàng thư thất chạy một vòng, phát hiện Tiêu Lôi thư viện tàng thư không nhiều, nhưng rất đầy đủ, đại khái chia làm nhập đạo cơ sở, công pháp, thuật pháp, võ kỹ bốn cái phương diện. Chu Phàm đầu tiên là theo nhập đạo cơ sở giá sách bên trong tìm được một bản cơ sở nhất đạo cảnh nhập môn thư tịch, hướng về hình chữ nhật bản đi đến. Hắn đi mấy bước, mới nhạy cảm phát hiện hình chữ nhật bản gỗ chung quanh bị bố trí cách âm phụ trợ, khó trách hắn vừa rồi tiến đến, lập thể, tìm sách, trong phòng ba người đều không có ngẩng đầu. Hiện tại hắn đi tới, ba người bên trong hai người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một cái Chu Phàm, hướng Chu Phàm khẽ gật đầu, lại cúi đầu đọc sách. Cái kia tóc hoa dâm lão nhân ngược lại không có xem Chu Phàm, chỉ là tại gật gù đắc ý Chu Phàm ngồi xuống, tâm hắn nghĩ hai người trẻ tuổi kia hẳn là giống như hắn đồng dạng đến châu phủ học đạo người, lần này Tiêu Lôi thư viện đối giáp tự ban học sinh mở ra, thư viện khẳng định so trước kia nhiều không ít người. Chu Phàm an định tâm thần bắt đầu đọc sách. Cho đến xem hết bản này đạo cảnh nhập môn thư tịch, Chu Phàm đoán chừng một ít thời gian, mới đứng lên đem sách thả lại vị trí cũ, rời đi tàng thư thất. Như thế lại là qua 3 ngày, 3 ngày này Chu Phàm một mực tại tàng thư thất dốc lòng đọc sách, đến ban đêm mới về nhà trọ nghỉ ngơi. Ngày thứ 3 ban đêm, ngồi tại nhà trọ bên trong Chu Phàm lông mày nhíu lên, đi qua 3 ngày này đọc sách, hắn đã đem cơ sở loại liên quan tới đạo cảnh nhập môn thư tịch lật một lần. Muốn bước vào đạo cảnh so với hắn nghĩ còn muốn phức tạp. Đạo cảnh cảnh giới thứ nhất là hóa nguyên cảnh. Hóa nguyên cảnh liền là chân khí hóa nguyên, luyện khí 3 đoạn rèn luyện qua chân khí mới có thể thông qua phương thức nào đó chuyển đổi thành chân nguyên. Luyện khí 3 đoạn là cơ sở, nhưng có luyện khí 3 đoạn rèn luyện qua chân khí lại còn thiếu rất nhiều. Nghĩ bước vào đạo cảnh cánh cửa thuận lợi hóa nguyên cần làm 2 phương diện chuẩn bị, bước đầu tiên là tìm được một môn hóa nguyên quyết cũng không khó tìm, liền xem như hóa nguyên đan các loại tư nguyên đều không khó tìm, khó giải quyết chính là bước thứ 2, bước đầu tiên thuận lợi chuyển hóa chân nguyên được xưng là giả chân nguyên lại hoặc là không hoàn toàn chân nguyên. Bước thứ 2 liền muốn để chân nguyên dung nhập pháp, chỉ có dung nhập pháp lực lượng mới xem như chân chính chân nguyên. Pháp liền là thiên địa pháp tắc, không có ẩn chứa pháp lực lượng, chân nguyên liền không hoàn chỉnh. Nhưng pháp là hư vô mà mịt, vô pháp suy nghĩ, hắn xem nhiều ngày như vậy sách đều nói dung nhập pháp là vô pháp dạy bảo, chỉ có thể chính mình đi lĩnh hội suy nghĩ. Lúc nào tìm được chính mình pháp, vậy liền có thể chân chính đem chân khí hóa thành chân chính chân nguyên. Nếu như tìm không được, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại võ cảnh, cả đời vô vọng đạo cảnh. Chỉ là cái gì mới gọi chính mình pháp đâu? Không ai nói rõ được, có ít người lần đầu hóa nguyên liền có thể tìm được, có ít người coi như cố gắng cả một đời đều có thể tìm không được. Có thể chân chính tiến vào hóa nguyên cảnh, biến thành đạo cảnh tu sĩ người như thế ít, mấu chốt ngay tại ở dung pháp một bước này không khỏi rất hư vô mờ mịt, có thể cảm ứng được liền cảm ứng được, không thể cảm ứng được liền không cảm ứng được. Dù cho ta cho tới nay biểu hiện được thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu cùng thế hệ, nhưng loại sự thật này đang nói không chính xác, vạn nhất tìm không được pháp đem dung hợp tại chân nguyên bên trong vậy liền tao. Chu Phàm nhíu mày nghĩ. Chương 1097. Tối cường 3 loại thuộc tính chương 1097, tối cường 3 loại thuộc tính Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là để nhà trọ tiểu nhị cho hắn bưng tới cơm canh. Hắn cùng tiểu muội các nàng yên lặng cơm nước xong xuôi, lại làm từng bước trong phòng suy nghĩ đao cương. Tại vô pháp tiến vào đạo cảnh trước đó, vô cực đao cương có thể nói là hắn cường đại nhất thủ đoạn một trong, đương nhiên muốn chăm chỉ tu luyện. Đến ban đêm đi ngủ tiến vào hôi hạ không gian. Chu Phàm dùng ngón tay chỉ điểm ra hiện tại hắn bên người tiểu Hắc Long Chu Mặc Mặc cái đầu nhỏ, để Chu Mặc Mặc qua một bên đi chơi. Qua nhiều ngày như vậy, chăm chỉ ăn thịt Chu Mặc Mặc thể tích bộ dáng một chút cũng không thay đổi, cái này khiến Chu Phàm có chút lo lắng. Dù sao dựa theo nuôi long điện tịch lời nói, long loại này sinh vật tại lúc nhỏ sinh trưởng tốc độ kinh người, một ngày một cái bộ dáng. Mà Chu Mặc Mặc không có biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì Long Thần nhất tộc đặc thù vẫn là hôn huyết đưa đến. Chu Phàm gãi gãi đầu, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể lưu tâm một điểm. Chu Tiểu Miêu không thấy tâm hơi, mấy ngày nay Chu Phàm vẫn luôn không có trông thấy Chu Tiểu Miêu, bất quá hắn mấy ngày nay về bận nhiều việc đọc sách, cũng không có nóng lòng hỏi thăm Chu Tiểu Miêu. Hắn không có nóng lòng hướng Chu Tiểu Miêu cầu vấn, là bởi vì dẫn đạo giả không có khả năng kiên nhẫn liền cơ sở nhất đều từng cái nói cho hắn biết, hắn tại Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất xem 3 ngày sách là vì phong phú kiến thức của mình, không để cho mình hỏi ra quá mức ngu ngốc vấn đề. Chu Phàm trước lợi dụng thuyền lực lượng cùng thực phù giao lưu. Chu tiền bối, ta có việc thỉnh giáo. Cùng thực phù giao lưu kết thúc về sau, Chu Phàm mở miệng la lên vài tiếng. Ở một lát về sau, đuôi thuyền sương mù sáng tách ra, Chu Tiểu Miêu theo trong sương mù đi tới. Chuyện gì? Chu Tiểu Miêu hỏi. Ta nghĩ hỏi thăm tiến vào đạo cảnh sự tình. Chu Phàm nói. Chu Tiểu Miêu đối với cái này cũng không có nhiều ngoài ý muốn, dù sao Chu Phàm đã khí cương đoạn viên mãn, hỏi cái này sự tình là chuyện sớm hay muộn. Đạo cảnh tin tức giá trị tương đối cao, cần 1000 đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm nói. Nàng đã từng cùng Chu Phàm hiệp nghị, hỏi vấn đề giá cả không thể quá cao, nhưng đạo cảnh tin tức cùng võ cảnh không giống, liền là cần cái giá này. Chu Phàm đối với cái này không có dị nghị, Chu Tiểu Miêu liền đem Chu Phàm hòn bi theo sương mù xám bên trong huyền hóa mà ra, cũng từ đó lấy ra 1000 đầu lớn sáng trùng. Tiểu Hắc Long bay tới, đứng tại Chu Tiểu Miêu trên vai, nàng một mặt ghét bỏ, nhưng cũng không có phất tay xua đuổi Tiểu Hắc Long. Đạo cảnh đệ nhất cảnh là hóa nguyên cảnh, hóa nguyên cần có hóa nguyên quyết có phẩm chất chia cao thấp sao? Chu Phàm hỏi. Thư viện bên kia có 5 môn hóa nguyên quyết, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, lôi ngũ loại thuộc tính hóa nguyên quyết. Giáp tự ban thành viên có thể từ đó tuyển ra một bản, 5 bản hóa nguyên quyết đều chỉ cung cấp đại khái giới thiệu văn tắt, nhưng cũng không có nói ai ưu ai kém, chỉ là để bọn hắn lựa chọn mình muốn thuộc tính hóa nguyên quyết. Kỳ thật liền Chu Phàm biết, hóa nguyên quyết khó tìm, võ giả bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc, Tiêu Lôi thư viện có thể có được 5 môn thuộc tính khác biệt hóa nguyên quyết, đã rất không tệ. Thuộc tính chân nguyên cùng dị chủng chân khí có chỗ tương đồng, cũng có khác biệt chỗ, giống nhau địa phương ở chỗ bọn chúng đều là tồn tại thuộc tính, địa phương khác nhau ở chỗ chân nguyên thuộc tính trình độ nhất định quyết định tiến vào đạo cảnh về sau có thể lựa chọn thuật pháp võ kỹ. Có chút thuật pháp võ kỹ là không có thuộc tính, nhưng có chút thuật pháp võ kỹ là có thuộc tính yêu cầu, đây chính là thuộc tính chân nguyên tác dụng. Chu Tiểu Miêu nói đến đây, nàng ngắm một cái Chu Phàm nói, hóa nguyên quyết trừ ra chân khí hóa nguyên nhanh chậm bên ngoài, nó phẩm chất cao thấp châu ngay tại ở có được thuộc tính càng mạnh hóa nguyên quyết tu luyện ra được chân nguyên liền càng mạnh, nhưng phải nhớ kỹ chính là hi hữu thuộc tính hóa nguyên quyết cần chính là hóa nguyên vật từ trước đến nay khó tìm, bất quá cái này có thể dùng không chứa bất luận cái gì thuộc tính hóa nguyên vật đến phụ trợ. Không biết Kim Nguyệt Khâu cây dịch như thế nào? Chu Phàm hỏi, đây là hắn tại tới dọc đường lấy được hóa nguyên vật. Kim Nguyệt Khâu cây dịch 4 là thích hợp tất cả thuộc tính. Không tệ. Chu Tiểu Miêu chỉ là nhàn nhạt bình luận. Thuộc tính có bao nhiêu loại? Chu Phàm hỏi, đây là trong sách không có đề cập. Liền ta biết là 52 loại, nhưng có hay không nhiều hơn nữa ta cũng không biết. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, 52 loại thuộc tính. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này xa xa so với hắn nghĩ muốn nhiều, hắn từ trong sách xem ra liền là kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi âm dương những này thuộc tính, không biết thuộc tính như thế nào phân chia mạnh yếu. Chẳng lẽ không phải thuộc tính tương khắc mới đúng không? Thuộc tính tương khắc kia là lực lượng không sai biệt lắm tình huống dưới mới thành lập. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, ví dụ như phổ thông thủy thuộc tính chân nguyên làm sao có thể khắc chế mặt trời viêm hỏa thuộc tính chân nguyên? Chu Phàm khiêm tốn ghi nhớ điểm ấy, hắn tiếp tục hỏi, cái kia tối cường thuộc tính có cái nào? Nếu để cho hắn tuyển, hắn đương nhiên sẽ chọn tối cường thuộc tính hóa nguyên quyết. Đây là tồn tại tranh cãi. Chu Tiểu Miêu do dự một chút nói, tồn tại tranh cãi tối cường ba loại thuộc tính, loại thứ nhất là ngũ hành hỗn độn thuộc tính, loại này thuộc tính hỗn hợp kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính cơ sở, một loại thuộc tính liền có thể có được năm loại thuộc tính năng lực, nhưng nếu như chỉ có như vậy, nó coi như không cái gì, nó còn có thể đem năm loại thuộc tính hợp nhất hình thành hỗn độn thuộc tính, khiến cho chân nguyên trở nên càng thêm cường đại. Loại thứ hai là bá thiên nguyệt thánh thuộc tính, loại này thuộc tính chí hàn chí âm, vô cùng bá đạo, dù cho chỉ là hỗn hợp thủy âm hai thuộc tính, nhưng nó thuộc tính so với ngũ hành hỗn độn còn mạnh hơn nhiều. Loại thứ ba là hư không diễm luân thuộc tính, loại này thuộc tính hỗn hợp hư không, hỏa diễm hai loại thuộc tính, luận hỗn hợp thuộc tính nhiều không bằng hỗn độn, luận chân nguyên uy lực không bằng bá thiên nguyệt thánh, nhưng thắng ở đầy đủ quỷ dị. Cái này ba loại thuộc tính đều có ưu khuyết, cũng là một mực tồn tại tranh cãi tối cường ba loại thuộc tính. Quả nhiên Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất chỉ là cơ sở, những kiến thức này tàng thư thất khẳng định không có đề cập. Cái kia không biết ngươi nơi đó có không có cái này ba loại thuộc tính hóa nguyên quyết? Chu Phàm một mặt nóng bỏng hỏi. Ta chỗ này không có. Chu Tiểu Miêu mặt lộ tiếc nuối nói, nhưng ta có được xưng là có thể xếp được thứ 8 thuộc tính hóa nguyên quyết, ngươi nếu như muốn, 15 vạn lớn sám trùng tốt. Vẹn vẹn cần 15 vạn lớn sám trùng, phải biết vô cực đao cương đều phải 20 vạn lớn sám trùng, bất quá vô cực đao cương tại khí cương đoạn bên trong số 1 số 2, tại Chu Tiểu Miêu loại người này trong mắt, xếp hạng thứ 8 thuộc tính hóa nguyên quyết là so ra kém vô cực đao cương chân quý. Ta suy nghĩ lại một chút. Chu Phàm do dự một chút hỏi một cái khác vấn đề mấu chốt, hóa nguyên bước thứ 2 muốn dung hợp pháp đúng không? Cái này đương nhiên, chân nguyên thuộc tính dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu như không thể dung hợp pháp, không coi là chân chính chân nguyên. Chu Tiểu Miêu trả lời, cái kia không biết dung hợp pháp có cái gì đặc thù kỹ xảo có thể để cho người tu luyện cảm ngộ đến pháp tồn tại. Chu Phàm lại hỏi, nói có cũng có thể, nói không có cũng có thể. Chu Tiểu Miêu nói đến lập lờ nước đôi, lời này có ý tứ gì? Chu Phàm không hiểu hỏi, nói không có là bởi vì ngưỡng cửa này cơ hồ không có cái gì biện pháp tốt trợ giúp cho võ giả muốn liều thiên phú, nói có là bởi vì trời không tuyệt đường người, đều sẽ để lại một tia sinh cơ cho những cái kia vô pháp tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Chu Tiểu Miêu nói, nhưng cái kia tia cơ hội sống tương đương không có, bởi vì nó cần một cái lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình, đem pháp tắc của mình triệt để rót vào cái kia vô pháp tiến vào đạo cảnh tu sĩ bên trong, để hắn cảm ngộ đến bình thường vô pháp cảm ngộ đến pháp tắc. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng đại tu sĩ, để bọn hắn từ bỏ chính mình dài dằng dặc sinh mệnh liền là để một cái vô pháp vượt qua đạo cảnh cánh cửa nho nhỏ võ giả. Ngươi nói trên đời sẽ có người ngu xuẩn như vậy sao? Chu Phàm yên lặng không nói. Chương 1098. Hỏa Long Quả chương 1098. Hỏa Long Quả Chu Phàm trước mắt nhận ra lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ cũng chỉ có Chu Tiểu Miêu, đừng nói hắn không nhận ra dạng này tu sĩ, coi như nhận ra cũng không có cách nào để loại kia cấp độ tu sĩ từ bỏ sinh mệnh của mình đến để hắn tiến vào đạo cảnh. Xem ra thật đến liều tiên phú thời điểm, chỉ có thể hy vọng tiên phú chắc tuyệt ta thuận thuận lợi lợi cảm ứng được pháp tắc tồn tại. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ muốn, hắn lại vẫn ăn mấy cái đạo cảnh vấn đề. Chu Tiểu Miêu đều từng cái trả lời. Đợi đến Chu Tiểu Miêu giải đáp về sau, Chu Phàm trong nội tâm lại không có nghi vấn, hắn trầm ngâm một cái nói, không biết để trước truyền tiến bao nhiêu trượng có thể câu lên đứng đầu nhất hóa nguyên quyết. Chu Tiểu Miêu nơi này chỉ có thuộc tính xếp hạng thứ 8 hóa nguyên quyết, ánh mắt bắt bẻ Chu Phàm trước mắt, vì lẽ đó hắn muốn thông qua câu cá đến cược một cái bậc khí. 60 trượng. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như tiến về 60 trượng, vậy liền cần 131,072 đầu lớn sám trùng. 131,072 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm rút miệng hơi lạnh hỏi, ta hiện tại có bao nhiêu đầu lớn sám trùng, bao quát tiểu nha đầu ở bên trong? Chu Tiểu Miêu nhẹ tay nhẹ vung lên, không trung lại xuất hiện hai cái hòn bi. Hai cái này hòn bi một lớn một nhỏ, xanh thẳm hòn bi trong có không ít lớn sám trùng, một cái khác đen kịt màu lót trong suốt hòn bi bên trong giống tuyết. Xanh thẳm hòn bi là thực phụ, với phần cái kia đen kịt hòn bi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, liếc một cái Chu Tiểu Miêu trên vai tiểu hắc long, kia là thuộc về tiểu hắc long. Nhưng phải chờ tới tiểu hắc long trưởng thành giúp hắn thu thập lớn sám trùng. Chu Phàm cảm thấy mình vẫn là ngẫm lại tốt. Bao quát tiểu gia hỏa hòn bi, ngươi tổng cộng có ước chừng 38 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút thực phụ hòn bi nói ra đại khái số lượng. 38 vạn lớn sám trùng, nói cách khác trước mắt hắn lớn sám trùng tối đa đầy đủ sử dụng 2 lần, 3 lần cũng là không đủ. Muốn hay không đánh cược một lần đâu? Vẫn là nói hoa 15 vạn theo Chu Tiểu Miêu nơi đó được đến thuộc tính xếp hạng thứ 8 hóa nguyên quyết tốt. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đánh cược một lần, hai viên mồi câu liền là 26 vạn đầu lớn sám trùng, nếu là có thể câu lên cái kia ba loại cường đại thuộc tính hóa nguyên quyết vậy liền kiếm. Coi như câu không nổi, cần câu cũng sẽ căn cứ câu cá người nhu cầu nhất định xác suất câu lên câu cá người nhu cầu vật, hẳn là cũng có thể câu lên một môn tương đối tốt hóa nguyên quyết. Tiến lên 60 trượng, ta muốn câu cá. Chu Phàm sau khi quyết định nói. Chu Tiểu Miêu theo hòn bi lấy ra 10 đầu lớn sám trùng, tay nàng khẽ đảo để lớn sám trùng hóa thành 10 đám nhỏ bé qua mang, dung nhập bong thuyền bên trong. Thuyền lập tức dâng lên hắc thiết của buồm, sương mù sám vọt tới hóa thành to lớn buồm. Cùng phong gào thét bên trong, đầu thuyền bắt đầu hướng lên nhảy lên, tại thiên không treo lơ lửng to lớn huyết cầu phía dưới, chỉnh con thuyền bay vọt. Tiểu Hắc Long một cái đứng không vững kém chút ngã sắp xuống, Chu Tiểu Miêu đưa tay nắm nàng đuôi rồng, nàng phát ra gâu một tiếng kêu. Làm thuyền rơi vào một chỗ mặt sông lúc, lại tóe lên vô số màu xám nước sông vẩy xuống mặt sông, giống như trận tiếp theo màu xám mưa. Hết thể bình phục lúc, Chu Tiểu Miêu mới đưa Tiểu Hắc Long bung ra mặc cho Tiểu Hắc Long quẳng hướng bong thuyền, thế nhưng là Tiểu Hắc Long một cái dương cánh, tại chạm đến bong thuyền lúc bay lên, rơi vào Chu Tiểu Miêu trên đầu vai. Chu Tiểu Miêu nhẹ tay nhẹ vung lên, một đoàn sương mù xám hướng về trên thuyền tứ phương bàn rơi đi, sương mù xám tản ra lúc, xuất hiện 7 cái cần câu. Chu Phàm đi qua nhìn xem 7 cái cần câu, lấy hắn kinh nghiệm trước kia, muốn câu lên hóa nguyên quyết, cái kia dùng tốt nhất đen như mực cần câu hoặc xám đậm cần câu. Đen như mực cần câu là điện tịch cần câu, có thể câu lên đủ loại điện tịch cần câu. Xám đậm cần câu là ngẫu nhiên cần câu, một viên mỗi câu có thể sử dụng 2 lần. Đương nhiên xám đậm cần câu câu lên nhu cầu vật tỷ lệ so với đen như mực cần câu muốn thấp một chút. Chu Phàm ánh mắt tại cái này hai cây cần câu ở giữa tới tới lui lui, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn xám đậm cần câu. Nếu như thuyền lên tiếng để hắn tuyển đen như mực cần câu, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự, nhưng đều là cược vật khí, xám đậm cần câu còn có thể nhiều lần lượt đến, coi như câu không nổi hóa nguyên quyết, tại chỗ này mà sông có thể câu lên bất luận một cái nào đồ vật, muốn đến cũng sẽ không quá rất rưỡi. Chu Phàm cầm lấy xám đậm cần câu, đi tới thuyền một bên, hắn nhìn xem màu xám mặt sông, tiểu tâm can phanh 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 nhảy. Cái này một cây đi xuống thế nhưng là 13 vạn đầu lớn sáng trùng, cái này muốn tồn bao lâu mới có thể tồn đủ nhiều như vậy lớn sáng trùng. Nếu không có tiểu muội đưa cho hắn lễ gặp mặt, hắn hiện tại cũng không có biện pháp tìm đến nhiều như vậy lớn sáng trùng. Vì lẽ đó một cây 13 vạn đầu lớn sáng trùng, hắn có thể không khẩn trương sao được. Chu Phàm hít sâu một cái, vung ra cần câu, xám đậm dây câu rơi vào trong nước, lấy dây câu làm trung tâm, rất nhanh liền lên một vòng nho nhỏ vòng xoáy. Xám đậm dây câu kéo căng, Chu Phàm lập tức nhấc cần câu lên, dây câu theo mặt nước nhảy ra, dây câu cuối cùng trói lại chính là màu trắng tứ phương cái hộp. Nhìn xem đáng trở về dây câu, Chu Phàm khẽ mắt nhảy một cái, hắn đưa tay bắt lấy cái hộp, phát hiện hộp trên mặt khắc rõ từng đầu tập trung kim sắc dây nhỏ, kim sắc dây nhỏ thỉnh thoảng song song thỉnh thoảng hội tụ tại một điểm bên trên. Cái hộp này Chu Phàm rất quen thuộc, đây là chứa đại nhân quả kính mảnh vỡ cái hộp. Chu Tiểu Miêu cũng nhận ra, nàng đôi lông mày nhíu lại, bất quá cũng không có lên tiếng. Chu Phàm cảm thấy đây coi như không tệ kết quả, nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng hắn liền có thể góp đủ tất cả đại nhân quả kính mảnh vỡ. Nhưng là nên như thế nào luyện chế lại một lần, vậy cũng sẽ là một đại vấn đề. Chu Phàm lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, vẫn là chờ góp đủ rồi nói sau. Hắn đem cái hộp trắng buông xuống, lại là vung ra cần câu. Cần câu dây câu rủ xuống kéo căng, rất nhanh lại bị Chu Phàm hướng lên kéo một phát, lần này câu đi lên chính là một cái đỏ thấm đằng thảo bệnh cái túi. Chu Phàm bắt được đỏ thấm đằng thảo bệnh cái túi, hắn hơi nhíu mày, dạng này cái túi bình thường không phải là điện tịch, mà là thảo một loại đồ vật. Nhưng Chu Phàm vẫn là mở ra đỏ thấm đằng thảo cái túi nhìn một chút, bên trong nháy mắt bỏ đi ra một đầu kim sắc tiểu long. Kim sắc tiểu long chỉ có 2 ngón tay rộng 2 ngón tay dài, nó xúc tu lân phiến đều là hỏa diễm hình, nhưng không có đồng tử, chỉ có đen thấm hốc mắt. Chu Phàm bắt được đầu này tiểu long, hắn một mặt kinh ngạc nói, đây là vật gì? Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm trong tay đầu này tiểu long, sắc mặt nàng có chút trở nên tế nhị. Tiểu Hắc Long chỉ là nghiêng đầu có chút hiếu kỳ nhìn xem cái kia kim sắc tiểu long. Ngươi là muốn cho ta giám định sao? Cần 500 đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu nghĩ một hồi nói, không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng. Chu Tiểu Miêu thu lấy 500 đầu lớn sáng trùng về sau, mắt lộ ra dị sắc nói, đây là họa long quả. Họa long quả? Chu Phàm nguyên bản liền đoán ra đây không phải vật sống, hiện tại xem ra quả là thế. Đây là một loại long mới có thể hưởng dụng đồ ăn. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, đối long tộc đến nói là vật đại bổ, nhất là đối với trưởng thành ấu long đến nói, hỏa long quả có thể làm cho bọn chúng lớn lên càng triệt để hơn, nhưng loại quả này vô pháp trồng, sẽ chỉ nhất định xác suất xuất hiện tại hoang dã bên ngoài. Vì lẽ đó không phải tất cả ấu long đều có thể tìm được hỏa long quả nuốt vào. Chương 1099. Huyết thống phong tỏa chương 1099, huyết thống phong tỏa hỏa long quả. Chu Phàm nhìn một chút tiểu Hắc Long, cái quả này hiển nhiên thích hợp nhất nàng, hắn xác thực vì tiểu Hắc Long trưởng thành mà lo lắng, vì lẽ đó cái này câu lên đến hỏa long quả cũng coi là phù hợp nhu cầu của hắn. Hỏa long quả có thể để cho ấu long lớn lên càng triệt để hơn là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm quyết định hỏi được kỹ lưỡng hơn một điểm. Ngươi hiểu long tộc lịch sử sao? Chu Tiểu Miêu hỏi lại. Ta đây làm sao lại biết rõ? Chu Phàm cười khan một tiếng nói. Long tộc đem thủy tổ xưng là tổ long thần, tục truyền tổ long thần chính là hỗn độn sơ khai lúc liền xuất hiện trí cường sinh linh, nó lưu lại hậu duệ. Ngay tại lúc này long tộc, long vốn chính là rất cường đại sinh linh, tại sinh linh bên trong có rất ít sinh linh có thể vượt qua bọn chúng. Nhưng thiên địa pháp tắc luôn luôn cân bằng, như nhân loại chúng ta, tiên thiên yếu đuối, nhưng lại có rất cường đại tiềm lực trưởng thành cùng sinh sôi ưu thế, long tộc vừa lúc tương phản, bọn chúng trời sinh cường đại, sinh sôi hậu đại không bằng nhân loại ngoài, huyết thống của bọn chúng cũng tại đời đời truyền lại phía dưới lấy một loại chậm rãi tốc độ đang yếu đi. Vì lẽ đó long tộc đồng dạng đều là càng cổ lão long liền càng mạnh, loại hiện tượng này được xưng là huyết thống phong tỏa, đương nhiên cũng không thiếu có đánh vỡ huyết thống phong tỏa thủ đoạn, đánh vỡ huyết thống phong tỏa lại bị long tộc xưng là phản tổ. Ta nói lớn lên càng triệt để hơn liền là phản tổ ý tứ, hỏa long quả có thể để cho ấu long đánh vỡ bộ phận huyết thống phong tỏa, từ đó kích hoạt tiềm ẩn tại thân thể bộ phận huyết thống năng lực. Chu Tiểu Miêu 2 câu 3 lời giải thích nói. Chu Phàm nghe đến đó hiểu được, trong lòng của hắn một trận cao hứng, nguyên bản tiểu Hắc Long khả năng là nhân long hôn huyết nguyên nhân mà dẫn đến huyết thống độ tinh khiết không cao, rất nhiều long thần nhất tộc thiên phú chậm chạp không có hiện hiện ra, nhưng bây giờ có Họa Long quả nói không chừng có thể làm cho nàng huyết thống biến càng thuần túy một điểm. Cái kia Long thần nhất tộc cùng tổ Long thần quan hệ là? Chu Phạm lại hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, Long tộc bên kia tuyên dương là Long thần nhất tộc là tổ Long thần trưởng tử nhất mạch, mạch này huyết thống rất đặc thù, sẽ không ở hậu đại sinh sôi bên trong sói mòn cực kỳ chân quý Long thần huyết, nhưng Long thần nhất tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, so với phổ thông Long tộc đến nói càng là như vậy, hay là đây chính là đem truyền thừa cường đại đời đời truyền xuống đại giới. Bất quá công nhận là so sánh mặt khác Long tộc, Long thần nhất tộc mới có thể triệt để phản tổ, biến thành tổ Long thần như thế chí cường sinh linh. Chu Phàm nghe đến đó một mặt chờ mong nhìn một chút Tiểu Hắc Long, hắn cười nói không chừng nhà ta Mặc Mặc có một ngày triệt để phản tổ, biến thành tổ Long thần. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng ngắt lời nói, đừng phát dạng này nằm mơ ban ngày, loại sự tình này độ khó chỉ sợ vẫn còn so sánh ta muốn bỏ chạy thuyền khống chế còn muốn lớn. Long thần nhất tộc từ trước tới nay tất cả thuần huyết thần long đều làm không được sự tình, một cái nhân long hôn huyết sinh linh muốn làm đến, dùng đầu góc của ngươi ngẫm lại điều này có thể sao? Go go. Tiểu Hắc Long tựa hồ là biết rõ đang thảo luận nàng vui sướng gọi hai tiếng. A, vẫn là một đầu thích đóng vai chó sửa long. Chu Tiểu Miêu lại là cười trêu nói, hết thảy đều có khả năng. Chu Phàm mạnh miệng nói, liền tựa như ta đợi chút nữa liền có thể câu lên một môn đứng đầu hóa nguyên quyết công pháp đồng dạng. Câu không nổi ngươi liền xong. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, cực chó trung quy không có gì cả. Câu không nổi sắp thực muốn xong, liên tục hai cây liền hoa ta 26 vạn đầu lớn sám trùng, còn lại lớn sám trùng liền Chu Tiểu Miêu trong tay hóa nguyên quyết cũng mua không nổi. Chu Phàm tâm tình hơi khẩn trương lên, hắn đem Họa Long quả để vào cỏ dây leo cái túi bên trong, nắm chặt miệng túi buông xuống, mới lại cầm lấy sám đậm cần câu. Cực chó sẽ không có gì cả, nhưng ta khác biệt, giống như ta loại này câu vương chi vương sẽ cái gì cần có đều có. Chu Phàm hừ một tiếng nói, cố gắng bình tĩnh hất lên cần câu. Màu xám dây câu chìm vào trong sông. Dây câu bốn phía rất nhanh liền lên vòng xoáy, dây câu chìm xuống kéo căng. Chu Phàm dùng sức nhấc lên cần câu, dây câu bắt lại chính là một cái xanh thảm hộp gỗ. Dây câu đã trở về, Chu Phàm đem xanh thảm hộp gỗ bắt được, hộp gỗ tản ra màu trắng âm lãnh hàn khí, hộp mặt hoa văn phức tạp tinh xảo huy văn. Huy văn hiện lên hình tròn, một nửa màu lam một nửa màu đen. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là trước đem hộp gỗ buông xuống, hắn lại là vung ra cần câu. Lần này câu lên đến vẫn là một cái hộp, chỉ là cái này đèn kịp cái hộp chỉ có 5 đấm lớn. 5 đấm lớn cái hộp, như thế nào xem đều không giống là chứa điện tịch bộ dạng. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nghĩ, nhưng vô luận như thế nào đêm nay câu cá đều kết thúc, hắn đem màu xám cần câu trả về. Chu Tiểu Miêu một mực hiếu kỳ nhìn xem, đen kịp cái hộp cùng xanh thẳm trong hộp đến tột cùng sẽ có cái gì đâu. Chu Phàm đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chờ mong đem bước lên âm lãnh hàn khí xanh thẳm cái hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một bản điện tịch. Hắn nhìn một chút điện tịch phong bì lên danh tự liền cười lên ha ha. Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến hóa, cái này cho hậu bối chẳng lẽ thật là? Ngươi mau nhìn, là Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Chu Phàm một mặt hưng phấn đem xanh thẳm cái hộp điện tịch lấy ra, để Chu Tiểu Miêu thấy rõ điện tịch lên danh tự. Thấy rõ ràng sao? Thấy rõ ràng sao? Chu Phàm cười hỏi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến thành màu đen nghiêng đầu đi, nàng có chút chua chua nghĩ, liền xem như cái kia ba loại cường đại thuộc tính hóa nguyên quyết bên trong một loại, ngươi cần phải như thế khoe khoang sao? Ngươi muốn Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết sao? Chu Phàm như thế khoe khoang đương nhiên là có mục đích, hắn muốn đem Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết phục chế một phần cho Chu Tiểu Miêu, tốt như vậy về một cái máu. Bao nhiêu đầu lớn sám trùng? Chu Tiểu Miêu có chút tâm động hỏi. Với tư cách ba loại cường đại thuộc tính hóa nguyên quyết bên trong một loại, coi như nàng đã sớm qua giai đoạn kia, nhưng loại công pháp này nàng chiếm được, có thể tăng giá bán cho sau đó đăng truyền giả, càng mấu chốt chính là có thể xem phải chăng có thể từ dạng này đỉnh cấp công pháp bên trong được đến một chút gợi ý 20 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm mở ra giá cả, như vậy hắn tương đương lần này câu cá chỉ phí 6 vạn đầu lớn sám trùng. Ngươi đừng vọng tưởng, ta tối đa chỉ cấp ngươi 5 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu mặt đen lại nói. 5 vạn đầu lớn sám trùng? Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, ngươi như vậy còn không bằng đi đoạn. Đừng nói cái gì ta có công pháp này, cho bao nhiêu đầu lớn sám trùng đều là tại kiếm tiền loại hình nói nhảm, ta có là ta sự tình, dạng này công pháp ngươi cho rằng ta sẽ như vậy rẻ tiền bán cho ngươi sao? Không bán coi như. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, ta coi như đem sách ném trong sông cũng sẽ không lấy giá thấp như vậy giá cả bán cho ngươi, ngươi quyển kia hóa nguyên quyết thuộc tính chỉ là xếp hạng thứ 8 cũng giá bán 15 vạn đầu lớn sám trùng, ta bản này 20 vạn xem như giá thấp. Chu Phàm lạnh mặt nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch những cái kia nhà tư bản vì sao lại tình nguyện đem sữa bò đổ trong sông, bởi vì thật giá cả quá thấp. 10 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải nói qua giá trị quyết định giá cả sao? Nhưng ta được đến Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết tác dụng kém xa tít tắp ngươi, nếu như nói bán cho vị kế tiếp đăng truyền giả, cái kia cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể tìm được thích hợp đăng truyền giả. Vì lẽ đó 10 vạn đầu lớn sám trùng thật là ta có thể cho cực hạn. Chương 1100. Tuyệt thuật nhẫn chương 1100, tuyệt thuật nhẫn 10 vạn đầu lớn sám trùng là cực hạn. Chu Phàm đương nhiên không tin, hắn phát huy kiếp trước tại chợ bán thức ăn cùng mua thức ăn đại mụ có kẻ mặc cả năng lực, cùng Chu Tiểu Miêu quấy rầy đòi hỏi. Cho ngươi thêm 2 vạn lớn sám trùng, không chịu bán cho ta câm miệng ngươi lại. Chu Tiểu Miêu không chịu nổi hắn quấy nhiễu, một mặt phẫn nộ nói. Nhớ nàng với tư cách đứng đầu tu sĩ thế mà luân lạc tới muốn cùng một cái chó hậu bối có kẻ mặc cả tình trạng, nàng còn gánh không nổi cái này người. 12 vạn đầu lớn sám trùng vậy liền 12 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu thật đến cực hạn, hắn lúc này mới đồng ý xuống tới. 12 vạn đầu lớn sám trùng mặc dù cùng hắn mong muốn kém không ít, nhưng ít ra không tính thiếu đến quá mức, hắn còn có thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu con ngón đúng ra, Một sợi xương mù xám chui vào Chu Phàm hồn bi bên trong, cái kia sợi xương mù xám hóa thành đếm không hết lớn xám trùng, Chu Phàm nguyên bản bởi vì câu cá tổn thất lớn xám trùng lại về gần một nửa. Chu Tiểu Miêu lại là khẽ vươn tay, bắt được một sợi xương mù trên tay của nàng hóa thành một bản Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Chu Phàm đem đen kịt cái hộp mở ra, trong hộp là một cái thanh ngọc chiếc nhẫn, mặt nhẫn lên văn có một vòng màu đen huyền ảo phù văn. Đây cũng là một cái khí cụ. Chu Phàm cũng chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Thay ta giám định một cái chiếc nhẫn này. Chu Phàm đem chiếc nhẫn đưa cho Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu trước đưa tay lấy đi 500 đầu lớn xám trùng, mới nghiêm túc nhìn lên cái này viên thanh ngọc chiếc nhẫn. Kỳ thật ta có chuyện cảm thấy kỳ quái, thiên hạ khí cụ nhiều như vậy, ngươi không có khả năng toàn bộ nhận ra, vạn nhất là ngươi không quen biết làm sao bây giờ? Chu Phàm hiếu kỳ nói. Khí cụ tuy nhiều, nhưng tác dụng cơ bản giống nhau, coi như không nhận ra tên của nó, theo nó phía trên phủ văn tài liệu tổng hợp đến xem, chúng ta những này dẫn đạo giả cũng có thể biết rõ đại khái tác dụng. Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt giơ lên cái này viên thanh ngọc chiếc nhẫn, nếu mà xác thực không nhận ra, cùng lắm thì không thay ngươi giám định, không có người nào là toàn trí toàn năng. Đây là một viên tuyệt thuật nhẫn. Chu Tiểu Miêu quan sát một hồi, đem thanh ngọc chiếc nhẫn đưa trả cho Chu Phàm. Tuyệt thuật nhẫn. Chu Phàm nhìn xem chiếc nhẫn này, kiên nhẫn trở lấy Chu Tiểu Miêu giải thích. Cái gọi là tuyệt thuật nhẫn liền là ngăn cách tu sĩ phóng ra tác dụng ở trên thân thể ngươi thuật pháp, không phải phóng ra ở trên thân thể ngươi, liền vô pháp có hiệu quả. Chu Tiểu Miêu giải thích nói. Chiếc nhẫn kia thế mà có thể ngăn cách phóng ra tại trên người ta thuật pháp. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, nếu như gặp lại cái kia phóng ra rủa thể thuật tu sĩ vậy liền không sợ. Tuyệt thuật nhẫn đúng là dùng rất tốt một kiện khí cụ, hơn nữa còn không phải một lần khí cụ, chỉ cần không phải quá đặc thù thuật pháp nó đều có thể ngăn cách ra, nhưng có một vấn đề, nó cũng là có phân chia đẳng cấp, giống như trong tay ngươi cái này viên tuyệt thuật nhẫn tối đa liền là ngăn cách hóa nguyên cảnh tu sĩ thuật pháp, lại cao nhất giai nó liền vô pháp đưa đến hiệu quả. Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt nói, tuyệt thuật nhẫn luyện chế rất không dễ dàng, nó cần tài liệu đều rất chân quý, vì lẽ đó chân chính luyện chế ra tuyệt thuật nhẫn số lượng rất ít, liền không làm người đời biết tới nói. Nghe được chỉ có thể ngăn cách hóa nguyên cảnh tu sĩ thuật pháp, cái này khiến Chu Phàm nhíu mày đến, cái kia tuyệt thuật nhẫn có thể tạo được tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Bất quá chí ít hắn không cần lo lắng hóa nguyên cảnh tu sĩ dùng thuật pháp đến ám hại hắn, đây là hữu dụng. Chu Phàm lại mở ra cái hộp trắng, lấy ra đại nhân quả kính mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ so với trước đó lớn nhất một khối đều phải lớn hơn một vòng, nhưng lại lớn cũng có hạn. Chu Tiểu Miêu nhìn thấy khối này tấm gương mảnh vỡ, nàng lông mày bốc lên, chẳng lẽ cái này chó hậu bối thật có thể đem đại nhân quả kính tất cả mảnh vỡ đều góp đủ sao? Nếu như như vậy, Chu Tiểu Miêu đều có chút đỏ mắt, loại bảo vật này liền xem như nàng cấp độ này cường giả đều phải đấu kỵ cực kỳ. Chu Phàm không có nhìn kỹ, hắn gãi gãi đầu, biết rõ muốn góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ còn muốn rất nhiều khối, hiện tại tăng thêm khối này liền hình thức ban đầu đều không thể chắp vá đi ra. Vô pháp góp đủ cái kia trung quy là một đống rác rưởi. Chu Phàm đem đồ vật đều thu lại, hắn lật ra Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết suy nghĩ. Tất nhiên có được thích hợp hóa nguyên quyết, vậy sẽ phải mau chóng đem dung hội quán thông, lại nếm thử bước vào đạo cảnh. Thời gian tại Chu Phàm học tập Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết bên trong bay nhanh trôi qua. Hắn rất nhanh liền cùng Tiểu Hắc Long còn có chính mình câu lên đồ vật cùng một chỗ biến mất ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu nguyên bản cũng đang nhìn Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết Chu Phàm cùng Tiểu Hắc Long biến mất, nàng khẽ ngẩng đầu, rất nhanh lại mặt lạnh lấy túi đầu đọc sách, đêm nay chẳng những không có thừa dịp cái này cho hậu bối muốn chuẩn bị bước vào đạo cảnh hung hăng làm thịt hắn một đao, ngược lại bị hắn từ nơi này lấy đi 12 vạn đầu lớn xám trùng. Tưởng tượng đã cảm thấy tư vị không dễ chịu. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn trước đem Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết chi thức hấp thu, sau đó lại đem ba kiện đồ vật toàn bộ thương hóa, cầm lấy chứa họa long quả đỏ thấm cỏ dây leo cái túi. Nhìn xem đồng dạng đã tỉnh lại Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long không hiểu nó ý, Chu Phàm cười cười, hắn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đầu tiên là tại trong phòng bố trí cách âm phụ trận, sau đó mới lấy ra Tiểu Hắc Long thể nội thần ấn thất cấp trùng. Tiểu muội cùng Tiểu Quyền đồng dạng sớm đã tỉnh lại. "Chủ nhân, cái kia cái túi chứa chính là cái gì? Ăn ngon không?" Tiểu Quyền ngửi được một cỗ mùi trái cây vị, nước bọt đều nhanh chảy xuống. "Đương nhiên ăn ngon, nhưng cũng có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi." Chu Phàm hù dọa nói. Tiểu Quyền lập tức run lẩy bẩy, nàng nhớ tới nàng trước đó nuốt xuống vận luân phao phao quả kém chút chết mất đáng sợ sự tình. Chủ nhân cho quả thật là có độc. Thấy Tiểu Quyền sợ hãi, Chu Phàm giải khai cái túi, cái kia kim hoàng sắc tiểu long lại chậm rãi leo ra, gian phòng tràn ngập thanh đạm mùi trái cây vị. Tiểu Hắc Long hoàng kim thụ đồng tử nháy mắt sáng lên, cái mũi của nàng dùng sức ngửi ngửi, gâu gâu kêu, lộ ra rất nôn nóng, trước đó ở trên thuyền nó có thể ngửi không đến bất luận cái gì mùi trái cây. Chu Phàm cười cười, cầm bước lên cái kia tựa như vật sống đồng dạng họa long quả, đặt ở Tiểu Hắc Long bên cạnh nói, "Mặc mặc, mau ăn." Tiểu Hắc Long ngoắc ngoắc cái đuôi, nó đối họa long quả ăn như hổ đói, nháy mắt liền đem họa long quả toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Chu Phàm thấy Tiểu Hắc Long đem họa long quả toàn bộ nuốt vào, liền quan tâm nhìn xem. Tiểu Hắc Long hoàng kim thụ đồng tử biến có chút ngốc. Tiểu Quyền đã lùi về tiểu muội phía sau, có chút cảnh giác thăm dò nhìn ra phía ngoài Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long đen kịt lần phiến có kim sắc liệt diễm tràn ra, nó bốc cháy lên, nhưng song đồng vẫn cho người một loại ngốc trệ cảm giác. Chu Phàm sớm đã theo Chu Tiểu Miêu nơi đó dự liệu được sẽ có tình huống đặc thù phát sinh, minh bạch Tiểu Hắc Long đây là đang đánh phá thân thể ẩn dấu huyết thống khóa phát sinh dị biến. Liệt diễm theo lần phiến bên trong tràn ra càng ngày càng nhiều, đem Tiểu Hắc Long toàn bộ bao vây lại, nó vảy màu đen bị thiêu đến nốt hồng. Đã nhìn không ra nó là một đầu hắc long. Trong phòng cũng biến thành nóng rực lên. Tiểu Tiểu Quyền đều hiếu kỳ thò đầu ra nhìn nhìn qua. Tiểu Quyền dứt khoát đem Tiểu Tiểu Quyền bọn họ thu hồi lại, nàng chùi chùi chán nhỏ mồ hôi, trong nội tâm nghĩ đến tiểu chủ nhân chẳng lẽ bị nướng chín à. Nếu là thật nướng chín, nàng cũng sẽ không có bất kỳ món ăn, mà là sẽ rất thương tâm. Chu Phàm cũng có chút lo lắng. Bất quá liệt diễm tiếp tục một hồi, rất nhanh liền bị thu lại tiến tiểu hắc long bên trong thân thể. Tiểu hắc long cặp kia đờ đẫn hoàng kim thụ đồng tử khôi phục nên có hào quang, nàng đánh cái no bụng ách. Chu Phạm. Chương 1101. Báo danh chương 1101, báo danh nếu mà ăn hỏa long quả chỉ là đánh cái no bụng ách liền xong việc, vậy cái này no bụng ách không khỏi quá đắt. Chu Phạm đem tiểu hắc long bắt lấy đến quan sát tỉ mỉ hai mắt, quan tâm hỏi, "Mặc Mặc, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu hắc long trừng mắt nhìn, hiển nhiên không hiểu rõ Chu Phạm đang hỏi cái gì. Chu Phạm chỉ có thể đem tiểu hắc long để xuống, hắn bắt đầu cân nhắc, hỏa long quả đối ấu long đến nói có chỗ tốt rất lớn, nhưng Mặc Mặc thu được chỗ tốt gì, còn cần một chút thời gian đến quan sát. Chu Phạm đem thần ẩn thất cước trùng để vào tiểu hắc long trong thân thể, hắn lại đem đại nhân quả kính mảnh vỡ thu hồi, cuối cùng đeo lên tuyệt thuật nhẫn. Tiểu hắc long lại là đánh trọn bệnh ách, nàng lần này no bụng ách phun ra một khi nhỏ sợi ngọn lửa màu vàng, kim sắc hỏa diễm một khi trôi qua mà qua. Chu Phạm vừa vặn mang tốt chiếc nhẫn chú ý tới cái này màn, hắn có chút nhíu mày, tiểu hắc long chẳng lẽ thức tỉnh thiên phú là long diễm? Long diễm cơ hồ mỗi một đầu thuần huyết long đều sẽ có. Chu Phạm khẽ miệng giật giật, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là chuyện tốt, chí ít nữ nhi của hắn biết phun lửa. Tiểu hắc long tựa hồ cảm thấy rất thú vị, nàng thông qua đánh ách, tựa hồ nắm giữ phun lửa năng lực, lại là thử nghiệm từ miệng bên trong phun ra mấy sợi kim hoàng hỏa diễm. Đương nhiên bởi vì nàng ở vào thần ẩn trạng thái, phun ra hỏa diễm không có ảnh hưởng đến xung quanh. Nhưng Chu Phạm vẫn là liền tranh thủ tiểu hắc long đề cập qua đến, khoa tay múa chân, mới để cho tiểu hắc long minh bạch không thể tùy ý đối bất kỳ vật gì phun lửa. Bằng không nàng thoát ly thần ẩn trạng thái, một cái phun lửa nói không chừng liền sẽ gây nên hỏa hoạn. Thời gian lại là trôi qua 5 ngày, cái này 5 ngày Chu Phạm một tấc cũng không rời nhà trọ gian phòng, tại dốc lòng lĩnh ngộ Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết dần dần hắn đối Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết hiểu càng ngày càng sâu. Hắn có nắm chắc trong vòng 3 ngày suy nghĩ thấu triệt Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết trước mặt bộ phận nội dung, sau đó bắt đầu tiến hành bước vào đạo cảnh đến thử. Nhưng cũng tiếc chính là tại ngày thứ 6, hắn học tập bị triệt để đánh gãy. Cao Tượng Nghi Loan Ti phát tin tức phủ hỏi thăm hắn tới nơi nào. Chu Phạm về tin tức nói đã đến Tiêu Lôi Châu phủ. Sau đó bên kia lại phát một đầu tin tức tới, nói đã đến Tiêu Lôi Châu phủ, cái kia mời lập tức đi báo danh. Đối với cái tin tức này, Chu Phạm nhíu mày, hắn có vẻ hơi không hiểu, nhưng Cao Tượng Nghi Loan Ti tại Hoàng Bất Giác chủ chỉ xuống, muốn đến sẽ không hại hắn. Chu Phạm vẫn là tin tức trở về nói hắn hôm nay liền sẽ báo danh. Chu Phạm tin tức trở về về sau, liền đơn giản rửa mặt một phen, cải biến chính mình mấy ngày nay khổ độc lôi thôi trạng thái, y phục quần áo mùa đông, liền mang theo tiểu muội cùng thần ẩn tiểu hắc long đi ra cửa. Ra nhà trọ, một trận gió lạnh đập vào mặt. Hiện tại đã là cuối đông thời tiết, nghĩ tới đây Chu Phạm có chút ngơ ngác một chút, tiếp qua 20 ngày tới, đó chính là hắn thế giới kia mùa xuân. Hắn với cái thế giới này đã sớm không phải hoàn toàn không biết gì cả, thế giới này có 4 mùa, nhưng không có Tết Xuân hoặc phương Tây Giáng sinh dạng này ngày lễ. Bất quá mùa đông cuối cùng thời gian nhưng mỗi cái địa phương đều sẽ cử hành thịnh đại khánh hoạt lễ, ăn mừng lắm đông đã qua, ăn mừng vạn vật khôi phục, càng chúc mừng mình còn sống, nguyện mỗi năm có hôm nay. Hắn khẽ thở dài, hắn khẳng định là vô pháp trở về cùng cha mẹ còn có tiểu Liễu qua khánh hoạt lễ, đợi chút nữa viết phong thư mua một chút châu phủ đặc sản lại hoa một chút công văn thông qua ti phủ bên này con đường gửi về mới được. Liên la hẳn là không đổi kịp khánh hoạt lễ, nhưng khánh hoạt lễ qua đi đến cũng không phải bao lớn vấn đề. Chu Phạm trong lòng chuyển động ý nghĩ như vậy ngồi lên một cỗ xe ngựa, tiểu muội cũng là nhảy lên đi lên, về phần tiểu hắc long vẫn đứng tại Chu Phạm trên vai, rụt rè đánh giá nhiều người địa phương. Vị đại nhân này đi nơi nào? Mã Phu ở Chu Phạm sau khi ngồi yên hỏi. Nghi Loan Ti phủ. Chu Phạm nói. Phải. Mã Phu đội vàng biến cung kính, hắn đoán Chu Phạm rất có thể là Nghi Loan Ti phủ người, đối với hắn bực này bình dân mà nói, liền xem như Nghi Loan Ti phủ một cái tiểu quan lại đều là nhân vật không tầm thường. Xe ngựa chậm rãi hướng về trung tâm thành chạy tới. Chu Phạm đến Châu phủ về sau một mực không có tiến vào trung tâm thành. Trung tâm thành náo nhiệt không giới nội ngoại hai thành, liền là kiến trúc cùng nội ngoại hai thành khác biệt quá nhiều, lấy cao viện đại trạch làm chủ. Đại trạch trước cửa phần lớn đứng thủ vệ, không cho phép ngoại nhân tùy ý tới gần. Rộng lớn chỉnh tề trên đường phố xe ngựa lui tới, còn có thể nhìn thấy một chút phù xe bên trên còn khắc rõ đủ loại thế gia tộc huy. Đây đều là Tiêu Lôi Châu thế gia đại tộc phù xe. Chu Phàm không nhận ra, đối với cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá hắn dù sao mới đến, hắn dự định tại Nghi Loan Ti phủ báo danh nhập chức về sau, lại nghĩ cách tìm tới một phần Tiêu Lôi Châu phủ thế gia đại tộc tư liệu, nghiêm túc xem, để tránh trong thành treo trọng phiền phức, còn không biết đối thủ là ai. Xe ngựa rất nhanh liền ngừng lại. Chu Phạm xuống xe thanh toán tiền xe, ngước đầu nhìn lên rộng lớn Nghi Loan Ti phủ đại môn. Cùng Cao Tượng Thành những địa phương này không sai biệt lắm, Nghi Loan Ti phủ đối diện chính là Châu phủ nha môn. Hai cái khổng lồ quan gia cơ cấu đều có người đưa ra lệnh bài ra ra vào vào. Chu Phạm đón bậc thang mà lên, hắn đối thủ vệ chắp tay, đối thủ vệ nói rõ ý đồ đến, lại lấy ra chứng minh tín vật cùng tương quan văn kiện. Đại nhân xin chờ một chút. Thủ vệ sau khi nghe xong, liền mang theo Chu Phạm tín vật cùng văn kiện đi bảo. Đợi một lát, thủ vệ đi mà quay lại, bên cạnh hắn đi theo một cái tiểu quan lại, thủ vệ đem tiểu quan lại dẫn tới Chu Phạm bên người. Chu đại nhân, xin mời đi theo ta. Tiểu quan lại hướng Chu Phạm cung kính nói. Chu Phạm theo tiểu quan lại tiến vào Nghi Loan Ti phủ. Nghi Loan Ti phủ từ trước đến nay là quan gia bên trong bận rộn nhất cơ cấu, người ở bên trong bước chân như gió đi tới đi lui lộ ra vội vàng, Chu Phạm đối với cái này sớm đã thành thói quen. Tiểu quan lại đem Chu Phạm đưa vào một cái không người lại sảnh, hắn nói khẽ, đại nhân mời ở đây chờ một lát, Trinh Đông sứ đại nhân làm xong sự tình liền sẽ tới. Chu Phạm cười nói tạm một tiếng. Tiểu quan lại cho Chu Phạm dâng lên một chén nước trà, mới không người lui ra ngoài. Chu Phạm một khi người ngồi chờ trọn vẹn nửa nén hương thời gian, ý nguyên chậm chạp không có người đến, hắn đôi lông mày nhíu lại, nhưng vẫn là kiên nhẫn tiếp tục chờ. Lại là qua một lát, lệch sảnh bên ngoài mới đi tiến một cái người, người này thân hình cao lớn, y phục đen kịt tăng bảo, lại giữ lại một đầu phát, lộ ra dở dở ương ương, sắc mặt hắn bình tĩnh liếc một cái Chu Phàm. Chu Phàm không đội không chậm đứng lên hỏi, xin hỏi ngươi là? Người này bước nhanh vượt qua Chu Phàm, ngồi ở chủ vị, ôm bụng nói, ta là Viên Ác, Tiêu Lôi Châu phủ Trình Đông sứ. Chu Phàm gặp qua đại nhân. Chu Phàm lúc này mới đi xuống thổ lễ. Chu Phàm thật sao? Viên Ác nghiêm mặt nói, ngươi tới được ngược lại là đúng giờ, xem ra đã làm tốt chuẩn bị.
Cái gì chuẩn bị?
Chu Phàm nhíu mày hỏi, mong rằng đại nhân chớ trách, đi trước theo Cao Tượng huyện một mực hướng bên này gấp rút lên đường, trên đường lại tao ngộ một ít chuyện, chậm trễ mấy ngày thời gian, vì lẽ đó khoan thai tới chậm. Võ giả tại giã ngoại gấp rút lên đường, ngoài ý muốn có đôi khi không thể tránh được, chỉ cần không đến muộn quá nhiều, vậy ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Đây cũng là Chu Phàm có can đảm chậm chạp không đến Nghi Loan Ti báo danh nguyên nhân.
Tốt, ta cũng không quản ngươi là thật không biết hay là giả không biết.
Viên Ác không kiên nhẫn nói, nhưng ngươi tất nhiên tới, chỉ có thể tính ngươi một phần.
Chương 1102. Tranh đấu tư cách chương 1102, tranh đấu tư cách thêm ta một suất cái gì?
Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy rất không hiểu, nhưng hắn mơ hồ phát giác được gấp rút lên đường trên đường Tiêu Lôi Nghi Loan Ti bên này khẳng định là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn đem hắn liên lụy tiến đến. Nhưng Cao Tượng Nghi Loan Ti bên kia thúc giục hắn đến báo danh, cái này không phải là chuyện gì xấu.
Chu Phàm, ta y theo thường lệ hỏi ngươi, ngươi muốn gia nhập đối Trinh Bắc sứ trước tranh đấu sao?
Viên Ác thanh âm lại vang lên. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Trinh Bắc sứ trước tranh đấu, hắn nhưng là nhớ kỹ Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ bốn trinh sứ nhưng không có trống chỗ. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Trinh Bắc sứ là một cái gọi Bách Minh Thành người, người này là giá hồ phái nhất hệ, chẳng lẽ là điều đi sao?
Bách đại nhân.
Chu Phàm thử thăm dò hỏi.
Bách đại nhân mấy ngày trước tạ thế, hiện tại nguyên nhân cái chết còn tại điều tra.
Viên Ác mặt lộ bi thống nói.
Bách Minh Thành chết rồi.
Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, có thể trở thành bốn trinh sứ không có chỗ nào mà không phải là đạo cảnh trở lên tu sĩ, hơn nữa phần lớn là vượt qua hóa nguyên cảnh tu sĩ, bốn trinh sứ so với cùng giai tu sĩ chiến lực lại mạnh hơn nhiều.
Một người như vậy thế mà không minh bạch chết rồi.
Bách đại nhân sự tình tự có chúng ta đi điều tra.
Viên Ác lại là trầm giọng nói, đừng lãng phí ta thời gian, ngươi muốn gia nhập đối Trinh Bắc sứ tranh đấu bên trong sao?
Bốn trinh sứ không phải muốn vượt qua đạo cảnh cánh cửa mới được sao?
Chu Phàm nhíu mày hỏi, ta tựa hồ có chút không hợp tư cách.
Đây là hắn trước kia mơ hồ nghe nói qua.
Ai nói với ngươi?
Viên Ác hừ một tiếng nói, đây bất quá là ngầm thừa nhận quy tắc, nhưng quan gia cho tới bây giờ không có ra sân khấu dạng này điều lệ, lại nói ngươi đã bị phía trên cho phép gia nhập đối Trinh Bắc sứ tranh đấu, vậy ngươi liền có tư cách.
Ta hỏi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập?
Nếu là không muốn, cái kia ta muốn hướng phía trên báo cáo, để phía trên lại tìm đến mới nhân tuyển.
Chu Phàm lông mày cau lại nói, đại nhân, can hệ trọng đại, có thể để ti chức cân nhắc một ngày thời gian sao?
Hôm nay đã là cuối cùng hạn chót, há lại cho ngươi lề mà lề mề.
Viên Ác trừng mắt mắt dọc tức giận nói, nếu là.
Lúc này cả người mặc màu xanh da trời quần áo giữ lại hai phiết râu đen văn nhân ăn mặc nam tử trung niên bước nhanh đi vào đại sảnh, hắn cười ha ha nói, Viên Ác đại nhân không cần tức giận như vậy, việc này không bằng giao cho Trần Mô đến xử lý.
Viên Ác thấy cái này văn nhân tới, hắn trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối hừ một tiếng, cơ cơ rộng lượng tăng bảo, lạnh lùng nói, vậy chuyện này liền giao cho Trần đại nhân, có kết quả Trần đại nhân lại nói cho ta.
Viên Ác nói xong nhìn cũng không nhìn Chu Phàm một cái, hắn bước nhanh như gió rời đi lại sảnh.
Cái kia họ Trần văn nhân lúc này mới nhìn xem Chu Phàm thở phào một cái cười nói, may mắn ta tới cũng nhanh, bằng không ngươi tiểu tử này bị Viên Ác hù dọa đến từ bỏ, vậy thì có chút phiền toái, đương nhiên coi như thế, ta cũng có thể nghĩ cách thay ngươi đem danh báo lên.
Ngươi là? Chu Phàm đứng lên dùng hỏi thăm giọng nói.
Trong lòng của hắn lóe lên tên của một người.
Họ Trần văn nhân nhẹ nhàng vỗ trán của mình nói, quên hướng ngươi giới thiệu ta, ta gọi Trần Vũ Thạch.
Gặp qua Trần đại nhân.
Chu Phàm gặp một lần quả nhiên là chính mình trong dự đoán người, liền vội vàng cười chắp tay hành lễ.
Hắn tại tới trước đó, Hoàng Bất Giác cùng Trọng Điền đều nói cho hắn, tại Tiêu Lôi Châu phủ, thư viện cái này nhất hệ nhân vật đại biểu là Trần Vũ Thạch.
Trần Vũ Thạch là Tiêu Lôi Châu phủ bốn trinh sứ bên trong Trinh Tây sứ, đường đường chính chính thư viện xuất thân.
Trần đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Chu Phàm vội hỏi.
Trong lòng của hắn không hoài nghi chút nào cái này Trần Vũ Thạch là giả, bởi vì tại Nghi Loan Ti phủ, không có người nào dám giả mạo một cái Trinh Tây sứ, liền xem như là cao quý Trinh Đông sứ Viên Ác cũng sẽ không làm như thế.
Việc này nói rất dài dòng, ngươi cũng đã biết Trinh Bắc sứ Bách Minh Thành Bách đại nhân vô cớ bỏ mình một chuyện.
Trần Vũ Thạch không đội vã hỏi.
Ta đây đã nghe Viên Ác đại nhân nói, nhưng Bách đại nhân gặp cái gì sự tình?
Chu Phàm nhíu mày hỏi.
Cái này còn tại điều tra.
Trần Vũ Thạch lắc đầu thở dài nói, cũng chính là bởi vì Bách đại nhân chết rồi, vì lẽ đó Trinh Bắc sứ trước cũng trống chỗ đi ra.
Coi như trống chỗ, phía trên không phải hẳn là tìm nhân tuyển thích hợp thượng nhiệm sao?
Tranh đấu lại là chuyện gì xảy ra?
Chu Phàm khó hiểu nói.
Trọng yếu như vậy chức vị coi như quan gia từng cái khác biệt phe phái đều sẽ nghĩ cách đi tranh thủ, nhưng những cái kia đều là đặt ở chỗ tối, hiện tại muốn tới một lần quang minh chính đại tranh đấu.
Dạng này sự tình Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói.
Vừa rồi Viên Ác cũng sẽ không kiên nhận hướng Chu Phàm giải thích những này, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không biết.
Trên lý luận liền là như thế, vốn là chúng ta cũng cho rằng sẽ là như vậy, Bách đại nhân vừa chết liền lập tức thông chi phía trên, nhưng không nghĩ tới đến buổi sáng hôm nay, phía trên đột nhiên hạ lệnh nói lần này nhân tuyển thật là khó khăn quyết, liền phóng ra bốn cái nhân tuyển, nói muốn từ đó tuyển ra trong đó một cái thích hợp tới làm bản phụ Trinh Bắc sứ.
Trần Vũ Thạch là mặt lộ nghi ngờ nói,
trong đó một cái nhân tuyển liền là ngươi,
trong đó một cái nhân tuyển chính là ta.
Chu Phàm lông mày trao lên nói, vì sao lại là ta?
Cái này sao? Trần Vũ Thạch nghiêm túc đánh giá một cái Chu Phàm nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng biết rõ việc này về sau, ta liền mau nhường Hoàng Bất Giác bọn hắn tìm ngươi về Tiêu Lôi Châu phủ, may mắn ngươi đã đến Tiêu Lôi Châu phủ, bất quá coi như liên lạc không được ngươi, ta có thể làm chủ thay ngươi báo danh, nhưng cái này cuối cùng không bằng chính ngươi tới tốt. Đại nhân cảm thấy đây là cơ hội tốt. Chu Phàm chậm rãi hỏi. Đây đương nhiên là cơ hội tốt. Trần Vũ Thạch hắc một tiếng cười nói, đây chính là một cái châu phủ bốn chính sứ, quyền lực lớn hơn có thể thu được tài nguyên cũng nhiều, mấu chốt là ngươi đầy đủ tuổi trẻ, nếu là thật để ngươi cái tuổi này thượng nhiệm Trinh Bắc sứ vị trí, cái kia tương lai ỷ vào tuổi ưu thế tranh một chuyến đạo chủ vị trí, cũng chưa hẳn không phải là không có cơ hội. Loại cơ hội này ngàn năm có gặp, cũng đừng từ bỏ, phải cố gắng tranh một chuyến. Chu Phàm trong lòng lửa nóng, nhưng hắn trong nội tâm vẫn là tràn đầy nghi vấn, hắn trầm giọng nói, có biết mặt khác ba cái nhân tuyển lai lịch? Một cái là con cháu thế gia, một cái là gia hộ phái người, còn có một cái là đại Phật tự tăng nhân. Trần Vũ Thạch nói, thế ra, giá hồ phái, đại Phật tự, đó chính là nói ta là thư viện cái này hệ đại biểu. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, ba người kia cũng là vào hôm nay hoàn thành báo danh sao? Ba người bọn hắn đều có người thay bọn hắn ghi danh. Trần Vũ Thạch nói, bất quá bọn hắn có hay không tại châu phủ ta cũng không rõ ràng. Chu Phàm trầm mặc, hắn cảm thấy việc này có không nói ra được cổ quái. Nếu mà ba cái kia nhân tuyển là những phái hệ khác tuyển ra đến, cái kia thư viện vì cái gì liền chọn chúng hắn đâu? Trần đại nhân, thư viện vì cái gì chọn chúng ta? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, ta còn không có tiến vào đạo cảnh. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi là giáp tự ban khôi thủ, lại gia nhập chúng ta thư viện, là chúng ta thư viện tại Tiêu Lôi Châu năm cái giáp tự ban bên trong mời chào ưu tú nhất thiên tài, ta muốn lên mặt. Trần Vũ Thạch nói đến đây, chính mình cũng nói không được nữa, hắn lắc đầu nói, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Bởi vì hắn cảm thấy những này cũng không tính là thỏa đáng lý do, hắn thấy Chu Phàm không có tiến vào đạo cảnh, lại bị chọn làm Trinh Bắc sứ tranh đấu nhân tuyển, đây quả thật là rất cổ quái. Thư viện cũng không phải không bỏ ra nổi thích hợp đạo cảnh tu sĩ. Chương 1103. Tranh đấu đẩy tay chương 1103. Tranh đấu đẩy tay thư viện nội tỉnh tâm hậu, không có khả năng tìm không thấy thích hợp đạo cảnh tu sĩ, làm sao sẽ đem một cái vị trí trọng yếu như vậy giao phó cho một cái liền đạo cảnh đều không có tiến vào khí cương đoạn võ giả. Những này ngươi sau đó có thể nghĩ cách lại từ từ tìm hiểu, hiện tại ngươi muốn trước xác nhận chính mình có nguyện ý hay không tham dự trận này tranh đấu. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nhìn xem Chu Phàm nói, về phần trong đó chỗ tốt, ta coi như không nói ngươi cũng sẽ minh bạch. Trinh Bắc sứ vị trí này cũng không phải là nhất định muốn ra hồ phái người mới có thể làm, ngầm thừa nhận quy củ thường thường là một phái một người, nhưng nếu là cái này phe phái người thực lực không đủ mạnh, những phái hệ khác người cũng có thể chiếm nhiều một vị trí, tại nào đó một ti phủ một nhà chiếm linh hai cái thậm chí ba cái vị trí tình huống không coi là nhiều, nhưng cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Chu Phàm trầm mặc, hắn đầu tiên cân nhắc chính là trận này tranh đấu sẽ có nguy hiểm không? Có lẽ sẽ có, nhưng hẳn là sẽ không nguy hiểm, dù sao đây chỉ là một trận nghi loan ti phủ nội bộ tranh đấu, nghi loan ti phủ mấy đại phái hệ quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng không có kém đến muốn liều một cái người chết ta sống tình trạng. Vì lẽ đó kết quả xấu nhất là thua rơi mất đi Trinh Bắc sứ vị trí. Đương nhiên hắn không phải một điểm phần thắng đều không có, lấy thực lực của hắn, liền xem như tiến vào hóa nguyên cảnh đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cấp bậc cao hơn liền có nói. Trần Vũ Thạch nói đến không có sai, đây đúng là một cái cơ hội rất tốt, thắng liền tiến thêm một bước, thua cũng sẽ không có cái gì quá ảnh hưởng tồi tệ. Về phần thư viện tại sao muốn đề cử hắn cạnh tranh Trinh Bắc sứ, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng như thế nào muốn thư viện đều không có lý do sẽ hại hắn. Như thế liền nhờ cậy Trần đại nhân. Chu Phàm tâm tư chuyển động phía dưới, rất nhanh liền làm ra quyết định. Vậy ta đợi chút nữa cùng Viên Ác nói một tiếng, nói ngươi nguyện ý tham dự lần này tranh đấu. Trần Vũ Thạch cười nói, không biết lần này tranh đấu sẽ khảo hạch tranh đấu người cái gì đâu. Chu Phàm mở miệng hỏi, cái này sao? Trần Vũ Thạch cười khổ nói, ta cũng không biết, khảo hạch nội dung là do Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti phủ chế định, lại từ ba người chúng ta bốn chính sứ xác nhận thành tích của các ngươi tốt xấu. Hiện tại khảo hạch nội dung còn không có truyền xuống, nhưng coi như truyền xuống, cũng sẽ là giữ bí mật trạng thái, trong phủ hiện tại muốn làm chính là xác nhận lần này tranh đấu nhân tuyển. Trần Vũ Thạch lại hỏi Chu Phàm hiện tại ở nơi nào, ở Chu Phàm nói cho hắn biết địa chỉ về sau, Trần Vũ Thạch mới nói để Chu Phàm đi về trước, sự tình nếu là bước kế tiếp có tiến triển, lại phái người đi tìm hắn. Trần Vũ Thạch lại đem hắn tin tức phủ giao cho Chu Phàm, nói nếu là sự tình khẩn cấp, vậy sẽ dùng tin tức phủ thông chi Chu Phàm. Chu Phàm rời đi Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ, trở lại nhà trọ về sau, hắn mới bắt đầu nghiêm túc suy tư một lần tiến vào Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ chuyện xảy ra. Hắn không nghĩ tới mới tới Nghi Loan Ti phủ, liền sẽ có chuyện như vậy chờ lấy hắn. Chu Phàm trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn lấy ra tin tức phủ cho Trọng Điển phát một đạo tin tức, thư viện vì sao để cử ta tranh đấu Trinh Bắc sứ. Nếu như nói ai có khả năng nhất biết rõ sự tình nội tình, cái kia Trọng Điển cái này thư viện thánh nhân đệ tử tuyệt đối là trong đó một cái. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, hắn một đạo tin tức phủ mới có chữ viết hiện hiện mà ra, chớ suy nghĩ nhiều, hết thảy đều bởi vì tiềm lực. Chu Phàm nhíu mày, nhìn chúng hắn tiềm lực. Vì thế không tiếc đem chân quý như thế tranh đấu cơ hội đưa cho hắn. Cái này trả lời chắc chắn Chu Phàm rất không hài lòng, bởi vì coi như thư viện cho là hắn có tiềm lực, nhưng tiềm lực cuối cùng coi như tiềm lực, thư viện đối với hắn cũng không hiểu rõ. Vạn nhất hắn thua, cái kia thư viện liền đã mất đi một cái rất tốt vị trí. Chu Phàm vẫn là không nghĩ ra. Chu Phàm không nghĩ ra sự tình, kỳ thật một bên khác cho Chu Phàm phát tin tức Trọng Điển cũng không hiểu. Kỳ thật Chu Phàm có thể thu được cái này danh ngạch, thư viện vì thế cũng không biết bỏ ra bao nhiêu khí lực, lớn nhất lực cản đến từ thư viện nội bộ những cái kia chờ đợi cơ hội đạo cảnh các tu sĩ. Đại Ngụy 7 đạo 21 châu, một châu 4 trinh sứ quyền cao chức trọng, có thể thu được tài nguyên đủ để cho mỗi vị có tư cách muốn giành vị trí này đạo cảnh tu sĩ đỏ mắt cái cổ đỏ. Khi biết một cái khí cương đoạn võ giả thu được cơ hội này, thư viện đạo cảnh tu sĩ đều dùng phương pháp của mình biểu thị ra phản đối, coi như cái này khí cương đoạn võ giả là cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo khôi thủ, cái kia cũng không đủ để làm cho người tin phục. Đại Ngụy trừ ra kiến triều cái kia một đoạn tương đối kém thời kỳ, lúc nào xuất hiện qua khí cương đoạn võ giả cũng có thể tranh đoạt bốn trinh sứ chức vị. Bởi vì cái này căn bản liền không thể lại thành công. Thế ra, Giá Hồ phái, Đại Phật tự Tam Phương khẳng định sẽ phái ra thích hợp nhất đạo cảnh tu sĩ cạnh tranh vị trí này. Thư viện phái một cái khí cương đoạn võ giả đi ra, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ lần này đặc thủ tranh đấu. Cơ hội tốt như vậy liền bị lãng phí hết, cái này cũng khó trách thư viện những cái kia thích hợp vị trí này đạo cảnh tu sĩ sẽ như thế căm giận bất bình. Trong điên đối Chu Phàm vẫn hơi hiểu biết, thậm chí hắn đã biết rõ Chu Phàm lấy khí cương đoạn thực lực đánh bại bước vào đạo cảnh không lâu nhất hành. Nhưng trọng điền đối Chu Phàm có thể đoạt được Trinh Bắc sứ chức đồng dạng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì có thể tham gia Trinh Bắc sứ chức tranh đấu ba người khác cũng tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật, nói không chừng bước vào đạo cảnh đã có 10 năm 8 năm thậm chí càng lâu thời gian. Có đôi khi tiến vào nào đó một cảnh giới càng lâu, tu sĩ kinh nghiệm liền càng phong phú, cảnh giới kinh nghiệm cũng không bằng đối phương, muốn thắng thực tế rất khó khăn. Vậy tại sao thư viện hết lòng Chu Phàm gia nhập lần này tranh đấu đâu? Trọng điền có chút trầm mặc, thậm chí lần này mở ra mặt khác tranh đấu thượng nhiệm cũng là thư viện tại Thiên Nam đạo nghi loan ti phủ bên kia xuất lực vận hành nguyên nhân. Mà hết thảy này phía sau đều là đại sư Minh một tay lo liệu mà làm thành. Đại sư Minh đến tuột cùng muốn làm cái gì? Không được, ta đến hỏi thăm một chút mới được. Trọng Điền nghiêm túc suy tư một lần, vẫn là quyết định hỏi một chút, hắn giơ lên bên hông mình ngọc bội, nhẹ nhàng điểm một cái. Hoàng ngọc bội tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Trọng Điền kiên nhẫn chờ đợi một hồi, trong ngọc bội mới truyền ra ôn nhuận thanh âm, "Sư đệ, chuyện gì?" "Sư Minh, ta muốn hỏi một chút Tiêu Lôi Châu phủ Trinh Bắc sứ tranh đấu một chuyện." Trọng Điền liền nói lên chính mình ý đồ đến. Bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng kiên nhẫn nghe lấy, chờ Trọng Điền nói xong, hắn mới chậm rãi nói, "Ta sở dĩ làm ra cái này tranh đấu một chuyện, là vì nhìn một chút Chu Phàm." Quả nhiên, Trọng Điền nguyên bản là suy đoán làm như vậy cùng Chu Phàm có quan hệ, nhưng làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Lại muốn nhìn Chu Phàm cái gì? "Sư đệ không nên hỏi quá nhiều, việc này càng đừng nói cho Chu Phàm." Đoan Mục Tiểu Hồng lần nữa dặn dò, dù sao việc này coi như đối Chu Phàm không có chỗ tốt, nhưng cũng sẽ không có chỗ xấu, chẳng lẽ ngươi còn không tin được sư minh ta sao? "Ta đương nhiên tin tưởng sư minh." Trọng Điền do dự một chút, hắn liền không có hỏi nhiều nữa. Hắn cảm thấy sư minh cùng lão sư trước đó đồng dạng, làm việc biến càng ngày càng kỳ quái, rất để người nhìn không thấu. Trước đó muốn hắn quan sát giáp tự ban 10 người, nhất là Chu Phàm, hiện tại lại làm ra việc này, liền càng là kỳ quái. Sư minh nói quan sát giáp tự ban liên quan đến thư viện sinh tử tồn vong, nhưng giáp tự ban, Chu Phàm, lại như thế nào có thể cùng thư viện sinh tử tồn vong liên hệ với nhau? Chương 1104. Khảo sát biện pháp chương 1104, khảo sát biện pháp cùng Trọng Điền ngăn ra liên hệ về sau, ngồi trong thư phòng Đoan Mục Tiểu Hồng thu hồi ngọc bội, trước người hắn trước bàn sách tản mát rất nhiều trang giấy. Nhưng hắn chỉ là nhìn xem phía trên nhất tấm kia giấy vàng, trên giấy vàng mặt có 3 cái danh tự, trong đó một cái liền là Chu Phàm. Đi qua khoảng thời gian này sàng chọn, hắn theo chư huyện giáp tự ban khôi thủ bên trong, lấy ra khả năng nhất 3 cái người. Đương nhiên vì để tránh cho hắn nhìn lầm, trừ Chu Phàm 3 người, còn lại giáp tự ban khôi thủ hắn cũng sẽ lưu một chút tinh lực tiếp tục chú ý hắn ánh mắt tại 3 cái danh tự bên trong tới tới lui lui. Lão sư nói đại kiếp một chút hy vọng sống xuất hiện tại giáp tự ban, nhất là khả năng nhất là tại những này khôi thủ trên thân, nhưng lão sư cũng nói không chính xác là ai, càng không có bất luận cái gì có thể căn cứ sàng chọn tiêu chuẩn. Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ có thể theo những này giáp tự ban khôi thủ qua lại kinh lịch và hành động còn có bối cảnh của bọn hắn đến chậm rãi sàng chọn. Hắn tin tưởng đi đại sự người sẽ không vắng vẻ vô danh, sẽ không lộ ra thường thường không có gì lạ, bình thường. Nếu là nói hắn sàng chọn bên trong 3 người này, hắn cảm thấy một chút hy vọng sống có khả năng nhất là ai, hắn đoán là Chu Phàm. Bởi vì Chu Phàm vượt khởi bất khả tư nghị nhất, theo Chu Phàm kinh lịch đến xem, Chu Phàm giống như đột nhiên hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới khí cương đoạn. Dù cho khả năng này bởi vì cái kia Câu Thần Tông bồi dưỡng nguyên nhân, nhưng Chu Phàm kinh lịch quá ly kỳ. Hắn xuất từ một cái gọi Tam Câu thôn nhỏ, Tam Câu phụ cận không đến bao lâu liền xuất hiện không thể biết cấp thải y y thể. Về sau hắn rời đi Tam Câu, đi Thiên Lương Thành, lại tao ngộ không thể biết cấp âm quy ma phân thân. Về sau hắn theo Thiên Lương Thành bắt đầu du lịch, từng đến qua Thê Lương Đường, gặp Hồng Cốt tiên sinh. Rời đi Thê Lương Đường lại đi Dương Địch Lý tao ngộ nhập hiểm. Tại giáp tự ban đại khảo Thiên Huyền Tuyết Sơn bên trong hắn không có nhìn thấy phố Ngọc Quan, nhưng hắn là khoảng cách phố Ngọc Quan gần nhất người, về sau núi tuyết chia làm hai nửa. Cuối cùng là Cao Tượng Thành bởi vì hư hư thực thực không thể biết cấp quái dị phá hư, thành phế tích. Người này quả thực liền là thai tinh, tu sĩ tầm thường cả một đời đều khó có khả năng gặp phải nhiều như vậy cường đại quái dị. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ mắt ngảy lên nghĩ. Đương nhiên thai tinh thuyết pháp chẳng qua là Đoan Mục Tiểu Hồng trong lòng trêu chọc chi ngôn, bọn hắn nhất hệ tin tưởng bạc thể quẻ tượng, nhưng lại không phải cái gì loại người cổ hủ. Hắn càng xem trọng là Chu Phàm tại tao ngộ nhiều như vậy mạnh đại quái dị về sau sống tiếp được kinh lịch. Vô luận là bình thường vẫn là không biết lúc nào sẽ đến đại kiếp, có thể còn sống sót liền là lợi hại nhất bản sự. Sống mới có ý nghĩa. Vô pháp đào thoát đại nạn tu sĩ, cho dù thiên phú lại cao cũng không có tác dụng gì. Hắn lần đầu xem người phía dưới chỉnh lý ra Chu Phàm kinh lịch lúc, thế nhưng là bị giật mình kêu lên. Nếu không phải tỉ mỉ tìm đọc, căn bản cũng không biết rõ nguyên lai người này trong bất chi bất giác gặp qua nhiều như vậy mạnh đại quái dị. Về phần còn lại hai người, thiên phú cái gì coi như không tệ, nhưng luận kinh lịch, bọn hắn kém xa tít tắp Chu Phàm. Hơn nữa hắn viết thi từ đều rất tốt, ta thấy thế nào đều cảm thấy liền là hắn. Đoan Mục Tiểu Hồng nói thầm một tiếng, nhưng hắn rất nhanh đoan chính tâm tính, khuyên bảo chính mình tuyệt đối không thể bởi vì Chu Phàm viết thi từ tốt mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải thử một chút Chu Phàm, có thể trở thành đại kiếp bên trong một chút hy vọng sống nhất định phải người tài ba chỗ không thể. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm ngâm một hồi, hắn lại cầm lên bút lông, do dự vẫn viết một cái tên, Nhất Hành. Nhất Hành có thể nói là một cái ngoại ý muốn tìm ra, người này cũng có chút chỗ dị thường, thế mà lựa chọn nhập ma phản bội đại Phật tự. Luôn cảm thấy có chút không đúng, phải nhờ người điều tra thêm việc này, nhưng phải chú ý phân tích, đừng để đại Phật tự biết rõ mới được. Đoan Mục Tiểu Hồng rất nhanh làm ra quyết định như vậy. Chu Phạm là tại ngày thứ hai về sau một buổi sáng bị Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ phái tới tiểu quan lại thông tri, để hắn hiện tại đi qua Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ. Chu Phạm lập tức minh bạch có phải là vì Trinh Bắc sứ một chuyện. Chu Phạm để tiểu quan lại đi về trước hồi âm, hắn đơn giản thu thập một chút, liền mang theo chó con cùng tiểu Hắc Long ngồi lên lập tức xe hướng về trung tâm thành mà đi. Đến Nghi Loan Ti phủ về sau, Chu Phạm bị đưa vào một chỗ đại sảnh bên trong. Trong đại sảnh đã đợi ba người. Ba người này một cái là y phục màu vàng đất tăng bảo thân thể gầy gò hòa thượng, một cái là người mặc cũ nát áo đông, đầy bụi đất nam tử trung niên. Cái cuối cùng là trên vai dựng tóc đỏ mây vai quý khí thanh niên nam tử. Đương nhiên thoạt nhìn là thanh niên nam tử, cũng chưa hẳn tuổi cũng rất nhỏ. Khi tiến vào đạo cảnh về sau, tu sĩ tuổi thọ được đến tăng trưởng, nhiều khi xem tướng mạo chưa hẳn có thể đoán ra một cái tu sĩ đại khái tuổi. Ba người đều là nhìn lướt qua Chu Phàm, không có người cùng Chu Phàm chào hỏi. Chu Phàm cũng không nói gì ý tứ, hắn đi tới một bên khác cái ghế ngồi xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ba người này muốn đến liền là tranh đấu Trinh Bắc sứ trước người ứng cử. Nếu mà hắn không có đoán sai, hòa thượng là đại Phật tự, trung niên nam tử kia là Giá Hồ phái. Quý khí thanh niên nam tử là thế gia để cử ra. Ba người này cảnh giới khả năng rất lớn đều cao hơn hắn. Bốn người lặng lặng ngồi một hồi, rất nhanh Trinh Đông sứ Biên Ác, Trinh Tây sứ Trần Vũ Thạch và cả người mặc xanh lam quan phục nam tử cùng đi tiến trong sảnh. Chu Phạm bốn người hành lễ. Biên Ác nghiêm mặt nói, "Mời ngồi, ta là Tiêu Lôi Châu Trinh Đông sứ Biên Ác." Hắn nói lời nói lại là một ngón tay chỉ Trần Vũ Thạch, "Vị này là Tiêu Lôi Châu Trinh Tây sứ Trần Vũ Thạch Trần đại nhân. Vị này là Tiêu Lôi Châu Trinh Nam sứ Hòa Công Công." Biên Ác lại giới thiệu sau cùng người kia. Lần này để các ngươi tới là vì để các ngươi biết rõ liên quan tới Trinh Bắc sứ chức như thế nào khảo sát vấn đề, khảo sát thành tích tốt nhất người liền sẽ biến thành chúng ta châu phủ Trinh Bắc sứ. Viên Ác chậm rãi nói. Chu Phạm bốn cái tranh đấu người đều là vẻ mặt thành thật nghe lấy Viên Ác nói chuyện. Đi qua hôm qua hướng về Trần Vũ Thạch cha hỏi hiểu rõ, Chu Phạm đã biết Tiêu Lôi Châu phủ vị này Trinh Đông sứ đại nhân trước kia là đại Phật tự tăng nhân, nhưng về sau chẳng biết tại sao hòa tục, nhưng cho dù như thế Viên Ác vẫn là đại Phật tự hạch tâm đệ tử, vì lẽ đó mới không phải cạo chọc hòa thượng. Khảo hạch rất đơn giản, ý tứ phía trên là cho một tháng thời gian các ngươi ai có thể giải quyết bách đại nhân án mạng, tìm ra hung phạm, vậy ai liền là Trinh Bắc sứ. Nếu mà một tháng sau, các ngươi ai cũng tìm không ra hung phạm, vậy các ngươi liền toàn bộ bị đào thải. Viên Ác chậm rãi nói ra khảo hạch nội dung. Chu Phạm bốn người sắc mặt biến hóa, dùng Trinh Bắc sứ Bách Minh thành án mạng với tư cách bọn hắn khảo hạch nội dung, có vấn đề đều có thể nói. Viên Ác lại là thản nhiên nói, đại nhân, dùng bách đại nhân bản án đến với tư cách thành tích khảo hạch có thể hay không quá trò đùa một điểm. Quý khí thanh niên nam tử nhíu mày hỏi, nếu là bởi vì khảo hạch đưa đến bách đại nhân bản án biến thành án chưa giải quyết, dùng để với tư cách khảo hạch là bởi vì chúng ta tìm không được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, trên thực tế mặc dù dùng làm khảo hạch, nhưng chúng ta Nghi Loan Ti phủ cũng sẽ không bỏ qua đối bản án theo dõi điều tra. Trần Vũ Thạch giải thích nói, vậy nếu như Nghi Loan Ti phủ những người khác trước chúng ta một bước tra ra hung phạm, lại nên như thế nào tính? Đầy bụi đất nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Chương 1105, danh giới cuối cùng. Chương 1105, danh giới cuối cùng. Trên lý luận sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân ta nghĩ các ngươi bốn vị đều hiểu. Vẫn không có mở ra miệng, Hòa Công Công nhàn nhạt liếc qua trung niên nam tử kia nói, tứ trinh sứ bên trong thái giám đại biểu hoàng cung cố định chiếm hữu một cái ghế, nhưng cũng không thể nhiều hơn nữa, vì lẽ đó Trinh Bắc sứ chức cùng Hòa Công Công không có bao nhiêu quan hệ, hắn bảo trì một loại rất siêu nhiên thái độ đối đãi việc này. Nam tử trung niên có chút túi đầu, rất nhanh hiểu được, nếu mà Nghi Loan Ti phủ thật trước một bước tra ra, vậy ai phe phái người trước một bước tra ra, khẳng định sẽ thông báo cho bọn hắn phe phái tranh đấu người, từ đó chiếm Trinh Bắc sứ vị trí này, không có ai sẽ ngu xuẩn đến trực tiếp vòng qua tranh đấu người. Chẳng qua nếu như thật xuất hiện loại tình huống này, vậy theo quy củ, bốn người các ngươi cũng sẽ bị đào thải rơi. Hòa Công Công lại là nói bổ sung, tại sao muốn khảo hạch tra án, vị trí này không phải là ai thực lực mạnh ai an vị đi lên sao? Khảo thi cái này có làm được cái gì? Lại là cái kia quý khí thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn không thiếu chất vấn ý tứ. Ai mạnh nhất ai an vị? Viên Ác khinh thường nói, cái kia chắc chắn sẽ có so với các ngươi mạnh tu sĩ, các ngươi bốn người ai dám nói mình là mạnh nhất? Ý tứ phía trên là tứ trinh sứ cần làm sự tình rất nhiều, nhưng trong đó mấu chốt nhất là xử lý đủ loại bởi vì quái dị hoặc tu sĩ làm ra bản án, cái này thể hiện các ngươi tổng hợp năng lực. Lại nói có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bách đại nhân đồ vật, đồng dạng có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chúng ta, có thể bắt được hoặc đánh giết nó, lại như thế nào không thể chứng minh cái kia thắng được người cường đại. Chúng ta cần không phải mạnh nhất tu sĩ, mà là có thể làm việc tu sĩ. Những lời này phản bác đến quý khí thanh niên nam tử á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện thực lực quá thấp thắng được người, vì lẽ đó Thiên Nam Đạo Nghi Loan Ti phủ bên kia đã cấp ra danh giới cuối cùng, danh giới cuối cùng là cái kia thắng được người nhất định phải là tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Viên Ác lại là bình tĩnh nói, lời này mới ra, nam tử trung niên cùng cái kia quý khí thanh niên nam tử đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Chu Phàm bên này, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Chu Phàm còn không có tiến vào đạo cảnh tình báo. Chu Phàm trên mặt ngược lại không có bao nhiêu biểu lộ, giống như nói không phải hắn như vậy. Sau đó ba cái tranh đấu người đều là lần lượt mở miệng hỏi tốt một chút liên quan tới việc này vấn đề, đều từng cái được đến trả lời, sở dĩ nói là ba cái, là bởi vì cái kia đại Phật tự tăng nhân vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Tốt, nên nói cho các ngươi biết đều nói cho, ba người chúng ta là lần khảo hạch này người, các ngươi bốn người thành tích do chúng ta đến phán định. Viên Ác cuối cùng nói như thế, không có người đưa ra phản đối, bởi vì ba cái tứ trinh sứ tới từ phe phái khác nhau, bọn hắn không có khả năng liên hợp lại gian lận. Đem khảo hạch sự tình sau khi nói xong, Hòa Công Công trước hết nhất rời đi, sau đó là Viên Ác mang theo đại Phật tự cái kia tăng nhân rời đi, về sau là đẩy bụi đất nam tử trung niên, uy khí thanh niên nam tử quay người liền rời đi nơi này. Trong sảnh chỉ còn lại Trần Vũ Thạch cùng Chu Phàm tại. Trần đại nhân có thể hay không cho ta nói một chút ta ba cái kia đối thủ lai lịch? Chu Phàm hỏi, hắn muốn tốt nhất trước hiểu chính mình đối thủ cạnh tranh. Cái kia đi theo Viên Ác pháp sư rời đi hòa thượng được xưng là Khổ Đinh, không phải Tiêu Lôi Châu người, nhưng Viên Ác pháp sư đối với hắn rất có tự tin, muốn đến thực lực không kém. Trần Vũ Thạch cho Chu Phàm giới thiệu người đầu tiên. Cái kia nhìn phong trần mệt mỏi nam tử trung niên là thế gia đời ra người, tên hắn gọi Phượng Tinh Bá, người này là Tiêu Lôi Châu phủ đệ nhất thế gia Phượng gia đệ tử đi truyền, một thân thực lực tại Tiêu Lôi Châu phủ coi là không nhiều cao thủ. Trần Vũ Thạch sắc mặt ngưng lại nói, về phần cuối cùng người thanh niên kia tên gọi Khương Vũ, tới từ Giá Hồ phái, ta cũng không nhận ra hắn. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn vốn cho là Phượng Tinh Bá là Giá Hồ phái, Khương Vũ là con cháu thế gia, ai biết hoàn toàn đoán sai. Ba người bọn họ, trừ Phượng Tinh Bá bên ngoài cái kia hai cái không phải châu phủ người, đều là theo địa phương khác đến, vì lẽ đó ta bây giờ được tin tức thực tế là rất ít. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ nói, có thể nhanh như vậy đổi tới, khả năng là đã sớm từ phía trên nhận được tin tức, trước thời hạn gấp rút lên đường mới đến. Trần Vũ Thạch lại cho Chu Phàm nói một cái Phượng Tinh Bá sự tình về sau, hắn mới cười nói, nếu là tra án, vậy bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng không ảnh hưởng được ngươi, ngươi gia nhập Nghi Loan Ti phủ thời gian không lâu lắm, nhưng tra án năng lực không tệ, ta sẽ tận lực cho ngươi cung cấp trợ giúp. Cho dù trước đó không tại Ti phủ nhậm chức, nhưng chỉ cần có quan hệ, lại thêm một chút như đã từng vào học qua giáp tự ban chờ điều kiện, cũng tương tự có thể đảm nhiệm Trinh Bắc sứ trước, liền trước mắt biết, ba cái kia tranh đấu người trước đó cũng không có tại Nghi Loan Ti làm qua sự tình. Bản án sự tình, chúng ta hết sức đi làm, trọng yếu là ngươi có thể một tháng bên trong bước vào đạo cảnh sao? Trần Vũ Thạch lại hỏi, nếu là không vào được đạo cảnh, cho dù phá án cũng không hề có tác dụng, Chu Phàm muốn thắng được liền nhất định phải tại phá án trước đó tiến vào đạo cảnh. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Chu Phàm khẽ cau mày nói, loại chuyện này hắn cũng nói không chính xác. Trần đại nhân, ta muốn xem trước một chút Bách đại nhân hồ sơ vụ án. Chu Phàm đưa ra yêu cầu nói, cái này tại tới trước ta đã để người thay người chuẩn bị. Trần Vũ Thạch sớm biết Chu Phàm sẽ có yêu cầu như vậy. Chu Phàm rất nhanh liền lấy được hồ sơ vụ án bản sao, Trần Vũ Thạch nói cho hắn biết, Khổ Binh ba người đồng dạng có thể cầm đi hồ sơ vụ án bản sao. Chu Phàm gật đầu, dù cho có người của hệ phái mình hỗ trợ, nhưng phe phái người chưa hẳn khả năng giúp đỡ được bận điệu, nếu là chính mình cũng không chú ý, muốn thắng nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái này án Chu Phàm cho dù không nhìn hồ sơ vụ án, cũng minh bạch rất không đơn giản, nếu là đơn giản Nghi Loan Ti phủ đã sớm phá án, mà không phải dùng để làm tranh đấu thử khảo hạch. Chu Phàm cầm tới hồ sơ vụ án về sau không có vội vã xem, mà là trước hướng Trần Vũ Thạch cáo từ rời đi, trở về nhà trọ. Trở về nhà trọ về sau, Chu Phàm mới mở ra hồ sơ vụ án chậm rãi bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bách Minh Thành thi thể là tại Châu phủ bên ngoài trấn Thanh Mai trấn tìm ra. Thi thể bị phát hiện lúc, đầu thân đều không có bất kỳ cái gì vết thương, mà tứ chi lại là bị người tàn nhẫn cắt đi, vết cắt hoàn chỉnh, không có gặm cắn vết tích, nhìn hẳn là một loại nào đó lợi khí cắt đi. Xé ra hắn tàn khu nội bộ, không có tìm ra bất cứ dị thường nào chỗ. Nguyên nhân cái chết không rõ, hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì khả nghi vết tích. Tại tìm ra Bách Minh Thành thi thể về sau, Nghi Loan Ti phủ ngay lập tức đem Thanh Mai trấn ngay lập tức lục soát một lần, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khả nghi tìm ra, càng là không có từ bên trong tìm được Bách Minh Thành tứ chi. Nghi Loan Ti phủ lại lấy Bách Minh Thành tàn khu làm dẫn, sử dụng rất lợi hại tìm người thuật pháp, ý đồ lợi dụng thuật pháp chỉ rõ phương hướng, nhưng vẫn không có tứ chi hạ lạc. Loại này tìm người thuật pháp chỗ lợi hại ở chỗ cho dù có cái gì quái dị đem tứ chi nuốt vào, chỉ cần không tiêu hóa, thuật pháp đồng dạng có thể chỉ rõ phương hướng, bởi vậy Nghi Loan Ti hoài nghi tứ chi không phải bị triệt để tiêu diệt, liền là bị một loại nào đó phương pháp phong ấn. Hồ sơ vụ án còn cho thấy, tại tất cả quen thuộc Bách Minh Thành người bên trong, bọn hắn bình thường không có tìm ra Bách Minh Thành tứ chi có bất kỳ chỗ đặc thù. Bách Minh Thành là tại hoàn thành Ti phủ giao cho hắn nhiệm vụ về sau, chạy về quá trình bên trong bị sát hại. Chu Phàm xem hết hồ sơ, hắn có chút nhíu mày, hắn có thể xác nhận là Bách Minh Thành thi thể hắn không phải là giả, Nghi Loan Ti sẽ không liền cái này đều xác nhận không được. Vì lẽ đó không cần cân nhắc Bách Minh Thành thi thể là thật hay giả vấn đề, cái điều mấu chốt nhất là hung thủ tại sao muốn đem Bách Minh Thành tứ chi mang đi. Thích ăn người tứ chi quái gì? Vẫn là ra ngoài một loại nào đó ẩn tàng chân tướng mục đích, nhất định phải mang đi tứ chi. Còn có Bách Minh Thành nguyên nhân cái chết là cái gì? Liền xem như hơi hơi khí huyết lớn mạnh một chút võ giả bị cắt tới tứ chi, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, huống chi là sớm đã tiến vào đạo cảnh Bách Minh Thành. Vụ án này quả nhiên kỳ quái. Chu Phàm thu về hồ sơ lặng lẽ nghĩ. Chương 1106. Cảm ứng pháp chương 1106, cảm ứng pháp vẹn vẹn xem án tông, chỉ là có một cái đại khái hiểu rõ, không có khả năng có thể theo án tông bên trong tìm ra Bách Minh Thành nguyên nhân cái chết. Chu Phạm buông xuống án tông, hắn lặng lặng suy nghĩ một hồi, trong nội tâm chậm rãi có kế hoạch. Hắn quyết định trước buông xuống án này mặc cho Trần Vũ Thạch đi hỗ trợ cha, nếu là phát hiện đầu mối gì hắn lại thêm vào đi, nếu để cho Khổ Vinh ba người nhanh chân đến trước, vậy cũng chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Hắn hiện tại trước mắt trọng yếu nhất chính là trước hết nghĩ pháp tiến vào đạo cảnh. Bằng không, hắn cho dù có thể phá án, không có tiến vào đạo cảnh hắn cũng chính là toi công bận rộn mà thôi, Trinh Bác Sứ vị trí này cũng không tới phiên hắn. Ba ngày nháy mắt đã qua, ba ngày này Chu Phạm trừ lưu ý tin tức phụ tin tức bên ngoài, vẫn lưu tại nhà trọ đóng cửa không ra, khổ tâm nghiên cứu Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết. Cho đến ngày thứ tư buổi chiều, hắn mới tính triệt để ngộ ra Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết nửa bộ phần trước. Xác nhận không có vấn đề gì về sau, Chu Phạm lúc này mới lấy ra một bình ngọc kim nguyệt khâu cây dịch, đổ một chén nhỏ, lại đem bình ngọc kim nguyệt khâu cây dịch thu vào. Kim nguyệt khâu cây dịch một lần muốn dùng ăn bao nhiêu phân lượng, hắn chuyên môn vì thế hỏi thăm qua Chu Tiểu Miêu, vì lẽ đó cái này phân lượng là không có vấn đề. Chu Phạm đem ly kia trong vắt kim hoàng cây dịch nuốt vào, mới không vội không chậm vận chuyển lên Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết tâm pháp. Thể nội đi qua 3 lần rèn luyện chân khí đều toàn bộ vận chuyển lại, theo khí điển, máu cốt, khí khiếu, khí mạch bên trong sôi trào. Kim nguyệt khâu cây dịch hóa thành kim hoàng sắc trạng thái khí cùng chân khí dung hợp lại cùng nhau, trợ giúp Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết gia tốc đối chân khí chuyển hóa. Chân khí giống như muốn bốc cháy lên đồng dạng, cuộn rút thành từng sợi hình trăng lưỡi liềm hình thái, chỉ là cái này trạng thái khí nguyệt nha là màu xanh lam sẫm trạch, một loại nhàn nhạt âm hàn bá đạo khí tức tại thể nội tràn ngập. Chu Phạm ngưng thần tiếp tục vận chuyển, thể nội những này chân khí ngưng tụ thành trạng thái khí nguyệt nha bất quá là giả chân nguyên, tâm hắn pháp vận chuyển, bắt đầu nếm thử cảm ứng pháp tồn tại, cướp lấy dung hợp pháp. Pháp tự do tại thiên địa bên ngoài, cái này bước thứ hai chính là muốn cảm ứng được pháp tồn tại, nếu là không cảm ứng được, vậy cái này chuyển hóa liền thất bại, đây càng xem trọng là thiên phú. Mà thiên phú, Chu Phạm không có suy nghĩ nhiều, hắn nhân hồn theo tâm pháp vận chuyển hướng về hồn hải bên ngoài lan tràn. Có thể hay không cảm ứng được pháp liền nhìn hắn nhân hồn. Nhân hồn tựa hồ bóc ra thân thể bên ngoài, càng lên càng cao, một trận cảm giác mê man truyền đến về sau, hắn tìm ra chính mình xuất hiện tại đen kịt một màu bầu trời đêm bên trong. Nhưng đen kịt bầu trời đêm nháy mắt được thắp sáng, hắn nhìn thấy vô số sắc thái chói lọi qua mang. Có chút hào quang mảnh như vi điểm, có chút hào quang to như mặt trời chói chang, có chút hào quang như tuyến, có chút hào quang như trụ lớn, hình dạng cực kỳ quái dị. Hắn nhân hồn chịu khẽ run lên. Chu Phạm đột nhiên mở ra mắt, hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì tâm thần chấn động, dẫn đến dung pháp thất bại, nhưng là hắn kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn cảm ứng pháp nhìn thấy đồ vật. Dựa theo hắn theo Tiêu Lôi thư viện nhìn qua một chút điện tịch lời nói, nếu mà có thể cảm ứng pháp tồn tại sẽ thấy một đạo quang mang, đạo ánh sáng kia hình dạng nhan sắc cũng không xác định, thấy cái gì dạng quang mang đều có khả năng. Nếu là không cảm ứng được, đó chính là đen kịt một màu. Nhưng hắn nhìn thấy lại không phải một đạo quang mang, mà là vô số hình thái khác nhau khác biệt sắc quang mang. Đây là có chuyện gì? Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta tại cảm ứng pháp phương diện thiên phú dị bẩm? Chu Phàm không còn dám nếm thử, bởi vì nhiều như vậy hào quang, hắn không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất thư tịch không có đề cập qua loại sự tình này, Chu Tiểu Miêu cũng không có đề cập qua. Nhưng Chu Tiểu Miêu không có nâng, không có nghĩa là nàng không hiểu, chỉ là Chu Phàm không biết loại tình huống này, hắn không hỏi đến phương diện này sự tình, Chu Tiểu Miêu liền không có nói. Đến ban đêm, Chu Phàm tiến vào trên thuyền, hắn chỉ là bắt đến một sợi sương mù xám cùng thực phù nói hắn có việc phải xử lý, hỏi thăm nàng bên kia có sao không. Ở xác nhận thực phù bên kia không có chuyện về sau, Chu Phàm mới gián đoạn hai người ngắn gọn đối thoại, nhìn về phía ngay tại chậm rãi ăn đầu khớp xương Chu Tiểu Miêu. Tiểu Hắc Long ở bên cạnh chảy nước bọn, cũng muốn ăn được một ngụm, nhưng mỗi lần đưa đầu đi qua, đều bị Chu Tiểu Miêu dùng tay đẩy ra, nó bị khuất phát ra hừ hừ âm thanh. "Ta hôm nay nếm thử cảm ứng pháp tồn tại." Chu Phàm mở miệng nói. "Ngươi còn không có tiến vào đạo cảnh, đó chính là cảm ứng pháp thất bại." Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, "Nếu là thất bại, ngươi chỉ có thể đi tìm một cái sẽ pháp tắc tu sĩ." "Hẳn không có thất bại." Chu Phàm ngắt lời nói, "Ta cảm ứng được không chỉ một loại pháp tồn tại." "Không chỉ một loại pháp tồn tại." Chu Tiểu Miêu buông đũa xuống, nàng phất phất tay, đĩa chứa đầu khớp xương cùng đũa đều hóa thành xương mù xám tiêu tán. Vốn là muốn nhào về phía đầu khớp xương, Tiểu Hắc Long phát ra một tiếng gầm nhẹ. "Cho ta nói kỹ càng một chút, ngươi thấy được cái gì?" Chu Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm túc nói. Chu Phàm liền nghiêm túc trình bày một lần. "Ngươi đoán chừng có bao nhiêu đạo quan mang?" Chu Tiểu Miêu lại hỏi. "Cái này đến không hết." Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, "Hàng trăm hàng ngàn nhất định là có." "Hàng trăm hàng ngàn?" Chu Tiểu Miêu trầm mặc không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm nói, "Ngươi đang trêu chọc ta chơi sao? Ta không có việc gì nói dối làm cái gì?" Chu Phàm không còn gì để nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tại vượt qua đạo cảnh cửa thứ nhất hạm dung pháp giai đoạn, sát thực sẽ xuất hiện cảm ứng không chỉ một loại pháp tình huống, nhưng loại này rất ít gặp, có thể cảm ứng được pháp quá nhiều là hai loại, có khi là ba loại thậm chí bốn loại, cảm ứng được năm loại ta nhớ được chỉ xuất hiện qua một người. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói ra, ngươi nói ngươi thấy được thành trăm thành ngàn loại. Ta đây thật đúng là chưa thấy qua. Chu Tiểu Miêu không có thu lấy trả lời thủ lao, là bởi vì việc này y nguyên còn tại lần trước Chu Phàm thanh toán thủ lao vấn đáp phạm vi bên trong. Vậy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chu Phàm có chút thấp phòng hỏi. Luôn luôn chưa từng xuất hiện loại sự tình này, ta làm sao biết là chuyện tốt hay chuyện xấu? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Có thể hay không cùng ta là đăng thuyền giả có quan hệ? Chu Phàm cau mày nói. Cái này sao có thể? Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, ta cũng không phải chưa từng gặp qua giống như ngươi loại này chuẩn bị tiến vào đạo cảnh đăng thuyền giả, bọn hắn nhìn thấy pháp nếu là nhiều như vậy, đã sớm hỏi ta. Nếu mà cảm ứng pháp là 2, 3, 4, 5 loại tu sĩ, đối bọn hắn đến nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Bọn hắn lại là lựa chọn như thế nào? Chu Phàm quyết định trước so với một cái lại nói. Đối có thể cảm ứng hai loại pháp trở lên năm loại pháp lấy bên trong tu sĩ mà nói, cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ chân nguyên dung hợp pháp càng nhiều, chân nguyên liền càng mạnh. Chân nguyên cường đại không vẹn vẹn quyết định bởi tại võ giả nguyên bản chân khí cơ sở, tu luyện công pháp, còn có dung hợp pháp số lượng. Nhưng dung hợp pháp số lượng tăng cường chân nguyên địa phương không ở chỗ vốn có chân khí uy lực, mà là ở thuật pháp uy lực tăng cường. Chu Tiểu Miêu dừng lại một chút nói tiếp, chỗ xấu ở chỗ dung hợp hai loại trở lên pháp là có phong hiểm, dung hợp pháp càng nhiều, phong hiểm lại càng lớn, pháp hội ảnh hưởng nhân hồn, nếu là vô ý thất bại, ngươi liền sẽ điên mất. Điên mất. Chu Phàm sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Chương 1107. Hư sinh linh chương 1107, hư sinh linh dung hợp pháp quá nhiều sẽ có điên mất nguy hiểm, cái kia cảm ứng nhiều hơn nữa pháp cũng không hề dùng a. Chu Phàm thở dài nghĩ. Những cái kia có thể cảm ứng được nhiều loại pháp tu sĩ bình thường sẽ chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất là từ bỏ dung hợp nhiều loại pháp cơ hội, chỉ dung hợp một loại, cam đoan an toàn của mình. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh tổng kết nói, cái thứ hai liền là mạo hiểm dung hợp nhiều loại pháp, trở thành bọn hắn thuật pháp uy lực sẽ có được tăng cường, nếu là thất bại, vậy thì chờ đến mất. Có thể hay không bắt đầu chỉ tuyển chọn một loại pháp, nếu là cảm thấy còn có thể tiếp tục, lại dung hợp loại thứ hai, cứ thế mà suy ra. Chu Phàm bội hỏi, nếu có thể làm như vậy, cái kia phong hiểm liền sẽ không lớn lắm. Không thể. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi nhân hồn cảm ứng được pháp tồn tại, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, dung hợp toàn bộ pháp hoặc là chỉ dung hợp một loại, điểm ấy ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, người Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết liền biết. Chu Phàm nghe kèm chút thổ huyết, hắn vội vàng nghiêm túc hồi tưởng một chút Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết vận chuyển thiếu môn, tìm ra quả nhiên là như thế, chỉ có thể dung hợp toàn bộ pháp hoặc chỉ dung hợp một loại, hắn tức giận nói, nếu là như vậy, còn không bằng cảm ứng năm loại pháp còn tốt một điểm. Nhiều như vậy pháp, nếu là hắn dám toàn bộ dung hợp, vậy hắn sẽ điên mất tuyệt đối là tỷ lệ lớn sự tình. Nói cách khác hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Ngươi nói ngươi cảm ứng được hàng trăm hàng ngàn pháp, nếu là ngươi dám đem nhiều như vậy pháp dung hợp tiến ngươi chân nguyên bên trong, cái kia đừng nói sau đó cùng giai bên trong thuật pháp cái này một hạng ngươi khó gặp địch thủ, liền xem như cao hơn ngươi giai, đơn thuần so đấu thuật pháp, muốn thắng ngươi cũng rất khó. Chu Tiểu Miêu mặt lộ giọng điểm ai nói, nhưng vấn đề ngươi dám đánh cược một lần sao? Có biện pháp gì hay không giảm xuống dung hợp nhiều loại pháp phong hiểm? Chu Phàm hỏi. Hắn không phải cái thứ nhất cảm ứng được pháp tồn tại tu sĩ, cái kia hoặc là những cái kia các tiền bối đã nghĩ đến một chút tương đối an toàn biện pháp. Ta không có cách nào. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Chỉ ít ta luôn luôn chưa từng nghe qua sẽ có biện pháp, hay là cái gì? Chu Phàm hỏi. Ngươi có thể nếm thử hỏi một chút thuyền, nói không chừng nó sẽ có biện pháp. Chu Tiểu Miêu hai mắt lóe lên một cái nói. Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý, dẫn đạo giả có lẽ sẽ không có cách nào, nhưng thuyền ở trong mắt Chu Phàm cơ hội là không gì làm không được. Thuyền, ngươi có biện pháp không? Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hỏi. Chu Phàm sau khi hỏi xong liền kiên nhẫn chờ lấy, hắn cũng không xác thực nhận thuyền có thể hay không đáp lại hắn. Dù sao thuyền không phải mỗi lần đều sẽ giúp hắn, cụ thể thuyền lúc nào đồng ý giúp đỡ, Chu Phàm cũng không rõ ràng, hắn chỉ có thể thử một chút. Chu Tiểu Miêu cũng đổi Chu Phàm chờ lấy. Một lát sau, Chu Phàm sắc mặt biến quái dị. Thuyền nói thế nào? Chu Tiểu Miêu hỏi. Nàng biết rõ thuyền khẳng định nói chuyện, bằng không Chu Phàm sẽ không đột nhiên sắc mặt biến vi diệu như vậy, nàng cũng muốn biết thuyền có thể có biện pháp nào. Nó để ta ở chỗ này mà sông câu cá, dùng kim hoàng cần câu, nói nếu là vận khí ta không tệ, sẽ có thứ mà ta cần. Chu Phàm khẽ cau mày nói. Nó có nói là cái gì sao? Chu Tiểu Miêu mặt lộ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thật đúng là có biện pháp. Nó nói là một loại thập tuyến cánh hư sinh linh, có thể thay ta bắt về 10 loại pháp cũng tiến hành an toàn dung hợp. Chu Phàm chậm rãi nói, 10 loại pháp dung hợp, cái này so cực hạn 5 loại pháp dung hợp còn nhiều hơn một lần. Chu Tiểu Miêu trong lòng có chút cái mũi, nàng trước kia bất quá là dung hợp 2 loại pháp mà thôi, thuyền lao ra hỏa này tại sao muốn đối cái này cho hậu bối tốt như vậy? Chu Phàm suy nghĩ, kim hoàng cần câu là hư vô câu, câu tỷ lệ cứ thấp, sẽ có 9 phần 10 vô ích câu. Hiện tại chỗ này mà sông câu một lần liền cần 131,072 đầu lớn xám trùng làm mỗi câu. Hắn còn có được hẹn 23 vạn đầu lớn sáng trùng. Cũng chính là hắn chỉ có một lần cơ hội, nhưng đối mặt 9 phần 10 vô ích câu tỷ lệ, muốn một lần câu lên đến. Hắn nghe thuyền giọng nói, tựa hồ thuyền cũng không quá xác nhận hắn có thể một lần câu lên đến. Vạn nhất đến lên 10 lần 8 lần, vậy đối lớn sáng trùng tiêu hao quả thực là không dám tưởng tượng. Thế nhưng là không câu, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, lựa chọn một đầu tương đối nhẹ nhàng con đường. Chu Tiểu Miêu nói tới pháp dung hợp càng nhiều, thì triển thuật pháp uy lực lại càng mạnh, nàng chỉ là gặp qua 5 loại pháp dung hợp, 10 loại pháp dung hợp, vậy nếu như là cùng giai tu sĩ thi triển giống nhau thuật pháp, vậy đối phương khẳng định kém xa hắn. Bất quá nếu là một lần câu không nổi, vậy hắn liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tập hợp lớn sáng trùng, tiến vào đạo cảnh thời gian sẽ bị thật to trì hoãn. Cái này không chỉ là tranh đấu Trinh Bắc Sứ vị trí áp lực, trên thực tế nếu là chỉ là vì Trinh Bắc Sứ vị trí, liền từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, vậy liền quá ngu. Hắn là một mực cảm giác được áp lực, thực lực tăng lên áp lực, vô luận là số tuổi thọ không nhiều, vô mệnh người bận rủi, đại kiếp sắp tới đều một mực bao phủ hắn, nếu như không tất yếu, hắn đều không muốn tại một cảnh giới bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Có phải hay không rất khó quyết định? Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, đây chính là tu hành khó khăn địa phương, ngươi mỗi cái lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tương lai ngươi, có lẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận chính mình không hề từ bỏ 10 loại pháp dung hợp, hay hoặc là sẽ hối hận chính mình từ bỏ 10 loại pháp dung hợp. Chu Phàm trầm mặc, hắn không hỏi Chu Tiểu Miêu nên như thế nào tuyển, bởi vì loại sự tình này có thể làm quyết định là chính hắn. Ta muốn câu cá. Chu Phàm lông mày dương lên nói. Chu Tiểu Miêu phất phất tay, sương mù xám theo tứ phương bản thổi qua lúc, liền có 7 cái cần câu nghiêng dựa vào trên mặt bàn. Ngươi thật nghĩ kỹ, muốn lựa chọn câu lên thập tuyến cánh sao? Chu Tiểu Miêu hiếu kỳ hỏi.
Ta nghĩ kỹ, muốn ta như vậy cái gì cũng không làm liền từ bỏ, ta sẽ rất không cam tâm, nhưng muốn ta một mực tốn thời gian đi góp lớn sám trùng cũng không thực tế.
Chu Phạm lông mày giãn ra nói, vì lẽ đó ta tuyển một cái điều hòa phương án, ta chỉ dùng hiện tại vẹn vẹn có lớn sám trùng cực lần này. 1/10 cơ hội, vô luận có thành công hay không, cũng sẽ không lãng phí tài nguyên lại câu lần thứ hai. Điều hòa thường thường mang ý nghĩa bình thường. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, nhưng đây là thích hợp ta nhất lựa chọn, chúng dĩ nhiên đáng mừng, nếu là thất bại, ta cũng sẽ không lại nhớ thương. Chu Phạm đi tới lấy lên hoàng kim màu sắc cần câu. Nói là nói như vậy, muốn cũng là nghĩ như vậy, nhưng Chu Phạm đi tới thuyền một bên, một trái tim vẫn là khẽ run lên, hư vô cần câu thật là đánh cược, một cây đi xuống rất có thể 13 vạn đầu lớn sám trùng liền hóa thành hư vô, cái gì cũng câu không nổi. Nhưng hắn đã quyết định, liền không cho phép chính mình lùi lại. Giúp đỡ chút, đừng để ta vô ích câu. Chu Phạm thở một hơi thật dài nhìn trong tay mình hoàng kim cần câu nhẹ giọng tự nói, hắn lại là lung tung hướng mình nhận biết thần Phật cảm giảm một lần, để những cái kia thần Phật phù hộ hắn. Ngươi cái này chó hậu bối làm sao như thế mê tín? Cho ta tranh thủ thời gian câu. Chu Tiểu Miêu tức giận đến nghiến răng thúc giục nói, nàng hận nhất loại này lề mà lề mề người. Có một số việc thà tin rằng là có còn hơn là không, nói cho ngươi ngươi chính là không hiểu, nếu là sớm tối ba nén hương bái bái thần, nói không chừng ngươi đã sớm theo thuyền nơi này trốn. Chu Phạm vui đùa một mép cười lớn hất lên kim hoàng cần câu, kim hoàng dây câu rơi vào màu xám trong nước sông. Chương 1108. Thập tuyến cánh chương 1108, thập tuyến cánh lấy kim hoàng dây câu làm trung tâm mặt nước lên vòng xoáy. Chu Phạm thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm, nếu là vòng xoáy dừng lại lúc dây câu không có kéo căng, vậy hắn coi như thất bại. Loại này khẩn trương chỉ là tiếp tục một lát, dây câu đột nhiên kéo căng, Chu Phạm cơ bắp cứng ngắc dừng một chút, mới vội vàng đem cần câu nhấc lên. Cần câu bắt lấy chính là một cái đen kịt chiếc lồng. Thuận dây câu đãng trở về chiếc lồng bất quá 5 đâm lớn, tại trong lồng có một kim sắc cánh lông vũ, cánh lông vũ bên cạnh sinh ra 10 đầu màu đen tơ mỏng phiêu đãng. Chu Tiểu Miêu nháy mắt liền trừng lớn mắt, dù cho nàng luôn luôn chưa từng nghe qua thập tuyến cánh, nhưng như thế rõ rệt đặc thủ, vừa nhìn liền biết là thập tuyến cánh. Cái này cho hậu bối cái này cậu vật khí. Chu Tiểu Miêu cảm giác chính mình bị toan từng đợt nổi lên đến. Chu Phạm bắt lấy chiếc lồng nháy mắt, chiếc lồng phi tốc tăng dã, kim sắc cánh lông vũ hóa thành một vệt kim quang chui vào hắn ấn đường bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phạm nao nao, nhưng hắn rất nhanh hiểu được, cái này dù sao cũng là hư vô câu câu lên đến đồ vật. Hư vô câu câu lên đến đều là hư vô đồ vật, nếu không phải ở trên thuyền, những vật này căn bản là nhìn không thấy, sẽ tiến vào trong thân thể của hắn khả năng là xuất từ thuyền ăn bài. Đây là thập tuyến cánh sao? Chu Phạm nhìn thoáng qua Chu Tiểu Miêu do dự hỏi. Nhìn tụi hồ là, nhưng không có xác nhận Chu Phạm từ đầu đến cuối không yên lòng. Ta làm sao biết? Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, hư sinh linh vốn chính là sinh trưởng trong hư không cực kỳ hiếm thấy sinh linh, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không rõ ràng bọn chúng tồn tại, ta cũng không biết hư không sinh linh đến tột cùng có bao nhiêu loại, cũng chưa từng nghe qua cái này cái gọi là thập tuyến cánh. Chu Phạm chỉ có thể hướng thuyền hỏi thăm, thuyền rất nhanh liền đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Chu Phạm lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được ngây ngô nở nụ cười. Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng, coi như để ngươi dung hợp 10 loại pháp, nhưng ngươi cũng bất quá là vừa vặn tiến vào hóa nguyên cảnh tu sĩ, cần thiết cao hứng như vậy sao? Thật là không có tiền đồ. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Chu Phạm không có để ý Chu Tiểu Miêu, hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu hiện tại trong lòng khẳng định chua cực kỳ, hắn chỉ là hắc hắc cười, hắn thật vui như điên. Hắn không nghĩ tới 1/10 cơ hội cũng có thể câu đi lên, hắn nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ ta thật là câu vương chi vương, muốn câu cái gì liền câu cái gì? Không được, ta không thể nghĩ như vậy, đây là mỗi một cái đánh cược chó sa đọa bắt đầu. Chu Phạm rất nhanh tỉnh táo lại, có thể không cá cược vận khí liền không cá cược vận khí. Một người không có khả năng cả một đời số con rệp, cũng không có khả năng cả một đời may mắn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thuyền có hay không nói cái này thập tuyến cánh dùng như thế nào? Chu Tiểu Miêu hỏi. Nó nói thập tuyến cánh cùng túc chủ hòa làm một thể, liền sẽ thay túc chủ bắt giữ 10 sợi pháp trở về, đồng thời bảo hộ túc chủ dung hợp pháp. Nó nói thập tuyến cánh vốn chính là lấy pháp tắc làm thức ăn sinh linh, nó nuốt pháp tắc, lại bởi vì pháp tắc quá mạnh mà sụp đổ thân thể của bọn chúng, tuổi thọ của bọn nó rất ngắn. Nhưng ký sinh tại túc chủ thể nội về sau, bắt giữ trở về pháp tắc tại bị thân thể của nó rèn luyện phía dưới, liền sẽ biến dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, mà thập tuyến cánh cũng sẽ bởi vì pháp tắc sụp đổ chết đi, từ đó không có đối túc chủ thân thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Chu Phạm cười tủm tỉm nói, tâm tình của hắn rất tốt, cho nên liền không có thu Chu Tiểu Miêu lớn sáng trùng, trực tiếp đem việc này nói cho Chu Tiểu Miêu. Thế gian lại có như thế thích hợp tu sĩ chân nguyên dung hợp nhiều loại pháp đồ vật. Lấy Chu Tiểu Miêu phong phú kinh nghiệm, cũng không thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không phải nói chúng ta vô pháp đem vật sống mang đi ra ngoài sao? Chu Phạm lại là khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ hư sinh linh không tính vật sống sao? Hư sinh linh là rất đặc thù tồn tại, lại nói nó đã dung nhập trong cơ thể của ngươi, có thể mang đi ra ngoài có cái gì lạ thường? Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, vật sống mang không đi ra quy tắc, chẳng qua là thuyền nhằm vào chúng ta dẫn đạo giả mà thôi. Ta muốn hiện tại liền ra ngoài. Chu Phạm được đến vật mình muốn, hắn đã không muốn đợi ở chỗ này nữa, muốn đi ra ngoài về sau lập tức tiến hành lần thứ hai nếm thử, thuận lợi phá cảnh vượt qua đạo cảnh cánh cửa. Ngu xuẩn, lấy ngươi hiện tại tâm thái tu luyện, đây là tự tìm đường chết. Chu Tiểu Miêu nhịn không được quát lớn. Chu Phạm như bị một thùng nước lạnh rội vào đầu, cấp độ này công pháp tu luyện nhất là liên lụy nhân hồn, nếu là một cái chủ quan, thế nhưng là sẽ chết người. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chu Phạm trịnh trọng hướng Chu Tiểu Miêu nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Chu Tiểu Miêu sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ta chỉ là muốn nhìn một chút chân nguyên dung hợp 10 loại pháp hóa nguyên cảnh là như thế nào một cái tình huống, ngươi cho rằng ta quan tâm sống chết của ngươi, muốn đa tạ ta, vậy liền đưa ta một lần phụ thân cơ hội. Chu Phàm cảm thấy cái này Chu Tiểu Miêu không giống mèo, mà là giống như chó, mặt chó nói lật liền lật. Chu Phàm tiếp xuống bình phục tâm tình, không đội không chậm, chờ thời gian đến mới cùng Tiểu Hắc Long cùng rời đi Hôi Hà không gian. Chu Phàm cùng Tiểu Hắc Long vừa rời đi, Chu Tiểu Miêu liền rất nổi nóng nói, ta tại sao muốn nhắc nhở cái này chó hậu bối, sống chết của hắn có quan hệ gì tới ta? Cái kia chó hậu bối vận khí tốt như vậy, ta muốn hay không sớm tối ba nén hương bái bái thần. Chu Tiểu Miêu trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng nàng rất nhanh liền cảm thấy một trận xỉ nhục, nàng thế mà đang suy nghĩ loại này hư vô mờ mịt sự tình. Cái này thật sự là quá mất thể diện, nàng đối với mình triển khai một phen mãnh liệt bản thân phê bình. Chu Phàm tỉnh lại, hư sinh linh thập tuyến cánh cùng loại hắn trước kia nếm qua tăng thọ quả, đây là tự động hòa tan vào thân thể, không cần lại thực hóa. Hắn ghi nhớ Chu Tiểu Miêu dạy bảo, không nóng không đội ăn xong điểm tâm, lại bố trí phụ trận, nhường tiểu quyển thay hắn trông coi, hắn xác nhận tâm cảnh bình tĩnh trở lại mới bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Giống như hôm qua như thế, rất thuận lợi liền mượn nhờ công pháp cùng Kim Nguyệt Khâu cây dịch trợ giúp hoàn thành bước đầu tiên. Chu Phàm nội thị thể nội từng sợi hắc lam trăng non trạng thái khí, hắn tâm pháp lại là nhất chuyển, nhân hồn cẩn thận lan tràn ra ngoài. Hắn có càng lên càng cao cảm giác hôn mê, làm cảm giác hôn mê giảm đi thời điểm, hắn xuất hiện lần nữa tại đen kịt không gian bên trong, vô số đạo hào quang tràn ra khác biệt sắc thái. Thân thể của hắn vươn 10 sợi màu đen tơ mỏng, dây nhỏ hướng về 10 đám nhan sắc hình thái đều không cùng quang mang quấn quanh mà đi. Phàm là bị màu đen tơ mỏng quấn quanh lấy quang mang vô luận thể tích bao lớn, hình dạng đều đang nhanh chóng thu thọ thành điểm sáng, bị màu đen tơ mỏng kéo tiến vào Chu Phàm thân bên trong. Chu Phàm nhân hồn cũng theo đó rút về hồn hải bên trong. Hắn thấy được một mảnh to lớn cánh lông vũ, cánh lông vũ thể nội có 10 vòng sáng. Cánh lông vũ đang không ngừng co duỗi trở nên lớn, cho đến dần dần tan đi, 10 đám ảm đạm quang mang từ đó xung ra, dung nhập Chu Phàm thể nội cái kia hắc lam trăng non trạng thái khí bên trong. Trạng thái khí trăng non mông lung, nhưng dần dần biến khác biệt, giống như có được sinh mệnh đồng dạng. Chu Phàm mở mắt ra, đồng tử của hắn cũng chiếu rọi ra hắc lam trạng thái khí trăng non, trong con ngươi trạng thái khí trăng non dần dần trở thành nhạt. Chu Phàm cảm thấy trong mắt thế giới cũng dần dần biến khác biệt, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt khí đang lưu động. Loại này ảo giác rất nhanh tan đi, Chu Phàm rất nhanh liền có thể cảm ứng ra loại này ảo giác tới từ hắn bên trong thân thể tân sinh lực lượng. Kia là chân nguyên. Dù cho loại này tân sinh lực lượng chiếm cứ phân lượng cũng nhiều, nhưng thể nội tất cả chân khí đều là lấy nó làm trung tâm, sự xuất hiện của nó cũng ngụ ý Chu Phàm chân chính tiến vào đạo cảnh. Chương 1109. Nhập đạo chương 1109, nhập đạo Chu Phàm minh bạch hắn rốt cục vượt qua đạo cảnh cánh cửa, biến thành đạo cảnh tu sĩ, hắn mặt lộ ý mừng đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến, hắn liền có thể cảm giác hắn thân thể huyết nhục gân cốt đều đang thể biến vô cùng cân đối. Hắn thậm chí không có mở ra hai mắt mũi lơi thân ngũ thức, cũng phát hiện cảm giác của mình càng mẹ cảm. Hắn sinh mệnh triệt để biến hóa lại tiến một tầng. Chu Phàm hít thở sâu giọng nói, đưa tay kéo ra chính mình hai bên vạt áo, nhìn xem chính mình lộ ra đến trái tim của hắn có màu xám vòng tròn trung tâm là huyết hồng sắc số lượng 23. Hắn tuổi thọ đã cải biến là 23. Chu Phàm trước đó nếm qua thọ quả, coi như bị vụ khấu trừ một chút tuổi thọ, nhưng hắn tuổi thọ y nguyên do 10 năm đạt đến 20. Hiện tại hắn mới tiến vào hóa nguyên cảnh, rốt cục thu được tăng thọ 3 năm. Tuổi thọ đạt đến 23, dù cho 3 năm này khả năng không coi là nhiều, nhưng Chu Phàm y nguyên cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, bởi vì đây chỉ là bắt đầu. Hóa nguyên cảnh chia làm sơ trung hậu 3 cái cảnh giới, hóa nguyên cảnh tu sĩ trung kỳ liền có thể lần nữa gia tăng 3 năm tuổi thọ, hậu kỳ có thể gia tăng 4 năm tuổi thọ. Hóa nguyên cảnh cộng lại liền có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Một phàm nhân tuổi thọ lợi hại cũng liền 100 năm lưu động, hắn tại hóa nguyên cảnh gia tăng tuổi thọ cũng đã là một phàm nhân 1/10. Đáng tiếc vô luận bao nhiêu lợi hại hóa nguyên cảnh tu sĩ, đều chỉ có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, bằng không lấy Chu Phàm đánh xuống cơ sở, khẳng định là hóa nguyên cảnh tu sĩ số 1. Bất quá Chu Phàm rất nhanh dáng tươi cười thu liễm, đối một cái tu sĩ mà nói, càng là phía sau cảnh giới thì càng khó tăng lên, coi như hóa nguyên cảnh tu sĩ có thể nhiều 10 năm tuổi thọ, nếu là bản thân tuổi thọ không cao, khả năng tại tuổi thọ dùng hết trước đó đều khó mà lại tiến vào đại cảnh giới tiếp theo. Cho nên hắn cũng không thể buông lỏng, bởi vì bạn nhất kẹt tại một cái kia cảnh giới bên trong, nói không chừng sẽ lãng phí đại lượng tuổi thọ tại cảnh giới này bên trong, đặc biệt là vốn có hắn tuổi thọ so với người bình thường muốn thấp. Chu Phàm lại là nhẹ nhàng buông quyền, nắm đấm đánh cho một trận nổ đùng thanh âm. Nếu không phải gian phòng bên trong có cách âm phụ trận, khẳng định truyền ra ngoài. Bởi vì chân nguyên tồn tại, thể nội chân khí uy lực cũng đi theo tăng lên. Chân nguyên vốn chính là lấy chân khí làm cơ sở, cho nên cả hai rất hòa hợp lại cùng nhau. Đáng tiếc chân nguyên quá ít, hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ không thể lập tức đem thể nội chân nguyên toàn bộ đánh đi ra, bằng không thế tất sẽ lâm vào thực lực suy yếu phiền phức bên trong. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn nhớ tới Tiêu Lôi thư viện tàng thư thất đối hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ giới thiệu. Bình thường mới vào đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ không đem chân nguyên coi như chân khí như thế dùng, mà là giữ lại cùng chân khí dung hợp sử dụng, hoặc là coi như thuật pháp thậm chí đạo thức thắng bại tay. Chân nguyên ẩn chứa pháp lực lượng, có 3 loại công dụng, đệ nhất liền là có thể giống như trước kia coi như chân khí như thế thôi động võ kỹ, đệ nhị bởi vì ẩn chứa pháp, cho nên có thể để tu sĩ sử dụng thuật pháp, thứ ba, liền là thuật pháp cùng võ kỹ kết hợp lực lượng mới, được xưng là đạo thức. Giống như nhất hành nhập ma trước cùng Chu Phàm luận bàn cuối cùng dùng bất động minh vương, đó chính là đạo thức. Chu Phàm đối với mấy cái này đồ vật đã sớm có việc trước hiểu rõ, đạo cảnh so với võ cảnh, đó chính là biến hóa thoát thai hóa cốt. Không chỉ là trước kia võ kỹ bởi vì chân nguyên tồn tại uy lực đại tăng, còn có thể sử dụng thuật pháp, đạo thức, so với võ cảnh chiến đấu biến phức tạp hơn. Cũng bởi vì chân nguyên tồn tại, tiến vào đạo cảnh tu sĩ đối với chiến đấu phụ lục nhu cầu liền sẽ giảm bớt rất nhiều, trừ phi là ngân cấp, kim cấp cấp độ này công kích phụ lục, nếu không đối tu sĩ đến nói liền không có bao lớn ý nghĩa. Chân nguyên dung hợp chân khí so với bình thường phụ lục mạnh hơn nhiều, đương nhiên phụ trợ dùng phụ lục vẫn là có giá trị tồn tại. Chu Phàm Phi tốc suy tư đủ loại sự tình, nghĩ đến sau đó cùng tu sĩ chạm mặt lúc lại nên như thế nào chiến đấu, hắn đột nhiên khẽ gi một tiếng, có chuyện hắn hoàn toàn nghĩ lầm. Hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ khả năng không dám lập tức đem thể nội chân nguyên toàn bộ đánh đi ra, nhưng hắn thế nhưng là có được Long Thần Huyết. Long Thần Huyết có gấp 10 sức khôi phục, hắn nhớ kỹ gấp 10 sức khôi phục không chỉ là chân khí, bởi vì Long tu luyện cũng không phải nhân loại chân khí, là một loại lực lượng kỳ lạ. Nói cách khác hắn chân nguyên cũng có thể khôi phục. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn thử một chỉ điểm tại trong không khí. Suy, một đạo cực kỳ bá đạo xanh mực chỉ mang nhanh đâm mà ra, cái này chỉ mang thuần túy do chân nguyên tạo thành. Mắt thấy chỉ mang liền muốn đâm xuyên sàn nhà, xuất hiện một cái lỗ thủ lớn. Chu Phàm đao dỉ ra khỏi vỏ, bổ vào chỉ mang bên trên, đồng dạng là chân nguyên lượn lờ đao dỉ chém nát chỉ mang. Không trung tràn ngập âm hàn khí tức. Chu Phàm cảm giác được chính mình cấp tốc tiêu hao chân nguyên nháy mắt liền hồi phục lại. Chu Phàm cười ha ha lên, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, chân nguyên tiêu hao rất nhanh liền bị Long Thần Huyết thần tốc bổ về. Long Thần nhất tộc Long Thần Huyết thật quá mạnh. Tiểu Quyền lật một chút khinh bỉ, nàng đối nhà mình chủ nhân gần nhất thỉnh thoảng tán phát ngốc gở chi khí sớm thành thói quen, trong nội tâm nàng không lý do thở dài, đi theo một cái bước lên ngu đần chủ nhân, để thông minh không tuyệt đỉnh nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Chu Phàm không biết Tiểu Quyền ý nghĩ, hắn còn đắm chìm tại loại này vui sướng bên trong, điều này đại biểu hắn có dùng không hết chân nguyên, cho dù hắn thể nội chân nguyên lượng không có biến hóa, rất khó lập tức phát ra quá to lớn chân nguyên võ kỹ, nhưng hoàn toàn có thể tế thủy trường lưu. Thật sự có tu sĩ dám cùng hắn đánh một trận đánh răng co, cái kia thắng lợi khẳng định là hắn. Hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, liền không sợ chân nguyên không đủ dùng, hơn nữa hắn cơ sở hùng hậu, bình thường hóa nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ chân nguyên vốn là kém xa hắn. Đương nhiên chân nguyên ưu thế không phải đại biểu hắn liền nhất định có thể thắng, bởi vì tu sĩ chiến đấu ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm, so với võ giả đến nói còn nhiều thêm thuật pháp, đạo thức và đủ loại tu sĩ mới có thể dùng khí cụ, cái này ba loại đồ vật so với võ kỹ càng nhiều một loại thần bí khó lường tính. Ta mới tiến vào đạo cảnh, thiếu khuyết thuật pháp, đạo thức, khí cụ. Chu Phàm đối với hắn khiếm khuyết đồ vật có rõ ràng nhận biết. Nhớ tới khí cụ, Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư lấy ra một viên chuông đồng. Cái này chuông đồng tới từ Hắc Long nhập thân vào trên người hắn giết chết cái thứ nhất tu sĩ, hắn đối chuông đồng thần kỳ còn có rõ ràng ấn tượng. Khí cụ chia làm pháp khí, quỷ khí, linh khí phía trên còn có kỹ lượng hơn phân chia, pháp khí chia làm thượng trung hạ tam phẩm, quỷ khí thì là chia làm 1 đến 9 giai, linh khí phân thượng trung hạ tam phẩm. Pháp khí võ giả đồng dạng đều có thể sử dụng, quỷ khí có võ giả có thể sử dụng cũng có tu sĩ mới có thể sử dụng, về phần linh khí võ giả căn bản là không có cách thôi động. Cái này chuông đồng Chu Phàm không biết là quỷ khí vẫn là linh khí, nhưng hắn biết rõ, chân khí vô pháp thôi động, chứa pháp chân nguyên liền có thể thôi động chuông đồng. Khi tất yếu có thể biến thành một cái hữu dụng công kích khí cụ. Chu Phàm không có tùy tiện thôi động chuông đồng, bởi vì chuông đồng đối chúng quanh phá hư quá lớn, nếu là hắn khống chế không tốt, cả phòng đều sẽ bị hắn hủy đi, coi như muốn thử cũng phải tìm một cái trống trải địa phương mới được. Chương 1110. Không có manh mối chương 1110, không có manh mối Chu Phàm thu hồi chuông đồng, hắn lại lấy ra tên là chớ thể thuật điện tịch nghiêm túc nhìn lại. Chớ thể thuật tới từ Chu Phàm tự mình động thủ cái thứ nhất giết chết tu sĩ, đây là một môn thuật pháp. Chu Phàm mới tiến vào đạo cảnh, thiếu thốn nhất liền là thuật pháp, đạo thức, tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Đáng tiếc cái này chớ thể thuật đồng dạng chỉ có thể đối đạo cảnh phía dưới võ giả tạo tác dụng, nếu là đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm bằng vào tự thân chân nguyên để chống đỡ loại này thuật pháp nguyên rủa. Cái này thuật pháp cũng tương đối đơn giản, Chu Phàm chỉ là nhìn nửa nén hương thời gian liền nắm giữ cơ bản. Tiểu Quyền, điểm một cái tiểu quyền đi ra cho ta. Chu Phàm liếc một cái tiểu quyền nói. Tiểu Quyền biết rõ Chu Phàm là muốn dùng tiểu quyền thí nghiệm, nàng lèm mà lèm mề biểu đạt bất mãn, Chu Phàm hứa hẹn ba cái chân vịt, nàng mới nguyện ý phân hóa đi ra một cái tiểu quyền. Chu Phàm một tay bấm niệm pháp quyết, ánh mắt lăng lệ nhìn chăm chú lên tiểu quyền, ta nguyền rủa ngươi không có hai tay. Suy. Tiểu quyền hai tay đứt gãy xuống tới, có huyết thủy tràn ra, nhưng nàng mặt đơ. Ta nguyền rủa ngươi không có đầu. Chu Phàm lại là nói khẽ. Tiểu quyền trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu, đầu của nàng đứt gãy, mắt thấy muốn rơi xuống đất, sau đó nàng hóa thành một cái sợi tóc màu đen. Tiểu Quyền run lẩy bẩy, nàng liền tựa như nhìn thấy đầu của mình rớt xuống đồng dạng, chủ nhân thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, nàng tiểu Quyền đáng yêu như thế, hắn thế mà xuống dạng này ngoan thủ, cầm thú. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn tại sử dụng chớ thể thuật nguyền rủa tiểu Quyền không có đầu lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên liền bị tiêu hao sạch sẽ. Dù cho lại bởi vì Long Thần Huyết lập tức khôi phục lại, nhưng thuật pháp đối chân nguyên tiêu hao y nguyên kinh người. Lấy hắn chân nguyên nội tình còn như vậy, khó trách lúc trước cái kia diện thủ hội tu sĩ chỉ là nguyền rủa hắn không có hai tay. Chớ thể thuật nguyền rủa mỗi một cái thân thể bộ vị cần chân nguyên đều không giống. Nguyên rủa hai tay so với nguyên rủa đầu liền muốn ít hơn nhiều. Cái này thuật pháp thiếu hụt quá lớn, đối mặt võ giả có tốt, nhưng nếu là đối mặt đạo cảnh tu sĩ, vậy liền cơ hồ phế đi, hơn nữa đối chân nguyên tiêu hao cũng không thấp. Chu Phàm khẽ nhíu mày nghĩ, bất quá hắn không hề từ bỏ chớ thể thuật coi như là quen thuộc thuật pháp luyện tập tốt. Hắn lại để cho tiểu quyền thả ra mấy cái tiểu quyền, coi như luyện tập đối tượng, từng cái tàn nhẫn sát hại. Tiểu quyền tiếp tục run lẩy bẩy, chủ nhân thật biến thái, vạn nhất ngày nào chủ nhân tâm huyết dâng trào muốn đem cái này thuật pháp dùng tại trên người nàng làm sao bây giờ? Chu Phàm cho đến sơ bộ thuần thục này thuật mới một mặt thỏa mãn dừng lại, cũng chỉ có hắn có được khôi phục nhanh chóng long thần huyết mới có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện tập nhiều lần như vậy thuật pháp, cái này có thể để hắn thần tốc thuần thục thuật pháp. Long chủ long thần huyết thật là đồ tốt, nàng nếu là không có cứng rắn nhét một cái trứng cho ta, nói không chừng ta sẽ mỗi ngày nhớ tới nàng tốt. Chu Phàm liếc một cái đang cùng tiểu muội chơi đùa Chu Mặc Mặc, lặng lẽ nghĩ, chủ nhân, ta đói. Tiểu Quyền thanh âm yếu ớt truyền đến, đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Hiện tại đã là giữa trưa. Tiểu Quyền mới mở miệng, tiểu muội cùng Chu Mặc Mặc cũng lập tức chạy vội tới gâu gâu kêu. Trong bất chi bất giác ta đã có ba tên tiểu gia hỏa gào khóc đòi ăn. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn cười nói, vậy liền ăn cơm, Mặc Mặc ngươi không cần luôn học tiểu muội gọi bậy. Chu Mặc Mặc, gâu gâu. Chu Phàm. Ăn xong phong phú sau bữa cơm trưa, Chu Phàm liền rời đi nhà trọ, hắn hiện tại tiến vào đạo cảnh, cái kia Bách Minh Thành bản án cũng muốn điều tra thêm mới được. Qua 4 ngày thời gian, cũng không biết Bách Minh Thành bản án hiện tại thế nào. Bất quá Chu Phàm khẳng định bản án hẳn là còn không có phá, bằng không Trần Vũ Thạch khẳng định sẽ ngay lập tức thông chí hắn. Chu Phàm đến Nghi Loan Ti phủ, hắn liền cầu kiến Trần Vũ Thạch. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ tốt xấu là một châu Nghi Loan Ti phủ, dù cho sự tình không ít, nhưng tứ trinh sứ đồng dạng đều lưu tại Ti phủ bên trong chủ trì đại cục, sẽ rất ít có chuyện cần bọn hắn tự mình xuất động. Cho nên Chu Phàm đến Nghi Loan Ti phủ cũng không sợ không thấy được Trần Vũ Thạch. Chu Phàm nha, ngươi ngược lại là còn nhớ rõ đến Ti phủ. Trần Vũ Thạch tốt một trận đoán giận nói, ngươi ba cái kia đối thủ thế nhưng là tới qua nhiều lần, bọn hắn mang theo Ti phủ võ giả phủ sư ngay tại bốn phía điều tra manh mối, ngược lại là ngươi không thấy tăm hơi. Đại nhân, là lỗi của ta vừa lúc bế quan đi. Chu Phàm cười xin lỗi. Bế quan? Vậy đối tiến vào đạo cảnh có nắm chắc sao? Trần Vũ Thạch nâng chung trà lên quan tâm hỏi. Nếu là Chu Phàm vô pháp tiến vào đạo cảnh, cái kia thư viện lần này tranh đấu bên trong cuối cùng vẫn là sẽ thua, Trần Vũ Thạch cũng không biết vì cái gì thư viện bên này sẽ phái ra Chu Phàm, nhưng đây là hắn chuyện không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể hết sức đi giúp Chu Phàm. Đại nhân, ta đã là hóa nguyên cảnh tu sĩ. Chu Phàm cười thấp giọng nói. Khu khu cụ. Trần Vũ Thạch bị nước trà bị sặc, hắn chậm một hồi lâu mới nhìn hướng Chu Phàm hỏi, ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên, loại sự tình này ta làm sao dám đem ra nói đùa. Chu Phàm gật đầu nói. Thế nhưng là ngươi mới 15 tuổi. Trần Vũ Thạch hít một hơi khí lạnh, hắn vốn là đối Chu Phàm một tháng bên trong có thể đi vào đạo cảnh cũng không ôm hy vọng. Đại nhân, ta thế nhưng là cao tượng huyện giáp tự ban khôi thủ, tại giáp tự ban sớm đã có một người so ta trước thời hạn tiến vào đạo cảnh. Chu Phàm bình tĩnh nói. Ai ai, nói cũng phải, các ngươi những thiên tài này vốn là không thể lẽ thường lần. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, đặc biệt là các ngươi giới này, càng là yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Trần Vũ Thạch lại là cười nói, chúc mừng tiến vào bồi dưỡng danh sách. Đại Ngụy triều xưa nay có cái quy củ bất thành văn, tiến vào giáp tự ban về sau trong 3 năm, một khi theo võ cảnh tiến vào đạo cảnh, vậy liền có thể tiến vào Đại Ngụy triều bồi dưỡng danh sách bên trong, chỉ có tiến vào bồi dưỡng danh sách mới có thể biến thành tứ chính sứ. Cho nên Chu Phàm mới có thể bị quy tắc hạn định, hắn cho phép tham gia tranh đấu, nhưng ở bản án phá tan trước đó, hắn nhất định phải tiến vào đạo cảnh, hắn muốn chính là tới từ giáp tự ban, một khi tiến vào đạo cảnh, tự nhiên cũng là tiến vào bồi dưỡng danh sách. Khổ Vinh ba người vốn có cũng là phù hợp yêu cầu, trước đó không hợp cách cũng chỉ là Chu Phàm mà thôi. Chu Phàm khiêm tốn một câu, Trần Vũ Thạch lộ ra rất vui vẻ, hắn ha ha cười nói, lần này tranh đấu so đấu không phải tu vi cảnh giới, mà là các ngươi tra án làm việc năng lực, vậy ngươi cùng ba cái kia tranh đấu người liền ngang hàng. Bất quá việc này tốt nhất trước đừng nói ra đến. Trần Vũ Thạch thu liễm dáng tươi cười nhắc nhở Chu Phàm. Đại nhân yên tâm, ta minh bạch. Chu Phàm khẽ gật đầu nói, hiện tại không có ai biết hắn tiến vào đạo cảnh, ba cái kia tranh đấu người có lẽ sẽ không đem hắn quá coi ra gì, sẽ không nhằm vào hắn, tạm thời giấu giếm xuống tới tuyệt đối là chuyện tốt. Đại nhân, Bách đại nhân bản án mấy ngày nay có cái gì tiến triển sao? Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch nhàn thoại vài câu, liền hỏi tới bản án tình huống cặn kẽ. Ta bên này không có cái gì tiến triển. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, có ta đã sớm thông chí ngươi, nhưng ngươi ba cái kia đối thủ là không tra ra cái gì, cái này khó nói, nhưng ta muốn không có đơn giản như vậy. Dù sao có trong hồ sơ phát sinh ngay lập tức, Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ liền phái ra tinh nhuệ nhất võ giả tu sĩ trình diện, tứ trinh sứ bên trong ba người còn lại đều toàn bộ trình diện, dày vò mấy ngày lại là một điểm manh mối đều không có. Vụ án này sớm đã trở thành khó khăn án bên trong khó khăn án. Chương 1111. Con quấn quấn chương 1111, con quấn quấn ta thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trần Vũ Thạch thở dài nói, Bách đại nhân thực lực cùng ta tương đương, người lại là người hiền lành, bình thường tại Ti phủ bên trong cùng chúng ta mỗi một cái quan hệ đều rất không tệ, là ai cùng hắn như thế đại thủ, nhất định phải giết hắn đâu. Trần Vũ Thạch trong lời nói hiển nhiên cho rằng là tu sĩ làm. Kỳ thật không chỉ là Trần Vũ Thạch cho rằng như vậy, Ti phủ bên trong tu sĩ đều là có dạng này chung nhận thức. Bởi vì nếu là quái dị giết người, liền xem như trí quyệt, cũng không có khả năng sẽ làm đến phức tạp như vậy, không nhất thiết phải thế. Quái dị cùng người trời sinh đối lập quan hệ, giết người ăn người đều rất trực tiếp, bọn chúng nếu có năng lực, sẽ không sợ sệt người khác biết bọn chúng giết một cái tứ chính sứ, cùng lắm thì liền là đảo vong hoang dã bên ngoài. Cho nên xác thực rất có thể là người giết. Nhưng đối Chu Phàm mà nói, tại không có tra rõ ràng trước, tất cả đều có khả năng. Trần đại nhân, ta muốn nhìn một cái Bách đại nhân thi thể. Chu Phàm nghĩ nghĩ đưa ra yêu cầu. Người muốn nhìn thi thể? Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng là thi thể đã bị chúng ta giải phẫu rất nhiều lần, huyết nhục cốt gân đều lấy ra không ít, ngươi xác định bây giờ nhìn còn hữu dụng sao? Nếu là vẹn vẹn bằng án tông biết đến phân tích, chung quy không bằng tận mắt xem xét tới càng trực quan một chút, không chỉ có là thi thể, ta còn dự định đi phát hiện Bách đại nhân thi thể hiện trường nhìn một chút. Chu Phàm chậm rãi nói, người khác không phát hiện được vấn đề, nói không chừng hắn có thể có chỗ phát hiện, dù sao cũng phải đi xem một chút, tra án liền là như thế, không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào khả năng manh mối.
Cũng tốt. Trần Vũ Thạch không có nhiều do dự sẽ đồng ý xuống dưới, dù sao bọn hắn có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ. Rất nhanh Chu Phàm ngay tại Trần Vũ Thạch an bài phía dưới, nhìn thấy Bách Minh Thành thi thể. Thi thể bị phong giấu ở trong phòng chứa băng. Thi thể là một người có mái tóc hoa dâm nam tử, gương mặt tái nhợt mà mang theo rõ ràng có thể thấy được nếp nhăn, so Chu Phàm tưởng tượng còn già hơn. Chu Phàm mơ hồ nhớ kỹ tư liệu nói Bách Minh Thành năm nay 62 tuổi, trái tim hắn chỗ tuổi thọ là 113 tuổi. Dạng này người nếu là không chết, hắn còn có thể sống 51 năm, cho nên 62 tuổi với hắn mà nói cũng không tính là già. Thi thể trừ ra giản mua gương mặt bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, địa phương khác đều là tao nộ qua nghi loan ti phủ khám nghiệm tử thi đã giải phẫu, hiện tại bất quá là dùng kim khâu ghép lại với nhau. Chu Phàm thấy rất nghiêm túc, hắn cơ hồ khoảng cách gần dán tại thi thể trên thân. Một bên trông coi băng phòng khám nghiệm tử thi mắt lộ kinh ngạc, Trinh Bác Sứ tranh đấu một chuyện cũng không phải là cái gì bí mật, đã sớm tại ti phủ bên trong truyền ra, kỳ thật không chỉ là Chu Phàm tới qua, tại hắn trước đó, Đại Phật tự Khổ Vinh, Thế Gia Phượng Tinh Bá, Giá Hồ phái Khương Vũ đều đến xem qua thi thể. Nhưng bọn hắn đều là nhìn một hồi, hỏi mấy câu liền đội vàng rời đi, hiển nhiên không cho rằng thi thể còn cất giấu cái gì bí mật. Không có Chu Phàm thấy nghiêm túc như vậy. Cái này vết cắt có hay không động đậy? Chu Phàm nhìn một hồi lâu mới chỉ vào cánh tay phải vết cắt hỏi. Hồi đại nhân, chỉ có chân trái vết cắt bị chúng ta cắt đứt một khối nhỏ phiến mỏng đến kiểm nghiệm, còn lại ba chi vết cắt không hề động qua. Khám nghiệm tử thi vội vàng cung kính trả lời. Đừng nói ti phủ sớm có bàn giao, nói không thể đối bốn cái tranh đấu người giấu giếm bất cứ chuyện gì thực, coi như không nói, khám nghiệm tử thi cũng không dám đắc tội bốn cái tranh đấu người bên trong bất kỳ một cái nào. Có thể tranh đấu Trinh Bắc Sứ trước người như thế nào là bọn hắn dám đắc tội. Chu Phàm lại là xích lại gần nhìn xem trừ chân trái ba chi vết cắt hỏi, các ngươi không có phát hiện vết cắt lên bất luận cái gì dị dạng, không có nguyên rủa, độc tố, thiếu đốt, đóng băng hết thể độ vận, đúng không? Đúng vậy, bác đại nhân vết cắt rất có thể là dùng lợi khí cắt đi, cũng không có bất kỳ khác thường gì lực lượng tại. Khám nghiệm tử thi trả lời. Nếu như là quái dị làm, ngươi cho rằng sẽ là cái gì quái dị làm? Chu Phàm đống nhiên hỏi. Khám nghiệm tử thi có chút ngơ ngác một chút, hắn do dự nói, thế gian quái dị nhiều như vậy, có thể có được sắc bén như vậy thủ đoạn mở ra người tứ chi, sợ rằng sẽ rất nhiều. Ngươi cảm thấy Bách đại nhân là người thế nào? Chu Phàm lại hỏi. Ta cùng Bách đại nhân tiếp xúc không nhiều, nhưng Bách đại nhân đối đãi chúng ta những này thủ hạ rất hòa thuận. Khám nghiệm tử thi do dự một chút nói. Ngươi gặp qua hắn tức giận nổi giận thời điểm sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Không có. Khám nghiệm tử thi lắc đầu nói, ta cấp độ này người một năm xuống tới có thể thấy tứ trinh sứ số lần muốn là không nhiều, coi như gặp được, cũng là hồi báo một chút kiểm tra thi thể kết quả. Ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ Bách đại nhân là người, ngươi là tìm sai người. Ta chính là biết rõ ngươi đối với hắn không hiểu rõ mới hỏi ngươi. Chu Phàm nói một câu mười phần cổ quái. Khám nghiệm tử thi rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng hắn vẫn là cẩn thận ngậm miệng lại, không muốn bởi vì lắm miệng mà quấn vào loại chuyện này bên trong. Bốn vị tứ trinh sứ đại nhân, ngươi sợ nhất vị nào? Chu Phàm lại là hỏi. Đại nhân, ta chỉ phụ trách trả lời thi thể giải phẫu vấn đề, chỉ trích tứ trinh sứ loại sự tình này tiểu nhân cũng không dám. Khám nghiệm tử thi sắc mặt biến hóa nói. Không có ý tứ, là ta sơ sót. Chu Phàm một mặt chân thành nói xin lỗi. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới thi thể vấn đề, khám nghiệm tử thi đều từng cái sau khi trả lời. Chu Phàm liền rời đi nơi này. Rất nhanh Chu Phàm tại dấu thi băng phòng làm sự tình rất nhẹ nhàng liền truyền vào một số người trong hai. Viên Ác vừa làm xong công vụ, hắn cùng Khổ Vinh đang uống trà thảo luận Bách Minh Thành tử vong một án, nghe được Chu Phàm kiểm tra thi thể lúc nói chuyện hành động, hắn nhíu mày nhìn về phía Khổ Vinh hỏi, "Tiểu sư thúc, ngươi thấy thế nào?" Khổ Vinh tại chùa miếu bối phận so với hắn muôn lớn, hai người tự mình ở chung Viên Ác cứ như vậy xưng hô Khổ Vinh. Kỳ thật Chu Phàm không biết là, Viên Ác cùng Khổ Vinh đều rất kiêng kỵ hắn, đem hắn coi như là Khổ Vinh lần này tranh đấu Trinh Bắc Sứ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Xem không hiểu. Khổ Vinh cau mày nói, hắn hỏi khám nghiệm tử thi những lời kia tựa hồ đang hoài nghi bản án là quái dị làm, nhưng hắn vì sao lại quan tâm tứ trinh sứ trong phụ phong bình? Hắn hỏi vấn đề con quấn quấn, hoàn toàn không có trọng điểm. Ta hoài nghi hắn sớm đã biết rõ câu hỏi của hắn sẽ tiết lộ ra ngoài, cố ý ở trong đó gia nhập rất nhiều không quan trọng vấn đề, chính là vì che giấu hắn chân chính muốn hỏi vấn đề, không cho chúng ta biết rõ hắn đến tột cùng tra được cái gì đầu mối lưu dụng. Viên Ác sắc mặt ngưng lại gật đầu nói, ngươi thuyết pháp rất có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Người này tư liệu chúng ta sớm đã nghiêm túc nhìn qua, từ hắn gia nhập nghi loạn ti phủ đến nay. Phá án tốc độ quá nhanh, liền xem như gia nhập nghi loạn ti phủ mấy năm lâu giải phủ sư võ giả phá án cũng không có hắn nhanh. Thẳng thắn nói, nếu là luận phá án, tiểu sư thúc, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ cũng không bằng hắn. Ta hoài nghi thư viện chính là vừa ý điểm ấy, mới có thể để hắn trúng tuyển lần này tranh đấu. Thậm chí tại tranh đấu bắt đầu trước hắn đã tiến vào đạo cảnh, hiện tại bất quá là che giấu chính mình chân chính cảnh giới tê liệt chúng ta mà thôi. Khổ Vinh trầm mặt một chút nói, đây là rất có thể sự tình, bất quá hắn cái này mấy ngày đều không đến ti phủ, lại làm cái gì? Viên Ác nhíu mày, vấn đề này hắn vô pháp trả lời. Theo phía dưới người theo dõi báo cáo, người này trốn ở nhà trọ bên trong cũng không có đi ra qua, ai biết hắn đang làm cái gì. Chương 1112. Vĩnh Ngâm chương 1112, Vĩnh Ngâm Viên Ác cùng Khổ Vinh đương nhiên không biết Chu Phàm mấy ngày nay đang làm cái gì, không có căn cứ nghĩ là không nghĩ ra được. Có lẽ hắn ở bên ngoài điều tra, vì không cho chúng ta biết rõ, giống như Phượng Tình Bá như thế sử dụng chính mình thế ra người, hắn mượn thư viện lực lượng, mà không phải mượn dùng ti phụ lực lượng. Viên Ác lớn gan suy đoán nói, nếu như là như vậy, vậy chúng ta nên làm như thế nào?
Viên Ác lời này mang theo chút khảo cứu ý tứ, hắn sẽ giúp Khổ Vinh, nhưng cũng muốn Khổ Vinh đáng giá giúp mới được. Khổ Vinh tấm kia khô gầy mặt không có bao nhiêu biểu lộ, hắn trầm mặc một chút nói, chúng ta không biết hắn tại dấu thi băng phòng nói câu nào là thật, vậy cũng không cần đoán, đem hắn nói lời đều coi như là khả năng manh mối đến xử lý. Biện pháp này có thể thực hiện. Viên Ác cười nói, trên tay hắn không thiếu hụt đáng tin nhân thủ, để người đi tra là được rồi. Phế vật, nhiều ngày như vậy, một điểm manh mối đều không có. Phượng Tinh bá mặt lạnh lấy đối trong sảnh 12 người quát lớn, hắn vẫn là đầy bụi đất bộ dạng. Trong sảnh 12 người đều là cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Các ngươi còn có kiến nghị gì, đều nói nghe một chút. Phượng Tinh bá mắng mệt mỏi về sau hỏi. Nhị gia, tra án chúng ta vốn là so ra kém ti phủ. Có người nhẹ giọng mở miệng nói. So ra kém ti phủ cái này không cần ngươi nói cho ta. Phượng Tinh bá sắc mặt trầm xuống nói, ta dùng các ngươi là bởi vì các ngươi là người của Phượng gia, dùng ti phủ người ta liền thành không mặc quần áo kẻ ngu si, cái gì đều để người thấy rất rõ ràng, vất vả tra đến manh mối, ngay lập tức sẽ để ba người khác biết rõ. Nếu biết chính mình so ra kém, vậy liền cho ta nghĩ cách cố gắng đuổi kịp bọn hắn. Phượng Tinh bá nói đến đây, bên ngoài có người bước nhanh đi tới, Phượng Tinh bá ngừng nói chuyện. Người kia đến gần, đem Chu Phàm xuất hiện tại ti phủ làm sự tình 1 năm 1 mười nói cho Phượng Tinh bá. Thế ra tại Nghi Loan ti phủ cũng có mình lực lượng, dù cho không bằng những phái hệ khác, nhưng đối Phượng Tinh bá đến nói, làm nhãn tuyến đã đầy đủ, cho nên hắn tại Nghi Loan ti phủ cũng không phải mù lòa. Hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ ạ. Phượng Tinh bá cười lạnh nói, không có người nào là kẻ ngu, chỉ sợ cái kia họ Khương cùng cái kia gầy hòa thượng đều đang ngó chừng cái này Chu Phàm. Nhị gia, Chu Phàm dù cho phá án cũng ít, nhưng Tiêu Lôi Châu phủ nhân tài đông đúc, đều không phá được án, hắn lại có thể làm cái gì? Tại sao muốn coi trọng như vậy hắn? Trong sảnh một cái thuộc hạ nhịn không được lên tiếng nói, bởi vì hắn là thư viện phái gia nhân tuyển, một cái được xưng là không có tiến vào đạo cảnh võ giả có thể gia nhập trận này tranh đấu bên trong, một cái giáp tự ban khôi thủ, được xưng là mạnh nhất một giới giáp tự ban, những này còn không nói rõ vấn đề sao? Phượng Tinh Ba lạnh giọng nói, không phải chỉ coi trọng hắn, mà là ba cái đối thủ đều phải coi trọng. Ta sợ là các ngươi khinh thị hắn, bằng không chúng ta tại sao thua cũng không biết, rõ chưa? Trong sảnh người đều sắc mặt run lên cùng kêu lên xác nhận. Phượng Tinh Ba lại nói vài câu, trong sảnh người nhanh chóng lui ra ngoài thay hắn làm việc. Biện pháp của hắn rất đơn giản, thế ra bên này người thay hắn nghĩ cách tra tìm manh mối, mà ti phủ bên kia liền sẽ để người nghĩ cách nhìn chằm chằm Chu Phàm ba người. Coi như bọn hắn tận lực cẩn tàng, nhưng bọn hắn tại ti phủ án mạng hiện trường xuất hiện, đều khó tránh khỏi sẽ dùng ti phủ lực lượng, một khi đối thủ phát hiện dấu vết để lại, hắn liền sẽ lập tức biết rõ chạy tới tranh thủ đem công lao đoạt tới. Có lẽ ba cái kia đối thủ đều là đánh lấy dạng này chủ ý, nhưng biện pháp như vậy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tin tức lạc hậu vấn đề, nếu là đối thủ cấp tốc bắt được hung phạm, vậy liền tất cả đều thành hết rồi, cho nên cũng không thể đợi uổng công không làm gì. Phượng Tinh Bá cao mày ngồi ở chủ tọa bên trên, trước kia thế gia luôn luôn điệu thấp bình thường không đi tranh thủ ti phủ bốn cái đầu não vị trí, nhưng bây giờ tình thế thay đổi, thế gia chỉ có thể là cướp lấy trọng yếu quyền thế vị trí. Phượng gia cũng không thể ngoại lệ, cho nên hắn mới có thể được tuyển chọn cạnh tranh Trinh Bắc sứ trước. Phượng Tinh Bá hai tay nắm tay, ánh mắt lạnh lùng, vô luận là vì Phượng gia vẫn là vì chính hắn, cái này Trinh Bắc sứ vị trí hắn nhất định muốn cầm vào tay. Bọn hắn đều không rõ, vị trí này vốn chính là chúng ta Giá Hồ phái. Một thân quý khí Khương Vũ thở dài nói, Giá Hồ phái người kế thừa mới là danh chính ngôn thuận sự tình, cho nên các đại nhân mới tìm tới ta. Hắn đang ngồi ở hào hoa xa xỉ trong đại sảnh, trước người hắn đứng một cái gương mặt có chút đen thui hán tử. Công tử, là thuộc hạ vô năng. Cái kia đen thui hán tử cúi đầu nói, Bách đại nhân là chúng ta cái này nhất hệ người, nhưng hắn khi chết không lưu lại bất cứ thứ gì, Bách đại nhân chết là ngoài ý muốn. Giá Hồ phái người cũng làm không rõ Bách Minh Thành đến tột cùng gặp cái gì sự tình. Không, không phải ngoài ý muốn, là vận mệnh. Khương Vũ thanh âm biến trầm thấp xuống. Đen thui hán tử một mặt mở miệng không hiểu. Nếu không phải vận mệnh để Bách đại nhân chết rồi, ta lại như thế nào sẽ đi tới nơi này? Khương Vũ thở dài nói, vận mệnh muốn ta thay Bách đại nhân báo thù, kế thừa vị trí của hắn, đây là mệnh trung chú định sự tình. Đen thui hán tử trầm mặc, hắn chợt nhớ tới bọn hắn phe phái bên trong lưu truyền nghe đồn, vị này Khương công tử xuất thân ủng hộ bọn hắn phe phái một cái phú thương gia đình, nhưng đầu óc tựa hồ có chút không bình thường. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá còn có cái kia Chu Phàm đều chẳng qua là ta đang ngồi trên Trinh Bắc sứ trước đó bàn đạp. Vận mệnh đối với người bình thường đến nói vô thường khó dò, nhưng ta là vận mệnh sủng nhi, vận mệnh từ trước đến nay chiếu cố ta, một mực chiếu cố ta. Khương Vũ một mặt đồng tình nói, bọn hắn gặp ta, đó chính là chú định làm một cái bi kịch vai phụ, nhưng nếu là có một ngày ta đứng ở đỉnh núi, có lẽ sẽ có người bởi vì ta mà nhớ tới tên của bọn hắn là bất hạnh cũng là may mắn. Công tử, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đen đuôi hán tử cảm giác chính mình tạng phủ đều vặn bẹo cùng một chỗ, hắn thực tế nghe không nổi nữa. Không cần phải gấp, vận mệnh sẽ chiếu cố ta, ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Khương Vũ không nhanh không chậm nói, ta có dự cảm, dù cho cái kia Chu Phàm hiện tại mới ra ngoài, nhưng khẳng định sẽ trở thành mấu chốt phá án, nghĩ biện pháp lưu ý Chu Phàm đang làm cái gì. Khổ Binh, Phượng Tinh Bá bên kia chỉ cần đơn giản chú ý một chút, lưu ý bọn hắn động tĩnh. Phải. Đen thui hán tử nhẹ nhàng thở ra, hắn liền vội vàng không người lui ra ngoài, hắn thực tế chịu không được Khương Vũ loại này nói chuyện luận điệu. Khương Vũ nhìn xem đen thui hán tử cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, hắn thở dài nói, à, thế nhân ngu muội, lại có ai có thể hiểu được ta đây. Chu Phàm theo dấu thi băng phòng đi ra, rất nhanh lại gặp được Trần Vũ Thạch. Có thể nhìn ra cái gì sao? Trần Vũ Thạch nghiêm túc hỏi. Không có. Chu Phàm lắc đầu nói, giống như các ngươi xem qua vô số lần như thế, khả nghi địa phương đều bị các ngươi tìm đi ra, ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không có sao. Trần Vũ Thạch mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tin manh mối không có, nhưng có kiện để ta có chút để ý sự tình, ta hy vọng đại nhân có thể giúp ta tìm người đi thăm dò, đừng để ta ba cái kia đối thủ biết rõ, có thể làm được sao? Chu Phàm hỏi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trần Vũ Thạch gật đầu nói, hắn tại Tiêu Lôi Châu phủ kinh doanh lâu như vậy, đáng tin thân tín sẽ không một cái đều không có. Nhưng ngươi muốn ta người thay ngươi đi thăm dò cái gì? Chương 1113. Thanh Mai trấn chương 1113, Thanh Mai trấn ta muốn bọn hắn thay ta đi thu thập Bách đại nhân sinh tiền tất cả tư liệu, theo hắn xuất sinh đến tử vong tất cả tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Chu Phàm nói ra yêu cầu của mình. Thu thập hắn tất cả tin tức sao? Trần Vũ Thạch mặt lộ kinh ngạc nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Nếu như nói sưu tập Bách Minh Thành trước khi chết mấy ngày làm chuyện gì, Nghi Loan Ti phủ đã sớm đi sưu tập phân tích, nhưng cũng không có được cái gì hữu dụng phản hồi. Ta cũng không rõ lắm, có lẽ sẽ có ý nghĩa, có lẽ sẽ không có ý nghĩa. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng tra án một số thời khắc liền là tìm vận may, ngươi một cái lơ đãng hành vi, nói không chừng liền sẽ biến thành phá án trợ lực. Chí ít ta cho rằng nhiều như vậy người nhìn chằm chằm cái này án làm nhiều chuyện như vậy đều không có tiến triển tình huống dưới, chúng ta liền cần theo mặt khác góc độ đi bắt đầu chạm thử vật khí. Vậy thì tốt, ta để người đi sưu tập, Ti phủ chỉ có hắn đại khái tư liệu, muốn sưu tập nhiều như vậy tin tức càng kẽ, cần thời gian nhất định, đặc biệt là chúng ta còn không thể để chúng ta đối thủ biết rõ. Trần Vũ Thạch cảm thấy việc này có chút khó làm. Không sao, chậm rãi đến, chúng ta còn có một tháng thời gian. Chu Phàm nói, tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Trần Vũ Thạch hiếu kỳ hỏi. Dấu thi băng phòng ta xem qua, ta hiện tại đương nhiên muốn đi Thanh Mai trấn xem cái kia hiện trường phát hiện án. Chu Phàm không chút do dự nói, Hoàng Kim trấn không nhất định có hoàng kim, nhưng Thanh Mai trấn thật là có trồng rất nhiều cao lớn cây mơ. Trời đông giá rét thời tiết, chính là cây mơ hoa quý thời tiết, xanh lục tán cây bên trên điểm xuyết lấy vàng nhạt hoặc đỏ nhạt cánh hoa. Nguyên bản Thanh Mai trấn là Tiêu Lôi Châu phủ văn nhân nhã sĩ so sánh thích đạp thành du lịch địa phương, nhưng bây giờ toàn bộ trấn biến quặng khuế rất nhiều, trừ trên trấn cư dân, cũng không có bao nhiêu du khách. Bởi vì mấy ngày trước Nghi Loan Ti phủ Trinh Bắc sứ đại nhân chết tại nơi này, chết như vậy đại nhân vật, gây nên toàn bộ châu phủ hành động, châu phủ bên trong người sợ bị liên lụy, tự nhiên đối Thanh Mai trấn tránh như bọ cạp, có trong hồ sơ không có kết trước đó, không có cái gì chuyện quan trọng cũng sẽ không tùy tiện lại đến Thanh Mai trấn. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Chu Phàm thả tay xuống mặc cho màn cửa rũ xuống che cản hắn quan sát Thanh Mai trấn phong quang, hắn thản nhiên nói, dừng xe. Xe ngựa ngừng lại, Mã Phu khó hiểu nói, đại nhân, còn chưa tới ngươi nói địa phương. Ta biết, đã không xa, ta đi bộ đi qua liền tốt. Chu Phàm theo dưới mã xa đến nói. Hắn thanh toán tiền xe, xe ngựa quay đầu xe rời đi. Chu Phàm đi tại tiểu trấn trên đường phố, hắn lục thức mở ra nhạy cảm phát giác được có chút đầu hẻm góc đường đứng một số người hướng hắn cẩn thận từng ly từng tí quăng tới ánh mắt. Chu Phàm trong lòng minh bạch, đây là Nghi Loan Ti an bài tại Thanh Mai trấn nhà tuyến, Bách Minh Thành thi thể ở đây bị phát hiện, Nghi Loan Ti đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ nơi này. Chu Phàm không có vội vã tiến đến phát hiện Bách Minh Thành thi thể địa phương, hắn chỉ là tại tiểu trấn chậm rãi đi tới, giống như mùa đông đi ra ngắm cảnh du khách. Hắn đi một hồi mới ngừng chân dừng lại, tại một cái quán nhỏ mua một túi mức hoa quả, đưa tiền về sau, hắn mới cười đối cái kia bán hàng rong lão nhân nói, làm sao nơi này quẩn cu é như vậy? Trước kia ta đến thời điểm cũng không phải bộ dạng này. Cái kia bán hàng rong nghiêm túc đánh giá một cái Chu Phàm, hắn do dự một chút mới thấp giọng nói, khách quan, nếu là không có việc gì, đừng ở trên trấn lưu quá lâu. Chúng ta trên trấn đoạn thời gian trước chết một cái Nghi Loan Ti đại nhân, tất cả mọi người sợ phiền phái. Nguyên lai là như vậy, tạ ơn. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, không biết lão nhân ra tại trên trấn ở bao lâu. Ta nha, cha ta cái kia thế hệ ngay tại Thanh Mai trấn đặt chân. Lão nhân thấy cũng không có cái gì khách nhân, tùy ý đáp. Vậy thì thật là tốt, không biết Thanh Mai trấn có cái gì đặc thù dị thường địa phương, tốt nhất là mang chút nguy hiểm nghe đồn. Chu Phàm một mặt ý cười nói. Lão nhân mi giả nhíu chặt, hắn không nghĩ tới hắn đều nhắc nhở, Chu Phàm còn muốn tại Thanh Mai trấn dạo chơi, hắn chỉ là lắc đầu nói, chúng ta Thanh Mai trấn không có loại địa phương này, trong trấn có đội tuần tra bất kỳ cái gì dị thường địa phương đều sẽ bị thanh trừ, ngươi muốn tìm loại địa phương này hẳn là đi dã ngoại. Dã ngoại quá nguy hiểm, ta chính là muốn tìm loại kia mang chút nguy hiểm nghe đồn mà lại không nguy hiểm địa phương. Chu Phàm một mặt tiếc nuối nói, chúng ta trấn tây người ở rất ít, nơi đó liền có vẻ hơi âm trầm, ngươi có thể đi nơi đó xem. Lão nhân suy nghĩ một chút nói, bất quá cũng không có gì để mắt. Chu Phàm cười gật đầu rời đi, hắn đi không xa lại hướng trên trấn cư dân nghe ngóng, có chút nói không biết, có chút cũng giống như lão nhân nói như thế, hắn hỏi trấn tây vì cái gì người ở ít, có người cho ra đáp án chủ yếu là địa hình nguyên nhân. Thanh Mai trấn đông cao tây thấp, lại thêm những nhân tố khác chồng chất lên nhau, liền tạo thành trấn tây không quá thích hợp ở người. Không chỉ là trấn tây, Chu Phàm còn theo một số người trong miệng biết rõ trấn nam có một chỗ hoang phế tòa nhà lớn, nơi ở chủ nhân một nhà 10 năm trước liền không lý do biến mất. Tòa nhà này lại bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lại. Trừ ra hai loại thuyết pháp, Chu Phàm liền nghe không được mặt khác thuyết pháp. Nhưng vô luận là trấn Tây Hoang Vu vẫn là trấn Nam tòa nhà lớn, Chu Phàm tin tưởng Nghi Loan Ti đều tìm tòi mấy lần. Thanh Mai trấn sẽ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói mới đúng. Chu Phàm lấy phát hiện thi thể địa phương làm trung tâm, đi tại phố lớn ngõ nhỏ, đi tại gào thét trong gió lạnh, chậm rãi đi tới, hắn cuối cùng vẫn là đi tới phát hiện thi thể địa phương. Đây là trấn Đông một đầu hẻm nhỏ, phu cận đây đã bị thanh không, bị Nghi Loan Ti phái người trông coi. Chu Phàm đi tới, đưa ra lệnh bài của mình, mới được cho phép tiến vào cái kia hẻm nhỏ. Bách Minh Thành thi thể là tại Hưng Đông lúc mới bị phát hiện, ở tại hẻm nhỏ hai bên người ta đã bị gặng hỏi vô số lần, bọn hắn đều khăng khăng chính mình trong đêm đó không có nghe được bất cứ dị thường nào thanh âm cùng thấy cái gì dị thường sự tình. Hẻm nhỏ u ám, trấn đội tuần tra ban đêm tuần tra lúc cũng sẽ không đi qua nơi này. thi thể đã sớm bị mang đi, hẻm nhỏ gạch đá cũng bị nghi loạn ti người từng cái kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chu Phàm lục thức mở ra, nhưng hắn cũng không có hy vọng xa vời như vậy có thể được đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, giống như hắn loại này lục thức toàn bộ triển khai tu sĩ rất ít, nhưng Tiêu Lôi nghi loạn ti phủ khẳng định có am hiểu hai mắt mũi lưỡi thần ngũ thức võ giả. Đang chật chội hẻm nhỏ, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn xem màu xám bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, tưởng tượng thấy Bạch Minh Thành là như thế nào tiến vào đầu này hẻm nhỏ. Hiện trường không có bất kỳ cái gì tranh đấu vết tích, Bạch Minh Thành khả năng là tại cái khác địa phương giết chết lại bị lặng yên không một tiếng động đưa đến nơi này bức xác. Nhưng tại sao phải làm như vậy đâu? Vứt xác ở đây mục đích ở đâu? Nếu như là muốn khiêu khích nghi loạn ti, cái kia hẳn là tại vứt xác về sau lưu lại chỉ chữ vài câu, nếu mà không phải, giết chết liền giết chết, cần gì phải lại đưa đến nơi này? Hung thủ kia muốn làm cái gì? Vẫn là nói vụ án này còn sẽ có đến tiếp sau. Nhưng qua nhiều ngày như vậy, không có phát sinh cùng loại vụ án. Thủ pháp sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì có thể truy tìm đi xuống manh mối, liền Bạch Minh Thành là như thế nào chết cũng không biết, động cơ cũng không rõ. Chương 1114. Đại Trạch chương 1114, đại trạch như thế thủ pháp sạch sẽ bản án Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghi Loan Ti phủ tra án biện pháp cùng hắn lấy trước kia cái thế giới khác nhiều, nhưng nói Nghi Loan Ti tra án thủ đoạn lạc hậu hắn lấy trước kia cái thế giới, lại không đúng. Dù sao thế giới này như thế quỷ dị, coi như có thể sử dụng hắn cái kia thế giới tất cả khoa học thủ đoạn điều tra cũng rất khó đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thế giới này có chính mình một bộ biện pháp này càng hợp với tình huống của cái thế giới này. Nhưng Nghi Loan Ti cho đến trước mắt không thu hoạch được gì, hiển nhiên bản án rất phức tạp. Hắn lại có chút tiếc nuối thở dài, nếu là Hắc Long vẫn còn, hắn hay là có thể mượn dùng Hắc Long luyện chế thời gian quay lại châu nhìn một chút nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng Hắc Long sớm đã ngủ say, Chu Tiểu Miêu hắn tư vấn qua, nàng nói đúng này không có cách nào. Hơn nữa thời gian quay lại cũng không phải không có khuyết điểm, Hắc Long nói qua thời gian trôi qua càng lâu, quay lại độ khó lại càng lớn. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là từ nhỏ ngõ hẻm đi ra ngoài. Trông coi hẻm nhỏ đầu hẻm thủ vệ thấy Chu Phàm đi ra liền vội vàng không người hành lễ. Chu Phàm chỉ là phất phất tay, không nói một lời rời đi. Cái kia hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn có cho rằng Chu Phàm khẳng định sẽ giống như trước đó tới qua nơi này khổ binh ba người đồng dạng, hỏi thăm bọn họ liên quan tới hẻm nhỏ một vài vấn đề, ai biết Chu Phàm lời nói đều không nói liền rời đi. Chu Phàm xem hết phát hiện thi thể hiện trường, hắn cũng không hề rời đi Thanh Mai trấn, mà là đi tới trấn Tây. Giống như trên trấn người nói như vậy, trấn Tây ở lại đích xác rất ít người, phòng ốc cũng có chút cũ nát, tại ban ngày, trong nhà tráng đinh đến nơi khác làm việc, phần lớn là lao nhân cùng tiểu hài ở nhà. Nhìn thấy Chu Phàm người ngoài này, y phục miếng vá quần áo, trên mặt giữ lại lau không khô sạch đen táo bẩn tiểu hài trên mặt trở lại rụt rè sợ hãi biểu lộ. Các lao nhân trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên Chu Phàm, gần nhất thôn trấn phát hiện chết một đại nhân vật, bọn hắn trấn Tây là Thanh Mai trấn nghèo nhất địa phương, du khách bình thường sẽ không tới chỗ như thế, bọn hắn đối người xa lạ đều rất đề phòng. Chu Phàm chỉ là hướng bọn họ lộ ra ý cười hiền lành, không có tới gần hỏi thăm, lão nhân tiểu hài chỉ là nhìn xem Chu Phàm, cũng không có đi theo, cho đến Chu Phàm thân ảnh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, bọn hắn mới nghiêng đầu đi làm chính mình sự tình. Chu Phàm phát hiện trấn Tây là có chút âm hàn, nhưng cũng giống như Thanh Mai trấn người lời nói, đây là địa hình tạo thành. Trấn Tây ở lại gia đình không nhiều, có chút phòng cũ còn từ bên ngoài khóa lại, đồng khóa hiện đầy cho bụi, cửa gỗ bên trên còn kề cận mạng nện, hiển nhiên thật lâu không có người ở. Chu Phàm vừa đi, một bên mở rộng hai mắt mũi lơi bốn thước, đối có lẽ có người hoặc không ai gian phòng mở rộng điều tra, nhưng một vòng đi xuống, đều không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ là nghe được trấn Tây các lão nhân một chút xì xào bàn tán. Người kia là ai? Không biết, đừng để ý đến hắn. Không để ý tới sao được? Vạn nhất hắn là tới làm chuyện xấu đâu? Sẽ không đâu, trên trấn quan nhân đều rất khẩn trương, nghe nói đội tuần tra cùng trên trấn các đại nhân đều lưu ý kẻ ngoại lai, ta đoán hắn là quan gia người. Một cái so sánh có kiến thức lao nhân nói. Chu Phàm không có đóng lại ý thức, hắn nghe lấy những này toái ngôn toái ngữ, ý đồ theo những này toái ngôn toái ngữ bên trong tìm kiếm manh mối. Nhưng nghe một hồi lâu, vẫn là không có nghe được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Chu Phàm có chút thất vọng rời đi trấn Tây, lại tìm được trấn Nam tòa kia tòa nhà lớn. Tòa nhà luận diện tích tại Thanh Mai trấn cũng là số 1 số 2, theo lý mà nói tòa nhà gia đình sớm đã biến mất, tòa nhà này hẳn là đã sớm bị quan gia thu hồi, lại ra bán cho có thể mua được người, vì sao lại lưu hết rồi đâu? Chu Phàm có chút cảm thấy hứng thú, hắn dọc theo bậc thang mà lên, muốn đẩy ra tòa nhà cửa gỗ, vào xem xét. Dừng lại, một chi bảy người tiểu đội võ giả phi tốc chạy đến, bọn hắn trên mặt cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm rút tay trở về. Người là ai? Tiểu đội võ giả bảy người một người cầm đầu hán tử cao lớn quát hỏi. Ta đến từ Nghi Loan Ti phủ. Chu Phàm lấy ra lệnh bài vứt cho cái kia hán tử cao lớn. Hán tử cao lớn tiếp nhận lệnh bài, tỉ mỉ phân biệt mới hai tay cung kính đem lệnh bài trả lại Chu Phàm nói, đại nhân chớ trách, vừa rồi có nhiều đắc tội. Người tên là gì, vì cái gì đột nhiên ngăn cản ta? Chu Phàm tiếp hồi lệnh bài nhàn nhạt hỏi. Ti chức tên gọi Hàn Túc, là trấn đội tuần tra phó đội trưởng, vừa rồi nghe trên trấn người nói phát hiện có khả nghi nhân vật, ta liền dẫn đội chạy tới. Hàn Túc đầu đầy mồ hôi giải thích nói, bởi vì Chu Phàm xuất ra lệnh bài cấp bậc rất cao, có thể có loại lệnh bài này đều là hắn không đắc tội nổi đại nhân vật, Hàn Túc mới có thể khẩn trương như vậy. Hàn Túc, ngươi là Thanh Mai trấn người vẫn là ngoại lai võ giả? Chu Phàm hỏi. Hồi đại nhân, ta là Thanh Mai trấn người địa phương. Hàn Túc không dám giấu giếm nói. Rất tốt, vậy ngươi theo ta đi vào, những người còn lại ở bên ngoài trông coi. Chu Phàm không chút do dự nói. Phải. Hàn Túc lập tức đáp ứng nói. Chu Phàm muốn đưa tay đẩy cửa, Hàn Túc thấy này bộ nói,
đại nhân, cửa này bị chúng ta ở phía trên phóng ra phụ lục cấm chế, ngoại nhân chỉ có phá cửa mới có thể đi vào, bất quá một khi phá cửa, chúng ta liền sẽ biết rõ. Hàn Túc nói chuyện, theo chính mình phủ túi bên trong lấy ra một đạo phụ lục, dán trên cửa. Phụ lục tản mát ra một đạo thanh sắc quang mang, cửa gỗ mơ hồ chấn động một cái. Đại nhân, có thể. Hàn Túc đem phụ lục bóc nói. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn do dự một chút nói, ngươi lại chọn một người theo ta đi vào. Hắn là sợ chỉ có hai người ở bên trong xảy ra chuyện nói không rõ, nhiều một người tương đối tốt. Phải. Hàn Túc lại theo trong đội ngũ lấy ra một cái thân tín. Hàn Túc kỳ thật không phải rất rõ ràng Chu Phàm vì cái gì thêm một người, nhưng hắn biết rõ nghe lệnh làm việc liền không có sai. Chu Phàm đẩy ra cửa gỗ, đi vào. Cửa gỗ mở ra, là một cái cỏ dại rậm rạp sân nhỏ. Sân nhỏ liên tiếp tòa nhà đại sảnh. Chu Phàm để Hàn Túc hai người đóng cửa lại, đem phía ngoài ánh mắt đều ngăn cách bên ngoài. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người từng tiến vào nơi này. Chu Phàm nhìn xem sân nhỏ thông hướng đại sảnh đá xanh trên đường cái kia dẫm tại cho bụi bên trên lăng. Loạn dấu chân, không có vội vã hướng bên trong đi, hỏi: "Trinh bác sứ đại nhân chết tại trên trấn, thi phủ người là tìm kiếm qua tòa nhà này, nhưng bao nhiêu người cũng không rõ ràng." Hàn Túc cẩn thận từng ly từng tí trả lời: "Ngươi trước kia gặp qua Trinh bác sứ đại nhân sao?" Chu Phàm lại hỏi: "Xa xa gặp qua vài mặt, không có trò chuyện qua." Hàn Túc sắc mặt có chút vi diệu nói, coi như trước kia cùng Trinh bác sứ nói chuyện qua hắn cũng không dám nói ra, hiện tại ai cũng minh bạch, một khi liên lụy tiến Trinh bác sứ một án bên trong, khả năng đó là một con đường chết. Nhưng hắn tại Thanh Mai trấn loại địa phương nhỏ này, xác thực không cùng Trinh bác sứ trò chuyện qua cơ hội. Chu Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua Hàn Túc, Hàn Túc trả lời hắn không ngoài ý muốn, nhưng hắn y nguyên hỏi như vậy, vì chính là muốn quan sát một chút Hàn Túc phản ứng, hắn lại là nhìn về phía trước đại sảnh chậm rãi nói, ngươi là Thanh Mai trấn người, vậy ngươi nói cho ta, tòa nhà này người ngươi biết bọn hắn sao? Biết rõ, tại ta mười mấy tuổi thời điểm, một cái ngoại lai họ Mai thương nhân mua nơi đây tòa nhà, bọn hắn biến thành tòa nhà tân chủ nhân, bọn hắn tại Thanh Mai trấn định cư lại ở nhiều năm. Hàn Túc hồi đáp, cho đến chuyện xảy ra trước, trừ bị kia Mai lão già ngẫu nhiên đến nơi khác hành hương, còn lại người Mai gia đều không có như thế nào rời đi Thanh Mai trấn. A, cái kia về sau chuyện gì xảy ra? Chu Phàm chậm rãi hỏi. Chương 1115. Tường Quỷ chương 1115, Tường Quỷ không biết. Hàn Túc lắc đầu nói, chúng ta chỉ là biết rõ trong vòng một đêm trừ Mai gia nô bộc bên ngoài, Mai gia 12 nhân khẩu toàn bộ biến mất không thấy. Lúc ấy Mai gia người hầu đến báo quan, trấn nha cùng đội tuần tra liền xuất động đem tòa nhà này lục soát một lần, phát hiện tòa nhà kim ngân tài bảo đều bị chuyển khoảng không, bởi vậy quan gia cho rằng bọn họ là lặng lẽ đi, về phần tại sao muốn đi đến đột nhiên như vậy, bỏ xuống tất cả người hầu cùng cái này tòa nhà lớn không có xử lý, vậy chúng ta liền không được biết rồi. Mai gia 12 nhân khẩu vừa đi, bọn người hầu không có chủ nhân, giữ vững được một đoạn thời gian, thực tế không kiên trì nổi liền toàn bộ tất cả giải tán, tòa nhà này liền bỏ trống xuống dưới. Cố sự nhìn như rất đơn giản, nhưng vẫn là không có giải quyết Chu Phàm nghi vấn trong lòng, hắn nhíu mày hỏi: "Quan gia vì cái gì tùy ý nó bỏ trống nhiều năm như vậy? Không có đưa nó bán trao tay đi?" "Bởi vì bán không được." Hàn Túc ra mặt khẽ run một chút nói, những người hầu kia rời đi về sau, tòa nhà này xuất hiện một chút quái dị nghe đồn. Có người nửa đêm đi qua nơi này, nghe được có nữ tử đang hát hoặc đang khóc. Cũng có người nói theo đại môn đi qua, sẽ thấy cái bóng kỳ quái ở trước cửa ngồi, tựa hồ là cái kia Mai lão gia. Còn có người nói bọn hắn nhìn thấy đại môn là huyết sắc, nhưng rất nhanh liền biến trở về bình thường nhan sắc, đồng thời sẽ nghe được trong cửa truyền đến đi lại thanh âm. Cái kia ngay lúc đó quan gia không có đối với cái này tiến hành qua điều tra sao? Chu Phàm đánh gãy hỏi. Có, nhưng bọn hắn cái gì đều không tra được, không có phát hiện bất luận cái gì quái dị tử hồn tung tích, thậm chí đội tuần tra còn phái ra một tổ người ở đây ở một đoạn thời gian, kết quả cái gì dị thường đều không có phát sinh. Hàn Túc nói. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem cái này quy kết làm trong chấn người nghe nhầm đồn bậy, tòa nhà căn bản cũng không có vấn đề gì, nhưng những tin đồn này vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian xuất hiện một lần. Bởi vậy trấn nha muốn xử lý tòa nhà này, nhưng đối mặt một tòa khả năng là quỷ trạch viện, chỉ cần hướng trên trấn hơi hơi hỏi thăm một chút, cũng sẽ không có thương nhân nguyện ý dùng nhiều tiền đem mua lại, bán đổ bán tháo còn không bằng đem giữ lại bỏ trống. Chu Phàm nghe lấy, trong lòng của hắn hiện lên một loại cảm giác quái dị, tựa hồ là có cái gì lực lượng tại cản trở không cho tòa nhà này ở người tiền đến. Nhưng trôi qua trọn vẹn 10 năm, ai có như thế lớn kiên nhẫn đâu? Hàn Túc thấy Chu Phàm tựa hồ đang suy tư, hắn cùng hắn thân tín cũng không dám mở miệng quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn trước nhấc chân hướng đại sảnh đi đến. Hàn Túc hai người cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Tiến đại sảnh, trong sảnh hiện đầy thật dày một lớp cho bụi, có chút đồ gỗ trong nhà đã bị trùng gặm gãy chân gỗ ngã trên mặt đất. Tại một chút che kín cho bụi địa phương có thể nhìn thấy nhàn nhạt thủ ấn hoặc dấu chân, đây là trước đó Nghi Loan Ti người tiến vào lưu lại. Chu Phàm ở đại sảnh chuyển thỉnh thoảng dùng eo ở giữa vỏ đao gõ một chút địa phương khác. Hàn Túc mở miệng hỏi thăm phải chăng cần hỗ trợ, Chu Phàm lắc đầu, hắn chỉ là một người cắm đầu ở đại sảnh chuyển tầm vài vòng. Cuối cùng hắn đứng ở đại sảnh phía tây một mặt tường xám trước, tường xám chỉ có một cái mang theo song cửa sổ, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Chu Phàm khẽ nhíu mày, nhìn xem mặt này tường xám. Đại nhân. Hàn Túc thấy Chu Phàm đứng một lát, hắn nhịn không được mở miệng thăm dò hỏi. Theo Hàn Túc, tòa nhà này cũng không biết bị Nghi Loan Ti người tìm tòi bao nhiêu lần, liền xem như vách tường khẳng định cũng có phụ lục khí cụ các loại kiểm tra thủ đoạn tìm kiếm qua. Ngươi là chính mình đi ra vẫn là ta đến? Chu Phàm lui về phía sau một bước nhìn xem tường xám lạnh giọng hỏi. Ngay tại Chu Phàm lui lại một bước thời điểm, tường xám bên trong đột nhiên rũa ra một đầu cánh tay màu xanh chụp vào hắn. Cánh tay giống như cánh tay của người, nhưng lộ ra màu xanh, bàn tay màu đen móng tay sắc bén, nó tường đổ mà ra cực nhanh,
chỉ là mới thoáng cái liền đến Chu Phàm trước người, hướng về Chu Phàm cổ chụp tới. Nhưng Chu Phàm trước mặt một đạo đao quang xẹt qua, bổ vào cánh tay màu xanh trong lòng bàn tay. Oành! Một tiếng vang trầm. Chu Phàm lui về phía sau mấy bước, cánh tay màu xanh đồng dạng đang lùi lại. Chu Phàm bên người tiểu muội một bên sủa một bên muốn vào thử, mà không có người có thể nhìn thấy tiểu Hắc Long cũng là nhe răng lộ ra sắc bén long nha. Lùi lại. Chu Phàm đánh một cái thủ thế. Tiểu muội cùng tiểu Hắc Long nghe lời lùi lại. Hàn Túc cùng tên kia thân tín vẫn còn có chút choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới trong vách tường lại đột nhiên xông ra một cánh tay tập kích Chu Phàm. Cánh tay màu xanh chủ nhân thân thể nổi lên, nó hình dạng giống như người, toàn thân lớn vảy màu đen, một đầu tóc tán loạn, hai cái lòng trắng mắt đột xuất, tại lòng trắng mắt trung tâm là màu đen mảnh chút, nó có một đôi màu xanh hai tay. Là trí quyết sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Chỉ là nó cũng không có đáp lại, há miệng gầm thét, thanh âm hướng về sảnh bên ngoài quyết tán, thân thể của nó nhanh như tuyệt luân hướng về Chu Phàm phóng đi. Chu Phàm cầm đao nên đón tiếp lấy, cùng quái vật này đánh nhau, đao quang lắc lư phía dưới, chém vào quái vật trên thân văng lên vô số đốm lửa nhỏ. Đại nhân, Hàn Túc cùng thân tín đều rút ra bên hông mình trường kiếm, muốn tới đây hỗ trợ. Các ngươi đừng tới đây. Chu Phàm trầm giọng nói. Hàn Túc hai người chỉ có thể dừng bước. Quái vật quái ống liên tục, nó áp dụng chính là không sợ chết đấu pháp. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn là muốn bắt sống quái vật này, bằng không quái vật này đã sớm bị hắn một đao đánh chết. Trong cơ thể hắn chân khí chuyển động, hai vòng quái đao cương theo mũi đao bổ ra. Xuy suy, quái vật cặp kia cánh tay màu xanh bị nhanh như tuyệt luân đao cương cắt đứt xuống tới. Chỉ là không đợi Chu Phàm có hành động, quái vật màu xanh hai tay lại nhanh chóng dài đi ra, rơi trên mặt đất cánh tay màu xanh hóa thành màu xanh nguyên khí dung nhập thân thể nó bên trong, nó tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Chu Phàm trên mặt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới quái vật này còn có bực này bản sự, hắn lại là một đao bổ ra, đao cương lắc lư đem quái vật xong. Chân cắt đi. Nhưng quái vật hai chân lại nhanh chóng lớn trở về, thân thể của nó thậm chí không có lắc lư một chút. Thật mạnh năng lực tái sinh. Chu Phàm trong lòng càng kinh nghi, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, hắn đao dị không ngừng chém ra. Đao cương gào thét lên đem quái vật cắt thành vô số đoạn. Quái vật thân thể vẫn là đang nhanh chóng hợp thành, Chu Phàm mượn cơ hội ném ra một đạo màu bạc phù lục. Phù lục hào quang tản ra, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu bạc, đem quái vật triệt để bao phủ ở bên trong. Quái vật không ngừng va đập vào lồng ánh sáng, lại không cách nào làm gì được lồng ánh sáng màu bạc. Nó năng lực tái sinh làm Chu Phàm kinh ngạc, nhưng nó lực công kích lại là liền huyết lệ cấp quái dị cũng không bằng. Quái vật bị triệt để vây ở lồng ánh sáng bên trong. Sảnh bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có mười mấy võ giả vào. Bọn hắn trông thấy bị vây ở trong sảnh quái vật, đều là sắc mặt biến hóa. Cái này mười mấy võ giả đều là nghi loan ti người, nghe được đại trạch chuyển ra quái vật tiếng giống, liền chạy tới. Bọn hắn lại nhìn về phía thu đao vào vỏ Chu Phàm, đều là cúi đầu chắp tay hành lễ nói, đại nhân. Hiển nhiên đều biết Chu Phàm là bốn cái tranh đấu trinh bắc sứ một trong nhân tuyển. Chương 1116. Thanh quỷ đồ chương 1116, thanh quỷ đồ những này nghi loan ti võ giả nhận ra Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn tiến vào thôn trấn thời điểm, mọi cử động sẽ rơi vào những thám tử này trong mắt, những này tiềm phục tại Thanh Mai trấn thám tử tự nhiên đã sớm làm rõ ràng Chu Phàm thân phận. Chu Phàm không để ý đến những thám tử này, hắn lại nhìn về phía trong sảnh tây tường, trầm mặc một chút nói, đem tây tường cho ta tháo ra, cẩn thận một chút không cần hư hao vết tường. Đám thám tử không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều là cùng kêu lên đồng ý bốn cái tranh đấu người đều là chuẩn trinh bắc sứ, ti phủ đưa cho bọn hắn chỉ huy nghi loan ti võ giả quyền lực, cho nên đám thám tử mới có thể như thế nghe lời. Chu Phàm yêu cầu không cần hư hao vết tường, đám thám tử liền hủy đi cực kỳ cẩn thận, còn muốn phòng ngừa rỡ xuống tây tường về sau, chỗ này lao chạch sẽ sụp đổ xuống, cái này khó tránh khỏi sẽ so sánh tốn thời gian. Ở trong quá trình này, không ngừng có nghi loan ti võ giả chạy tới, trong lòng mỗi người đều rất kích động, vốn có cho rằng đã không có bất luận phát hiện gì Thanh Mai trấn lại đột nhiên có phát hiện, bọn hắn làm sao có thể không kích động. Trừ ra nghi loan ti võ giả, còn có người so với bọn hắn còn muốn quan tâm việc này, đó chính là mặt khác ba cái tranh đấu người. Tại tây tường bị đánh lên giá gỗ, cả khối tháo ra thời điểm, đại Phật tự Khổ Vinh, thế gia Phượng Tinh Bá, giá hồ phái Khương Vũ đều chạy tới đại trạch. Chu Phàm đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn, đương nhiên nếu là có thể, hắn hẳn là suy tính được càng chu đáo một chút. Tại phát hiện quái vật kia lúc hẳn là bày lên cách âm phủ trận mới đúng, nhưng quái vật kia lúc ấy đã kìm nén không được, vọt ra, cái này khiến cho Chu Phàm không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn sở dĩ có thể phát hiện trong vách tường cái quái vật này, là bởi vì hắn lúc ấy tới gần vách tường lúc, cảm thấy cực mỏng một tia sát ý, đây là hắn tu luyện ý thức mới có thể cảm giác bén nhẹ đến, nếu không phải như thế hắn căn bản không phát hiện được quái vật này tồn tại. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Phượng Tinh Bá mắt lộ kinh ngạc hướng về lồng ánh sáng tới gần. Nếu như ta là ngươi, vẫn là không nên tới gần tốt. Chu Phàm lạnh giọng nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Phượng Tinh Ba dừng lại chân, hắn lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm nói, ngươi một cái khí cương đoạn võ giả dám uy hiếp ta. Khổ Vinh cùng Khương Vũ đứng tại cách đó không xa, nhìn xem trận này giằng co. Đạo cảnh tu sĩ lại làm sao? Chu Phàm khinh thường nói, ta giết chết đạo cảnh tu sĩ liền có 9 cái, ngươi muốn trở thành cái thứ 10, ta cũng thành phần ngươi. Gọi ngươi dừng lại, bởi vì đây là ta tự tay bắt được. Chu Phàm lại chậm rãi nói, dựa theo tranh đấu khảo hạch quy tắc, vậy cái này quái vật còn có cái này vách tường đều thuộc về ta. Vô luận là ngươi hay là mặt khác hai cái cũng không thể nhúng tay vào can thiệp việc này, bằng không liền là trái với tranh đấu khảo hạch quy tắc. Ta không có nói sai đâu. Phượng Tinh Ba đối khảo hạch quy tắc rất quen thuộc, sắc mặt hắn lạnh lùng, quay người không có ý đồ tới gần lồng ánh sáng quái vật. Nhưng vô luận là Phượng Tinh Ba hay là Khổ Vinh, Khương Vũ hai người đều không hề rời đi ý tứ, bọn hắn muốn ở lại chỗ này, Chu Phàm cũng vô pháp đuổi bọn hắn đi. Quái vật này không thể nào là giết chết Bách Minh Thành hung thủ, vậy bọn hắn ba người còn có cơ hội. Nhưng cái này nói không chừng là một đầu rất trọng yếu manh mối. Nghi Loan Ti võ giả đều nhìn Chu Phạm, bởi vì manh mối là Chu Phạm phát hiện, cho nên Chu Phạm là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, tứ trinh sứ ba vị cũng không đến cũng là có phương diện này cân nhắc dựa theo quy củ, bọn hắn cũng không thể can thiệp Chu Phạm. Cho ta kiểm tra tháo ra tường, xem bên trong là không ẩn giấu đi thứ gì. Chu Phạm hạ lệnh, còn có nghĩ cách điều tra rõ quái vật này là lai lịch gì. Phượng Tinh Bá ba người không có khả năng rời đi, cái kia mang xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng mau mau xác nhận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Quái vật này có thể né qua Nghi Loan Ti mấy lần kiểm tra, rất có thể cùng Bách Tường có quan hệ. Nghi Loan Ti võ giả phù sư bọn họ lập tức phân hai đội, một đội vây quanh lồng ánh sáng bên trong quái vật kia tiến hành nghiên cứu, một đội nghiên cứu tháo ra vách tường. Trong đó vách tường nghiên cứu lộ ra càng cẩn thận hơn, bọn hắn trước theo vách tường phía ngoài cùng gạch đá từng cái hủy đi lên, xác nhận gạch đá phải chăng bên trong dấu huyền cơ, nếu như không có lại tiếp tục từ ra phía ngoài bên trong mở ra. Khổ Binh, Phượng Tinh Bá, Thương Vũ đều là không lên tiếng nhìn xem. Theo vách tường gạch đá bị từng cái tháo ra, cuối cùng Nghi Loan Ti đám võ giả tại gạch đá chỗ phát hiện một bức tranh. Trong bức tranh vẽ lấy 12 cái cùng loại Chu Phàm bắt được quái vật, bất quá quái vật chiều cao giả non không đồng nhất, cái này rõ ràng là một bộ quỷ đồ. Khổ Binh, Phượng Tinh Bá, Khương Vũ đều là khẽ như mày, bọn hắn không hiểu cái này họa là lai lịch gì. Chu Phàm nhìn xem họa 12 cái quái vật, hắn có chút nhíu mày, mơ hồ có suy đoán. Ti phủ phù sư bọn họ đi tới, kiểm tra bộ này quỷ đồ, bọn hắn có ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vây tại một chỗ thương thảo. Đại nhân, chúng ta biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phù sư bên trong một người với tư cách đại biểu đứng dậy. Những này Ti phủ phù sư đã là võ giả, nhưng càng là nghiên cứu quái dị phù lục chuyên gia, Chu Phàm bốn cái tranh đấu người không biết là chuyện gì xảy ra, không có nghĩa là phù sư bọn họ cũng không biết. Mau nói. Phượng Tinh Bá thúc giục nói. Thế nhưng là cái kia phù sư chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Chu Phàm mới là nơi này tối cao chỉ huy, hắn cũng không dám phạm vào quy củ. Chu Phàm trong lòng minh bạch, coi như hắn để cái này phù sư tự mình nói cho hắn biết, Khổ Binh ba người rất nhanh cũng sẽ biết rõ, hắn cười nói thẳng chính là. Đây là bạch sắc cấp thanh quỷ đồ, nó thoạt nhìn là một bức tranh, nhưng trên thực tế là quái dị. Phù sư thấy Chu Phàm hứa hẹn, hắn mới mở miệng nói ra, thanh quỷ đồ không có cái gì lực công kích, nó duy nhất năng lực liền là dẫn dụ người tự nguyện tiến vào trong bức tranh. Chỉ cần đi vào trong bức tranh, vậy liền sẽ trở thành thanh quỷ, cùng bức tranh không phân khác biệt, không có phụ thuộc phân chia, chỉ có thanh quỷ chết về sau, bức tranh mới có thể biến mất, tìm kiếm mới thanh quỷ. May mắn đại nhân không có giết chết cái này thanh quỷ, bằng không bức tranh khôi phục tự do, liền sẽ không lại lưu tại bên trong vách tường, mà là sẽ lập tức biến mất. Phù sư như thế tổng kết nói, thanh quỷ khó khăn giết, trừ phi chết đến mấy trăm lần mới có thể bị bức tranh từ bỏ, triệt để chết đi. Phù sư còn nói thanh quỷ chết đi một đoạn thời gian rất dài, chân dung của bọn họ mới có thể tại cầu bên trong biến mất, hiển nhiên thanh quỷ đồ bên trong có 12 con quỷ, vậy liền hẳn là có 12 con thanh quỷ mới đúng. Chu Phàm có chút nhíu mày, nếu như là dạng này trong bức tranh có 12 con thanh quỷ, làm sao nơi này chỉ có một đầu? Cái này, phù sư dừng lại một chút lắc đầu nói, theo lý mà nói hẳn là có 12 cái thanh quỷ mới đúng, chúng ta cũng không hiểu vì cái gì chỉ có một cái. Bọn hắn có thể hay không vẫn chưa về? Khương Vũ mở miệng hỏi. Phù sư không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua Chu Phàm, Chu Phàm khẽ gật đầu. Cái này hẳn là rất không có khả năng. Phù sư lắc đầu nói, thanh quỷ có thể ngắn ngủi rời đi bức tranh, nhưng bức tranh phụ cận thanh quỷ đều bị công kích, bọn chúng sẽ lập tức trở về mới đúng, hiện tại một mực không thấy tăm hơi. Có thể hay không còn tại trong bức tranh? Phượng Tinh Bá hỏi. Chúng ta kiểm tra qua, trong bức tranh không có thanh quỷ. Phù sư trả lời. Vậy còn dư lại 11 cái thanh quỷ đi nơi nào? Chương 1117. Thỉnh giáo chương 1117, thỉnh giáo 11 cái thanh quỷ đi nơi nào? Phù sư bọn họ cho ra giải thích là, 11 cái thanh quỷ tất nhiên không xuất hiện, cái kia hẳn là chết rồi. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ti phủ người lại tản ra tại bên trong nhà tìm kiếm thanh quỷ thân ảnh, chỉ là không thu hoạch được gì. Có thể cùng thanh quỷ giao lưu sao? Chu Phạm chỉ vào lồng ánh sáng bên trong thanh quỷ hỏi trong phủ phù sư. Không thể. Một cái lao phù sư lắc đầu nói, thanh quỷ mặc dù là người biến thành, nhưng người kia ý thức sớm đã chết đi, chúng ta từ trước đến nay cho rằng nó chẳng qua là người trước khi chết một ngụm đoàn khí chống đỡ lấy nó, có chút giống như tử hồn, nhưng nó bởi vì thanh quỷ đồ nguyên nhân, là có được càng thêm cường đại thân thể quỷ vận. Chu Phạm khẽ nhíu mày. Ta còn tưởng rằng bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới chỉ là tôm ép. Phượng Tinh Bá nhìn đến đây mở miệng chế nhạo nói. Chu Phàm không để ý đến, hắn chỉ là tại nhíu mày suy tư. Phượng Tinh Bá hừ một tiếng quay người rời đi, Thương Vũ đứng một hồi cũng đồng dạng rời đi. Duy chỉ có Khổ Vinh Y Nguyên còn lưu tại chỗ, nhìn xem phụ sư đám võ giả bận rộn. Thanh quỷ đồ hẳn là cùng Bách đại nhân một án không có liên quan, ngươi vì cái gì còn không đi? Chu Phàm liếc qua Khổ Vinh hỏi. A Di Đà Phật. Khổ Vinh bình tĩnh nói, tiểu tăng không có việc gì, lại ở một hồi không tính là cái gì. Vạn nhất có quan hệ đâu? Dù sao Chu thí chủ vẫn còn ở đó. Khổ Vinh cảm thấy Phượng Tinh Bá cùng Khương Vũ đi được quá gấp. Chu Phàm cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý tới Khổ Vinh, mà là cúi đầu nhìn xem thanh quỷ đồ, hắn để bên cạnh một cái phù sư giúp hắn miêu tả một bộ cho hắn. Ở cầm tới miêu tả họa về sau, Chu Phàm liền hạ lệnh để phù sư võ giả đem cái kia thanh quỷ cùng thanh quỷ đồ đều mang về Nghi Loan Ti phủ nhốt lại. Làm xong những việc này, Chu Phàm liền rời đi nhà. Khổ Vinh không thể đi theo Chu Phàm, hắn lẳng lặng đứng thẳng một hồi, mới đi ra khỏi nhà. Đại nhân, ngươi tìm ta? Tại một trong tử lâu, Hàn Túc hướng Chu Phàm chắp tay nói. Hắn không phải rất rõ ràng Chu Phàm tại sao muốn tìm hắn. Chu Phàm để Hàn Túc ngồi xuống nói chuyện, hắn mở miệng hỏi, "Ngươi gặp qua Mai gia tất cả mọi người sao?" Hàn Túc nghĩ một lát nói, "Ta chỉ gặp qua Mai lão gia, hắn phu nhân còn có hắn một trai một gái, những người khác không có ấn tượng gì, không phải là chưa từng thấy qua liền là quên đi." Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn ký ức sớm đã có chút không rõ, nếu không phải Mai gia năm đó ở Thanh Mai trấn rất phong quang, hắn khả năng liền những thứ này đều không nhớ ra được. "Ngươi thay ta đem vụ án này án tông bản sao tìm đến, nhưng đừng nói là ta muốn, có thể chứ?" Chu Phàm hỏi. "Trước kia Mai gia mất tích bao lớn một sự kiện, khẳng định sẽ lưu lại tương quan văn kiện ghi chép." "Không có vấn đề." Hàn Túc đáp ứng xuống. "Cầm một cái án tông bản sao, đây bất quá là việc nhỏ." Hàn Túc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vạn nhất Chu Phàm làm tới Trinh Bắc xứ, đối với hắn có lẽ có rất nhiều chỗ tốt. 10 năm trước bản án cũ, muốn tìm án tông đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hàn Túc rời đi về sau, Chu Phàm vẫn là đang yên lặng uống rượu. Hắn để Hàn Túc thay hắn cầm án tông bản sao, khẳng định không thể gạt được một ít người hữu tâm mắt, nhưng cái này không sao cả. Chu Phàm sau khi cơm nước no nê, lại tại trên trấn tìm một gian khách sạn ở đi vào, hắn tạm thời không có ý định về nội thành, mà là muốn ở tại Thanh Mai trấn. Chu Phàm vừa vào ở nhà trọ, tin tức liền truyền vào Khổ Vinh ba người trong hai. A Di Đà Phật. Khổ Vinh tại trên trấn tìm một nhà dân cư ký túc xuống dưới. Vận mệnh tại lúc này hội tụ, vận mệnh sẽ tại cái trấn nhỏ này phát sinh biến hóa. Khương Vũ niệm niệm lại nhải, trực tiếp mua tiểu trấn một tòa nhà ở lại. Hắn khả năng phát hiện cái gì? Phượng Tinh Ba cao mày nói, hắn nhìn châm chọc Chu Phàm, xem thường Chu Phàm, nhưng những cái kia chẳng qua là biểu tượng, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị đối thủ của mình. "Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Phượng Tinh Ba đi vào Phượng gia tại Thanh Mai trấn mua trang viên. Tại Thanh Mai trấn, ti phủ nhãn tuyến khắp nơi, Chu Phàm có động tĩnh gì, bọn hắn đều sẽ lập tức biết rõ. So với tại Châu phủ giám thị Chu Phàm càng đơn giản. Chu Phàm đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ, nhưng Khổ Vinh ba người bọn họ giám thị Chu Phàm phía sau thư viện phe phái Trần Vũ Thạch bên kia đồng dạng tại thay Chu Phàm làm lấy mật thiết lưu ý cái kia Khổ Vinh ba người động tĩnh. Bốn người hiện tại có thể nói là lẫn nhau giám thị trạng thái, nhìn ai cũng không có ăn thiệt thòi. Chu Phàm vào ở nhà trọ, đem phụ trận bày ra, ngăn cách tất cả khả năng nghe lén, hắn mới thay Tiểu Hắc Long giải trừ thần ẩn trạng thái, Tiểu Quyền cũng đi ra, cùng Tiểu Muội, Chu Mặc Mặc cùng nhau ăn cơm. Chu Phàm thì là đang yên lặng suy tư chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn vốn có cho rằng hôm nay sẽ là tầm thường vô vi một ngày, nhưng hôm nay không tính là không có thu hoạch. Chỉ là Bách Minh Thành chết y nguyên bao phủ tại một mảnh trong sương mù, khó mà thấy rõ ràng trong đó sẽ tồn tại cái gì. Chu Phàm suy tư một hồi, liền không có lại nghĩ, mà là lấy ra Kim Nguyệt Khâu cây dịch ăn vào vận chuyển Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết tâm pháp tu luyện. Dựa theo hắn đoán chừng, coi như hắn được đến Kim Nguyệt Khâu cây dịch không ít, nhưng cũng chỉ đủ để trèo chống hắn tiến vào Hóa Nguyên trung kỳ. Hoàn thành tu luyện mỗi ngày về sau, Chu Phàm mới thông qua đi ngủ, xuất hiện ở trên thuyền. Cùng thực phù giao lưu, xác nhận nàng bên kia bình an vô sự, lại cùng thực phù Hàn Nguyên vài câu hắn bên này phát sinh sự tình về sau, Chu Phàm mới kết thúc cùng thực phù giao lưu, mà là nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Đêm nay Chu Tiểu Miêu lấy ra nàng Tiểu Miêu đao, ngay tại tùy ý vung vẩy cánh cửa rộng đao pháp giải buồn. "Ta đã tiến vào Hóa Nguyên cảnh." Chu Phàm mở miệng nói ra. "Con mắt ta lại không ngủ." Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao múa đến hổ hổ sinh uy, hiển nhiên là chỉ bằng vào khí lực để luyện tập đao pháp. Chu Phàm được đến tập tiên cánh, giải quyết dung pháp vấn đề, vượt qua đạo cảnh cánh cửa căn bản cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. "Ngươi nơi đó có không có một chút tương đối lợi hại thuật pháp hoặc đạo thức?" Chu Phàm lại hỏi. "Ngươi đây không phải nói nhảm sao?" Chu Tiểu Miêu mặt lộ không kiên nhẫn, Tiểu Miêu đao vung vẩy đến chỉ thấy một vòng tàn ảnh, "Ta có thuật pháp cùng đạo thức nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói cho ta nghe một chút xem, nếu là phù hợp ta, ta muốn mua xuống tới." Chu Phàm còn nói, hắn thiếu khuyết thuật pháp cùng đạo thức, những thứ này Nghi Loan Ti phủ có thể hối đoái, nhưng cũng không tính tiện nghi, hơn nữa hắn hiện tại còn muốn ẩn tàng cảnh giới, tạm thời vô pháp tại Nghi Loan Ti phủ hối đoái, cho nên liền định tại Chu Tiểu Miêu nơi này đổi mua. Hơn nữa Chu Tiểu Miêu với tư cách đứng đầu tu sĩ, có lợi hại thuật pháp đạo thức so với Nghi Loan Ti phủ khẳng định phải mạnh hơn nhiều. "Vậy phải xem ngươi muốn cái gì dạng thuật pháp, đạo thức." Chu Tiểu Miêu trong tay Tiểu Miêu đao ngừng lại, nàng thản nhiên nói, "Thế gian võ kỹ thuật pháp đạo thức ngàn ngàn vạn vạn, ta cất giữ cũng không ít, lấy ngươi điểm này lớn sáng trùng, ngươi lại có thể mua xuống bao nhiêu loại? Ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi." Chu Phàm vẻ mặt thành thật thỉnh giáo. Chu Tiểu Miêu phất tay gọi Chu Phàm hâm y, nàng từ đó thu lấy 500 đầu lớn sáng trùng về sau, nàng trầm ngâm một chút nói, "Kỳ thật coi như ta đem ta thuật pháp đạo thức đều cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng đem thời gian toàn bộ tiêu vào phía trên này, có chút thuật pháp, đạo thức học tập là rất lãng phí thời gian."